Tuy nhiên rất cổ xưa, nhưng nhìn ra được đây là một biệt thự rất xa hoa, không biết vì sao hiện tại lại không có người ở. Trong phòng khách có vài chiếc ghế sofa, trên mặt đất phủ một tấm thảm hồng sắc, trên trần nhà có 2-3 cái đèn treo to lớn, bên cạnh gian phòng còn có một cái treo áo. Treo trên vách tường là một vài bức họa, vẽ, mà góc tường đặt một cây gốc cây cảnh. Cho rằng đó là cây cảnh lý do rất đơn giản. Nếu như là thực vật thật sự, lâu như vậy không có người chăm sóc đã sớm khô chết rồi. Họa, vẽ, sofa, bàn trà, đèn treo, thang lầu, thảm, vách tường, cây cảnh. Mỗi cái, đều có thể là quỷ hồn hóa thân. Tóm lại Hạ Huyên nói, đại gia trước tiên mở đèn lên đi. Lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên ấn một công tắc đèn, kết quả. Đèn sáng. Rõ ràng còn chuẩn bị cho chúng ta điện A, nhà trọ thật đúng là cân nhắc chú đáo. Doanh Tử Dạ nhìn về phía cái kia mấy đèn treo, yên lặng nói, ân. Đèn treo thứ nhất cách đèn treo thứ hai đại khái khoảng 3 mét, đèn treo thứ hai cách đèn treo thứ ba ước chừng là. Nhớ kỹ cái này làm gì? Hạ Huyên khó hiểu hỏi. Nếu như những này đèn treo là quỷ biến thành, như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa, sẽ đại biểu khả năng chúng đã từng di động qua. Doanh Tử Dạ vừa nói, còn lấy điện thoại di động chụp ảnh. Sau đó, lặp lại cùng những với những bức họa và cây cảnh. Doanh Tử Dạ làm điều này, Ô Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cọ cùng Đường Văn Sơn đều lập tức làm theo. Nửa đêm nhưng điện thoại tít selfie thường cao, cho nên quay chụp rất rõ ràng. Bất quá nàng không cho rằng làm như vậy là có thể đơn giản tìm ra quỷ hồn kia. Dọc theo thang lầu, bắt đầu đi về hướng lầu 2. Tựa hồ tại đây thật sự rất cổ xưa, mỗi bước chân vào đều phát ra âm thanh, lan can cũng lung lay sắp đổ. Càng tiếp cận trần nhà, lại càng thêm nghiêm túc quan sát. Trên mặt thảm có đồ án không rõ, khó có thể tìm kiếm vật tham chiếu. Cho nên mọi người lấy dao nhíp trong ba lô, tới bên cạnh thảm hoặc đồ vật trong nhà, sẽ tạo một đường rách. Nếu như tương lai đồ dùng trong nhà cùng bên cạnh thảm không trùng với vết rách, đại biểu cho chúng đã bị di động qua. Ta nhắc nhở các ngươi, tuyệt đối đừng di động thảm A. Doanh Tử Dạ thời điểm làm cái phi còn giải thích, nếu không, ta sẽ phán đoán sai lầm đấy. Doanh Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy, dù sao bọn hắn cũng muốn biết hóa thân của quỷ hồn. Mà khi lên tới lầu 2, giống như là phát hiện ra một đại lục mới, Hạ Huyên gắt gao nhìn thẳng trước mắt. Một pho tượng. Đó là một tượng thạch cao, điêu khắc một nữ tử ngoại quốc trần trụi. Chẳng lẽ Hạ Huyên chậm chậm đi về pho tượng kia, nói, cái này là con quỷ kia. Sẽ không đơn giản như vậy. Ô Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ Co lắc đầu nói, trực tiếp biến thành pho tượng. Có chút quá rõ ràng. Không nhất định. Doanh Tử Dạ đi đến trước tượng thạch cao, nói, có thể là nhà trọ lợi dụng suy nghĩ như vậy của chúng ta. Về sau, lầu 2 có rất nhiều phòng, cũng tìm được tượng thạch cao, phần lớn điêu khắc chính là nhân vật. Vì vậy, Doanh Tử Dạ đưa ra kiến nghị, Đường Văn Sơn, Hạ Huyên, hỗ trợ đem những này tượng thạch cao di động đến phòng khách, bắt bọn nó nằm ngang, để lên một vật gì, sau đó chụp ảnh. Hai người vội vàng hỗ trợ bắt đầu di chuyển các tượng thạch cao. Cuối cùng, trong phòng khách bày đầy tượng thạch cao. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Từng tượng thạch cao, từng cái bộ vị đều muốn chụp ảnh. Doanh Tử Dạ chụp ảnh vừa nói, biểu lộ, động tác rất nhỏ thay đổi, đều thuyết minh tượng thạch cao có khả năng di động qua. S.A.U. cờ hy toàn bộ công tác hoàn thành, bắt đầu phân phối phòng. Tự nhiên là Hạ Huyên cùng Đường Văn Sơn một phòng, Doanh Tử Dạ cùng Ô Đạ Kỳ Di Dù Kỳ Cò một phòng. Hơn nữa lựa chọn chính là hai gian phòng cạnh nhau, mỗi một phòng hai người sẽ thay phiên nhau gác đêm. Đóng cửa lại, Doanh Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra. Người còn tiếp tục tìm sao? Doanh tiểu thư, Ô Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ có hỏi, hay là trước ngủ một giấc? Tất cả những nơi trong biệt thự này ta đều đã chụp ảnh qua. Buổi sáng ngày mai sẽ thẩm tra đối chiếu từng cái một, không nội. Doanh Tử Dạ kéo qua một cái ghế ngồi xuống, nói, ngươi trước ngủ ngon. Hiện tại hoàn hảo là mùa hè, trong phòng không có chăn nệm cũng không sao. Ta sẽ gác đêm. Ngươi, không lo lắng cái ghế ngươi ngồi là quỷ biến thành sao? Ô Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ có kinh ngạc nói ra. Doanh Tử Dạ gật đầu, nói, có đạo lý. Bất quá. Ngươi không lo lắng cái giường này là quỷ sao? Cả đám đều sợ hãi lo lắng, chúng ta như thế nào ở lại đây 5 ngày? Ta cũng không có khả năng đứng gác đêm, như vậy tuyệt đối sẽ mệt muốn ngủ. Không sao, ta không phải lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị sao? Chắc có lẽ không đen đủi như vậy a. Đêm đã khuya. Ô Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ có trên giường đã ngủ say. Mà Doanh Tử Dạ thì không buồn ngủ chút nào. Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi đánh vào, Doanh Tử Dạ nắm hai tay, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào ngoài cửa. Nó đến cùng giấu ở nơi nào? Đúng lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng vang rất lớn. Lập tức, tiếng nổ không ngừng phát ra, Ô Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ có cũng bị đánh thức. Doanh Tử Dạ sau khi nghe thấy tiếng vang thật lớn, đã hăng hái rời khỏi phòng đi ra bậc thang, vọt xuống dưới, mở đèn treo. Tất cả tượng thạch cao, trên mặt đất toàn bộ tượng thạch cao đều bị đánh nát. Cái này Doanh Tử Dạ chậm rãi đi tới những gần những tượng thạch cao, đồng nhiên, nàng cảm giác được một hồi ác hàn. Tại một sát na kia, nàng chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt biến thành màu đỏ như máu. Một đôi đồng tử tà ác, chính tại nơi nào đó trong căn biệt thự này, nhìn chăm chú lên nàng. Doanh Tử Dạ lập tức nhìn chung quanh, nhưng nàng không thể tìm ra nơi ánh mắt kia phát ra. Hạ Huyên, Đường Văn Sơn cùng Ổ Đả Kỳ Dị Rủ Kỳ Cò đều từ trên lầu chạy xuống, kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này, đây là Đường Văn Sơn nhìn trên mặt đất, những bức tượng thạch cao bị nghiền nát, nói, chẳng lẽ đây là... Những bức tượng thạch cao này đều được đặt nằm trên mặt đất, cố định chắc chắn, không có khả năng ngã vỡ vụn. Nói cách khác, cái này chỉ có thể là do ngoại lực tạo thành. Mà Doanh Tử Dạ cảm giác được, cặp đồng tử tà ác kia, không ngừng hướng về nàng phát ra ác ý vô cùng mãnh liệt. Người ở nơi nào? Doanh Tử Dạ không ngừng chú ý bốn phía, không buông tha chút dấu vết nào để lại, lấy điện thoại di động ra, căn cứ ảnh chụp so sánh sự biến hóa của gian phòng. Nàng rất rõ ràng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của cặp mắt đáng sợ kia. Nếu không, chỉ sợ chính mình trong tương lai sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh. Chương 4, nó ở nơi nào? 2. Chương 4, nó ở nơi nào? 2. Lập tức dò xét tất cả đồ dùng trong nhà. Doanh Tử Dạ quyết định thật nhanh, nàng không đem tinh thần tiếp tục tập trung ở những bức tượng thạch cao bị nghiền nát nữa, mà lập tức gọi bọn Hạ Huyên thăm dò ngôi biệt thự. Nàng cũng dùng Bluetooth truyền ảnh cho ba người còn lại, muốn bọn hắn cẩn thận đối chiếu. Dù so với ảnh chụp sai lệch chỉ là chút ít cũng không thể nào bỏ qua. Tuy Hạ Huyên mới là lầu trưởng, nhưng khí thế chấn định tự nhiên của Doanh Tử Dạ làm ba người bội phục không thôi, cho nên cũng dựa theo nàng phân phó mà hành động. Dù sao có thể sống sót mà nói, cũng không tính toán ai mệnh lệnh ai a. Ổ Đả Kỳ Dị Rủ Kỳ có thăm dò đầu tiên chính là các bức vẽ. Tại căn biệt thự này, tranh đa số treo trên tường của lầu 1, số lượng có chừng hơn 10 bức, đều là tranh phương Tây. Những tác phẩm này vẽ, đa số là cảnh vật, phong ốc, hoa quả các loại, chỉ có 2 bức là vẽ con người. Nhưng Ổ Đả Kỳ Dị Rủ Kỳ có cũng không phải đi thăm dò 2 bức tranh đó đầu tiên, nhân vật được họa khả năng thấp nhất mới là hóa thân của quỷ hồn. Mà bản thân Doanh Tử Dạ lúc này, đang chú ý hết thảy động tĩnh trong phòng khách, bất kể gió thổi cỏ lay. Người ở nơi nào? Nàng rất rõ ràng, tìm ra trễ mà nói. Nàng có thể sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh. Đúng vào lúc này, nàng đỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía vụn tượng thạch cao dưới sàn nhà. Chẳng lẽ? Nàng lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu chút ít mảnh vỡ tập trung lại. Tuy nhiên rất khó phân biệt, nhưng nàng vẫn cố gắng căn cứ ảnh chụp trên điện thoại di động phân tích. Cái khối này. Như cánh tay phải của nữ nhân A. Cái khối này. Doanh Tử Dạ bây giờ đang ở sợ hãi một khả năng nào đó. Nếu như là thật sự, như vậy có lẽ có thể tìm ra hóa thân của quỷ hồn kia. Trên thực tế, nàng cho rằng, những bức tượng thạch cao vỡ nát này không chỉ đơn giản hù dọa mấy người bọn nàng. Mà nàng tối cảnh giác chính là Hạ Huyên. Một khi bị hắn phát hiện ra ý đồ của mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên nàng tuy đang khuấy động mấy mảnh vỡ của tượng thạch cao, ngoài miệng vẫn là nói, không được rồi. Nghĩ biện pháp đem mấy bức tượng thạch cao này hợp lại, nếu không có khả năng biết rõ. Những bức tượng thạch cao này có hay không là hóa thân của quỷ hồn. Cuối cùng, ba người đều trở về nói, không có phát hiện dị thường. Trong phòng tất cả bài trí đều giống nhau như trước. Quả là thế sao? Không, có lẽ ẩn nút khá sâu. Làm không được a? Liên tiếp bận bịu 2-3 tiếng đồng hồ, trời đã sắp sáng rồi, thế nhưng mà vẫn không cách nào một lần nữa hợp lại các bức tượng thạch cao kia. Doanh Tử Dạ không cách nào chứng minh giả thiết của mình là đúng. Nhưng nếu như giả thiết đúng, tuyệt đối không thể vứt bỏ những tượng thạch cao này rồi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng là, như trước dậm chân tại chỗ. Cuối cùng, Doanh Tử Dạ tự mình tại các nơi trong biệt thự, bắt đầu xem xét có phát sinh điều gì hay không. Lại trôi qua một giờ. Còn không có tiến triển. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảm giác buồn ngủ, cũng bắt đầu trở lại. Nếu như sự tình cứ tiếp tục như vậy mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn những bức tượng thạch cao này, nàng cũng thúc thủ vô sách đứng dậy. Sau hừng đông, bốn người tùy tiện ăn một chút điểm tâm đối phó. Tối hôm qua bốn người đều là ở lại phòng khách, mà Doanh Tử Dạ thủy chung không dám chớp mắt, nàng rất rõ ràng. Một khi ngủ, khả năng không cách nào tỉnh lại nữa. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ Huyên giờ phút này thoạt nhìn cũng không có chủ ý, nhìn về phía Doanh Tử Dạ, Doanh Tiểu Thư. Ngươi còn có biện pháp nào sao? Tóm lại, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, vô luận như thế nào cũng không nên tách ra. Doanh Tử Dạ đưa ra kết luận rất đơn giản, chính là như vậy, kỳ thật tình cảnh hiện tại của chúng ta có chút giống với cuốn tiểu thuyết Bao Tuyết Sơn Trang, chỉ là xuất phát từ nội dung cốt truyện, thường thường dưới ngòi bút suy luận của tác giả, tất cả những người chết đi sau cái chết của người đầu tiên, vẫn là đồng dạng trải qua một mình, không tụ tập lại cùng một chỗ. Nhưng là Hạ Huyên dừng một chút, nói tiếp, địch nhân của chúng ta không phải nhân loại, mà là quỷ hồn A. Hạ Huyên tiên sinh, không biết ngươi có phát hiện hay không? Kỳ thật lần huyết tự chỉ thị này, đối với chúng ta mà nói, có lợi một mặt. Người nói chuyện là Ổ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ, đương nhiên, lợi và hại cùng tồn tại. Chỉ là nếu như chúng ta tụ tập cùng một chỗ, mặt có lợi sẽ càng thêm nổi bật. Đương nhiên ta cũng vừa mới đột nhiên nghĩ ra. Mặt có lợi. Đường Văn Sơn thoạt nhìn cũng rất khó hiểu, có ý tứ gì? Ở loại địa phương này chúng ta có lợi gì? Ngươi là nói Doanh Tử Dạ ở lại quỷ ốc này còn có một mặt lợi khác. Giờ phút này trong nhà trọ, phòng 404 Lý Ẩn, đang cùng vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Li Hàm ở cùng một chỗ. Đối với lần thực hiện chỉ thị máu này của bọn Doanh Tử Dạ, Lý Ẩn nói, đối với bọn họ mà nói huyết tự chỉ thị có một mặt lợi. Đó là cái gì? Y Li Hàm nhanh miệng lập tức hỏi, rốt cuộc là điểm có lợi gì? Chính là muốn tìm ra hóa thân của quỷ hồn này. Lý Ẩn nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn về phía hai người, thấy bọn họ còn không rõ ràng, đành phải nói được thêm, tất nhiên muốn tìm ra hóa thân của quỷ hồn, như vậy đại biểu bọn họ ở cùng một chỗ, quỷ hồn sẽ không có khả năng hiện thân. Nếu không, bốn người sẽ lập tức biết rõ hóa thân của quỷ hồn là gì. Thì ra là thế. Lý Ẩn tiếp tục giải thích, nhất là Hạ Uyên. Hắn là lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị, cho nên một khi biết rõ quỷ hồn hóa thân thành cái gì, dĩ nhiên là sẽ lập tức trốn về nhà trọ. Bởi vậy, bên người Hạ Huyên là an toàn nhất. Bất quá, nếu như quỷ hồn thần không biết quỷ không hay đột nhiên hiện nguyên hình cũng sẽ giết chết bọn hắn, chỉ sợ phản ứng cũng không kịp. Nhưng là đồng thời có bốn người sẽ thì khác. Nói cách khác, thời điểm bốn người tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn rất có khả năng sẽ không xuất hiện. Còn có chỗ tốt như vậy. Nhưng là Y thì Hàm vẫn không hiểu, đối với Doanh Tử Dạ mà nói đây là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị. Đơn giản một điểm có thể lý giải. Bất quá đối với Hạ Huyên bọn hắn, có thể hay không quá mức đơn giản. Sai. Lý Ẩn lắc đầu, tiếp tục phân tích nói, đối với Hạ Huyên mà nói, độ khó thật ra là lớn nhất, lý do là vì. Bởi vì ngươi một khi phát hiện ra hóa thân của quỷ hồn, có thể lập tức đào tẩu. Bên trong biệt thự, Doanh Tử Dạ nói toạc ra huyền cơ, Hạ Huyên tiên sinh ngươi trong lần chấp hành chỉ thị lần này là có lợi nhất, nhưng là bởi vậy lại tối bất lợi. Đầu tiên, bởi vì ngươi một khi tìm ra quỷ hồn, liền lập tức có thể trốn về nhà trọ, như vậy, ngươi sẽ tích cực tìm tòi bốn phía, như vậy ngược lại càng dễ tiếp xúc đến quỷ hồn. Tiếp theo, chính là bởi vì ngươi rất dễ dàng trốn về nhà trọ. Cho nên công kích nhắm vào ngươi, tuyệt đối sẽ không đơn giản cho ngươi kịp phản ứng. Có lẽ ngươi còn chưa ý thức được mình bị quỷ hồn công kích, ngươi đã chết cũng không chừng. Hạ Huyên nghe nói như thế, cũng nhẹ gật đầu. Doanh Tử Dạ nói xác thực rất có đạo lý. Bốn người tụ tập cùng một chỗ mà nói, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là Đường Văn Sơn khó hiểu hỏi, tùy thời tùy lúc đều cùng một chỗ. Như vậy, tắm rửa thay y phục làm sao bây giờ? Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ổ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ khinh thường nói, cùng tính mệnh so ra tắm rửa có trọng yếu sao? Hơn nữa, nữ tính một mình tắm rửa tao ngộ quỷ hồn tập kích chính là lộ tuyến trong phim ảnh. Ta cũng nghĩ như vậy. Bốn người thời khắc đều tụ tập cùng một chỗ, hiệu quả tốt nhất. Nhưng là tắm rửa thay y phục miễn đi còn chưa tính. Tắm rửa có thể dùng nước lau qua, quần áo, nhịn một chút cũng không sao. Hơn nữa với nam tính mà nói, chỉ cần không phải đổi đồ lót, trước mặt nữ tính thay y phục cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà vấn đề nhà xí giải quyết như thế nào? Đi nhà xí không có khả năng bốn người tụ tập cùng một chỗ A. Tuy tính mệnh chính xác là rất trọng yếu, nhưng là, tại trước mặt người khác phái. Dù sao Ổ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ tự hỏi nàng tuyệt đối làm không được. Thời điểm đi nhà xí, đương nhiên phải tách ra. Doanh Tử Dạ đồng thời nói ra những lời này, Ổ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ tựa hồ rõ ràng chứng kiến hai nam nhân đối diện giống như vừa mới lộ ra có chút thất vọng. Doanh Tử Dạ tự có tính toán của mình. Nàng trước đó thăm dò qua vê đút cờ hơn nữa cũng ở nơi đó chụp vài bức ảnh. Như vậy thời điểm nhà xí, nhiều lắm cần hai người đồng giới cùng hành động. Nhưng là, nguy hiểm so với tụ tập bốn người cao hơn không ít. Cho nên, đi vê đút cờ tính nguy hiểm cực cao. Bởi vậy, nàng tại vê đút cờ quay chụp ảnh tối đa. Bốn người, cứ như vậy mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ngồi ở phòng khách, vậy cũng không có khả năng. Nhất định phải tìm tòi bốn phía những nơi quỷ hồn có khả năng ẩn nút. Vì vậy bốn người cùng nhau tụ tập, tìm kiếm tại các nơi trong biệt thự. Căn biệt thự này tương đối lớn, cao 2 tầng lâu, đều có không ít phòng. Tìm mấy giờ, Doanh Tử Dạ không ngừng tính toán trong lòng những đồ dùng khả nghi trong nhà. Đệ nhất chính là tấm gương. Tính cả bên trong bê đúc cờ, biệt thự tổng cộng có hơn 20 mặt gương. Còn đối với mấy tấm gương chụp ảnh không có ý nghĩa, bởi vì tấm gương có dị thường hay không chỉ cần xem sự vật bên trong kính có giống với bên ngoài hay không. Doanh Tử Dạ tại mỗi một mặt gương đều dừng lại ghi chú khá lâu mới rời đi. Còn địa phương cũng khả nghi không kém. Tủ quần áo. Với tư cách là đồ vật bịt kín, phi thường làm cho người ta sinh nghi cùng để ý mà trong biệt thự tủ quần áo tổng cộng có 12 cái, trong tủ treo đại lượng quần áo. Mà tất cả đều là của nữ giới. Hẳn là lần này lại là nữ quỷ. Tại thời điểm mở ra một cái tủ quần áo nào đó, mọi người phát hiện một kiện quần áo màu đen. Sở dĩ chú ý bộ y phục kia, là vì những bộ quần áo trước đó đều là những bộ đồ sặc sỡ, cơ hồ quần áo có sắc thái đơn điệu là không có. Khi nàng lấy bộ quần áo màu đen kia ra, đồng nhiên chú ý tới, Hạ Huyên lông mi có chút cử động. Mặc dù chỉ là một chút mất tự nhiên, lại làm cho mọi người chú ý tới. Nàng cũng không toàn bộ tin tưởng, lời Hạ Huyên nói ngày hôm qua hắn tới nơi này, không hề phát hiện điều gì. Quần áo. Chẳng lẽ quần áo màu đen có cái gì sâu xa? Không đúng, nếu như vậy hắn ngày hôm qua sẽ tìm kiếm y phục màu đen. Huyết tự chỉ thị không đề cập manh mối có liên quan tới y phục màu đen, như vậy. Vậy vì cái gì hắn lại đặc biệt chú ý? Là vì màu đen đại biểu cho bóng tối. Cũng có thể lý giải. Nhưng là, Hạ Huyên đã trải qua 5 lần chỉ thị máu, sao lại ngạc nhiên tới như vậy? Hắc y kìa. Đông nhiên Doanh Tử Dạ nghĩ đến, tại bên ngoài biệt thự, có thể nhìn bên ngoài cửa sổ. Hạ Huyên hắn hẳn đã nhìn thấy điều gì đó. Thông qua cửa sổ. Ví dụ như, có cái gì đó mặc hắc y kìa. Doanh Tử Dạ cầm hắc y kìa trên tay, tiếp tục chú ý Hạ Huyên, phản ứng của hắn đã không còn gì kỳ quái. Doanh Tử Dạ lập tức đem hắc y gì treo vào bên trong tủ. Đóng cửa tủ quần áo, nàng lấy ra băng keo trong suốt, phong bế cái tủ quần áo này lại. Nếu có cái gì từ trong tủ quần áo đi ra, sẽ làm hỏng lớp băng keo này. Nàng còn cố ý phía trên băng dán, dùng bút lông vẽ lên một cái dây nhỏ rất bình thường, như vậy một khi băng dán bị cải biến, cũng có thể biết rõ. Thu hồi bút, nàng đã cảm thấy. Hạ Huyên nhất định phải thời khắc chú ý trên thực tế nàng đề nghị tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Cũng là muốn thuận tiện giám thị Hạ Huyên. Hắn rất có thể phát hiện ra cái gì đó nhưng lại không nói ra. Tỷ như manh mối về hắc y gì này, Hạ Huyên cũng không hy vọng nói ra. Bởi vì hắn thầm nghĩ tự mình tìm được một điểm cứu trợ, mà những người khác bị hắn đối đãi như con rối. Kiện hắc y gì này, tuyệt đối có tồn tại huyền cơ. Hàn hóa thân của quỷ hồn chính là bộ hắc y gì kia sao? Tiến vào một gian phòng, tựa hồ là một thư phòng. Có hai cái giá sách trong phòng, mà trên giá sách sách, đa số là một ít tiểu thuyết. Phải chú ý một chút mấy cái giá sách này. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đối, với, ba người nói, có chút vấn đề a. Vấn đề. Ồ đạ kỳ gì rủ kỳ coi nhìn lại, Doanh Tử Dạ chỉ vào cái giá sách thứ nhất. Thứ nhất các cuốn sách, từ trái sang phải, tên sách ngươi u buồn, chúng ta đều hạnh phúc à, ác ma đều theo địa ngục đến nữa, có lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta đi, tan nát cõi lòng lập tức tử thần hàng lâm, đáy biển u linh tại ngươi sau lưng, hy vọng ngươi có thể hồi tại đây đến. Như thế nào đều là những tên sách có chút kỳ dị a. Đường Văn Sơn cau mày nhìn những cuốn sách này, nghe đều chưa nghe nói qua, tên sách đều kỳ dị. Còn chưa phát hiện. Doanh Tử Dạ nói, dựa theo trình tự từ trái sang phải, chữ đầu tiên của cuốn quyển sách thứ nhất, sau đó mỗi quyển sách đều đọc nhảy một chữ. Thử xem. Chương 5, nó ở nơi nào? 3. Chương 5, nó ở nơi nào? 3. Ồ đạ kỳ gì rủ kỳ co lạnh lùng cười, nói, thật đúng là có sáng ý a. Làm ra điều này để làm chúng ra sợ sao? Sau khi nói xong nàng liền rút ra cái bản tan nát cõi lòng lập tức tử thần hàng lâm, ném xuống đất, một cước giẫm lên. Đừng xúc động Doanh Tử Dạ giữ chặt nàng, nói, cái này giá sách này có huyền cơ. Sau đó nàng ngồi xuống nhặt lên quyển sách kia, dựa theo trình tự thả lại giá sách. Doanh Tử Dạ chụp ảnh giá sách, đồng thời, nàng cũng thỉnh thoảng chú ý đến Hạ Huyên có hay không có phản ứng mới. Đến tột cùng ở nơi nào? Đến tột cùng ở nơi nào? Nàng biết rõ lo lắng là vô dụng, không ngừng suy tư về những manh mối trước mắt. Hóa thân của quỷ hồn có khả năng là hắc y gì này không? Thời điểm kiểm tra gian phòng kế tiếp, nàng cố ý chú ý trong tủ quần áo có bộ hắc y gì nào khác hay không, nhưng là, tựa hồ hắc y gì chỉ có một kiện, hơn nữa những gian phòng tìm qua, đều là quần áo nữ tính. Sau khi tìm hết tất cả các gian phòng, bốn người lại trở về phòng khách. Doanh Tử Dạ tiếp tục hướng về đống tượng thạch cao bị nghiền nát, nghĩ chú ý hay không có biến hóa. Mà đúng lúc này, tâm mắt lại biến thành một mảnh huyết hồng. Cái ánh mắt tà ác kia lại lần nữa nhìn tới nàng. Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy mãnh liệt buồn nôn, thân thể giống như chống đỡ không nổi. Nàng muốn quay đầu lại, thế nhưng mà cái kia ánh mắt tựa hồ hoàn toàn trói buộc thân thể của nàng. Đồng tử. Đồng nhiên, nàng cảm giác có một đôi bàn tay, đặt ở phần eo của nàng. Cái này làm Doanh Tử Dạ rất là ngạc nhiên, nàng rốt cục hồi phục lại, cũng hướng phần eo xem xét, cái gì cũng không có. Sau lưng ba người, đều không hiểu mà nhìn nàng. Doanh Tử Dạ sắc mặt trở nên trắng bệnh, bắt đầu không ngừng thở phì phò, mồ hôi lăn xuống theo cái trán. Các ngươi, thấy được sao? Giờ phút này thanh âm của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Ồ đạ kỳ gì rủ kỳ có cảm giác bất ngờ, nàng chưa thấy qua Doanh Tử Dạ khủng hoảng tới vậy. Nhưng nàng là một người thông minh, đã trải qua 4 lần huyết tự chỉ thị, rất nhiều chuyện đều minh bạch. Nàng lập tức biết rõ Doanh Tử Dạ nhất định là chứng kiến hoặc là tiếp xúc với cái gì, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có phát giác. Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm thấy mình có chút ngây thơ rồi. 4 người tụ tập cùng một chỗ sẽ không phát sinh sự tình gì sao? Nàng vẫn đánh giá thấp nhà trọ này rồi. Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục thần sắc chấn định, móc khăn tay lau mồ hôi, cưỡng ép ổn định lại tâm thần. Nàng biết rõ, nó đối với nàng đã bắt đầu động thủ, tuy không biết ở nơi nào, bất quá có thể khẳng định, nó sẽ đối với nàng ra tay. Nhất định nhanh chóng tìm ra nó. Đã đến buổi chiều, 4 người tụ tập cùng một chỗ, ăn chút cơm trưa. Mặc dù lúc ăn cơm, thần kinh mỗi người cũng đều căng cứng, thời khắc đều chú ý đến chung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn. Mà Doanh Tử Dạ ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm với những mảnh tượng vỡ, cùng tất cả giá áo hẻo lánh trong phòng khách. Đang nhai nuốt bánh mì, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng vang thật lớn. 4 người giống như chim sợ cành cong đứng lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, đồng loạt chạy vội vào. Gian phòng lại là cái thư phòng đó. Mà vấn đề chính là giá sách kia, giờ phút này không hiểu sao trên mặt đất. Vô số sách vở rơi lả tả. Tình cảnh lần này, càng làm 4 người sinh ra cảm giác quỷ dị. Cái giá sách nặng như vậy, không có khả năng nói ngã sẽ ngã. Cùng lúc trước tượng thạch cao đều đồng dạng, chứng minh. Trốn trong bóng tối chính là nó, đang đùa bỡn cùng cha tấn mỗi người bọn hắn. Ồ đạ kỳ gì rủ kỳ có cắn chặt môi, cơ hồ muốn chảy máu. Mà Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu biết rõ. Giờ phút này, trong ngôi biệt thự này không còn thời gian an toàn nữa rồi. Sau khi dịch chuyển giá sách, Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn kỹ sách vở toán loạn. Cùng tượng thạch cao đồng dạng. Hiện tại, cũng không cách nào căn cứ vào ảnh chụp để so sánh nữa rồi. Là tượng thạch cao? Hay vẫn là sách vở? Quỷ hồn đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào? Doanh Tử Dạ cầm lấy một quyển sách, đại não chuyển động không ngừng. Đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt? Trước mắt xem ra, vô luận như thế nào làm, cũng không có cách nào tìm ra nó. Hiển nhiên chính mình chỉ có thể là bị đùa bỡn, bị tra tấn. Rồi giết chết. Không có cách nào sao? Đúng vào lúc này, đột nhiên một gương mặt xuất hiện trong đầu. Lý Ẩn. Hắn không phải cho mình một bản bút ký sao? Nàng suy tư một phen, lấy nổ thẹp ra, mở ra nhìn nhìn. Lý Ẩn đối với hắn mỗi lần kinh nghiệm, đều viết ra nội dung cùng suy luận, mạch suy nghĩ kín đáo rõ ràng, làm cho người tán thưởng không thôi. Nàng quyết định nếm thử cầu trợ ở Lý Ẩn. Doanh Tử Dạ hướng Ổ Đạ Kỳ Di Rủ Kỳ Cò hỏi thăm, hạnh tử tiểu thư. Ngươi biết số điện thoại di động của Lý Ẩn hay không? Dù sao, điện thoại trong nhà trọ ngoại giới căn bản không cách nào gọi được. Ân, có. Nói cho ta biết lúc nói chuyện Doanh Tử Dạ đã đem điện thoại di động của nàng lấy ra, bắt đầu nhân số. Lúc này, điện thoại của Lý Ẩn có động tĩnh, hắn lập tức cầm lên nghe điện thoại. Lý Ẩn tiên sinh. Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói, là hỏi hạnh tử tiểu thư số di động của ta a. Ân. Nàng gật đầu nói, ta cho ngươi biết manh mối về quỷ Úc, ngươi có thể suy luận ra hóa thân của quỷ hồn hay không? Ta hiện tại tạm thời không có biện pháp gì. Được rồi, ngươi tận lực nói đi. Lý Ẩn đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối với an nguy của Doanh Tử Dạ cảm thấy phi thường nóng lòng. Hắn vô luận như thế nào cũng hy vọng mọi người đều sống sót. Ân. Hắc y kìa. Giá sách. Lý Ẩn một bên nghe, một bên đem những manh mối này ghi chép lại, cũng nhíu chặt mày. Manh mối quá ít. Thế nhưng mà, đợi manh mối nhiều hơn, đoán chừng sẽ xuất hiện người hy sinh rồi. Ẩn giấu ở nơi nào? Tranh vẽ, giá sách, sách vở, tủ quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn treo. Cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn. Không tìm ra manh mối, làm sao tìm được a? Không. Không đúng. Không thể nào không tìm ra manh mối. Nhà trọ không có lý do gì cho chúng ta một vấn đề khó giải. Lý Ẩn uống một hớp nước, tiếp tục bắt tay vào một đầu mối khác nói, bằng không mà nói, trực tiếp muốn các ngươi ở trong biệt thự 5 ngày là được rồi, làm chuyện tình như vậy thật là dư thừa. Đây là ta căn cứ kinh nghiệm trước kia đoạt được đưa ra kết luận. Nói cách khác, muốn chúng ta tìm ra, tất nhiên sẽ cho các ngươi một ít manh mối. Manh mối Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên, đối với điện thoại nói, trên thực tế, có một manh mối. Xem nàng tựa hồ ấp á ấp úng, Lý Ẩn lập tức hỏi, ngươi không muốn cho người bên cạnh ngươi nghe được. Vậy tốt, nói cho ta biết, người nào ngươi không hy vọng hắn biết rõ. 1. Hạ Huyền, 2. Đường Văn Núi, 3. Ổ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ, 4. Toàn bộ. Trả lời ta. 1. Đã minh bạch. Manh mối cùng số 1 có liên quan. Đúng, cùng Hắc Y có quan hệ. Đã minh bạch. Ngươi nói tiếp. Cái này. Không thể nói. Để cho ta đoán xem. Thời điểm hắn chứng kiến Hắc Y Dị, thái độ có chút mất tự nhiên. Ngươi. Làm sao mà biết được. Ngươi có thể đem hắn nhìn tới manh mối, sẽ đại biểu cho cả hai có liên hệ đủ mật thiết. Bất quá Hạ Huyên lúc ra cửa không có mặc Hắc Y Dị, hơn nữa bản thân của hắn cũng rất kiêng kỵ màu đen. Ngươi có lẽ không đến mức liên tưởng Hắc Y Dị tới trên người hắn, như vậy. Chỉ có thể cho rằng là hắn đối với Hắc Y Dị sinh ra phản ứng. Nói chung, nhà trọ an bài huyết tự chỉ thị không có khả năng liên hệ lẫn nhau, sẽ có những manh mối độc lập. Nói cách khác phản ứng của Hạ Huyên nhất định là lần huyết tự chỉ này sinh ra. Như vậy, ngày hôm qua hắn tới sớm quan sát biệt thự, đoán chừng đã nhìn thấy cái gì. Ví dụ như, tại cửa ra vào biệt thự, hoặc là cửa sổ, thấy được quỷ hồn ăn mặc Hắc Y Dị, hoặc là một bộ Hắc Y Dị trôi nổi gì đấy. Bất quá khả năng phái sau là rất thế hát. Ê, bởi vì nếu là như vậy, Hạ Huyên nên sẽ trực tiếp nhận định hóa thân của quỷ hồn chính là Hắc Y Dị mới đúng. Thì ra là thế, ta hiểu được. Lý Ẩn trầm mặc một lát nói, bất quá, sẽ không phải đơn giản như vậy. Ngươi đã phong bế cái tủ treo quần áo kia. Vâng. Làm như vậy cũng là vì xác nhận. Đã biết. Lý Ẩn mở cửa sổ, đại não nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng đối, với, Doanh Tử Dạ nói, ta có một cái suy đoán. Bất quá muốn chứng minh là đúng có chút khó khăn. Khó khăn. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Khi Lý Ẩn đưa ra vấn đề kia, Doanh Tử Dạ lắc đầu, nói, chưa, không có chú ý. Đưa điện thoại cho Ổ Đa Kỳ Di Dù Kỳ Cò. Doanh Tử Dạ giao điện thoại cho Hạnh Tử, Lý Ẩn hướng nàng lại đưa ra một vấn đề mới. Ổ Đa Kỳ Di Dù Kỳ Cò suy tư một phen về sau, trả lời, không. Giống như không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Vậy sao? Ta hiểu được. Đưa điện thoại lại cho Doanh Tiểu Thư. Điện thoại trở lại tay Doanh Tử Dạ, nàng cầm lấy điện thoại lại hỏi, ngươi. Đến cùng đang suy tư điều gì? Ngươi nghĩ ra cái gì rồi hả? Tạm thời ngươi nên suy nghĩ tới vấn đề ta đã nói. Bất quá ta cho rằng manh mối tất yếu đã xuất hiện, hoặc là ít nhất, trước khi người đầu tiên chết sẽ xuất hiện. Cái gì? Ngươi là nói. Ngươi hội cảm giác được một đôi huyết hồng đồng tử nhìn chăm chú lên người ta. Ân. Đúng vậy, tràn ngập ác ý. Làm sao ngươi biết đó là huyết hồng đồng tử? A. Vì cái gì biết là? Huyết hồng đồng tử. Đúng vậy, vì cái gì? Ngươi nói khi đó ánh mắt tất cả sự vật đều trở nên hồng sắc. Sau đó cảm giác có một đôi mắt đang nhìn ngươi chăm chú, ngươi cũng không nhìn thấy người đó. Lý Ẩn tiếp tục phân tích nói, vậy ngươi vì cái gì có cái loại cảm giác này? Vì cái gì? Vì cái gì có cái loại cảm giác này? Ta không biết. Giống như chính mình, hoàn toàn bị cặp đồng tử kia khóa chặt, sau đó thân thể tựa như bị đưa vào trong một biển máu. Chính là dạng. Thuyết pháp rất trừu tượng. Bất quá đáp án này vẫn chưa đủ. Đừng nói trừu tượng như vậy. Nên có thêm lý do cụ thể a. Lý Ẩn nói tiếp, ta không cho rằng ngươi là loại người dễ dàng bị trực giác tác động. Để cho ngươi cho rằng đó là song huyết hồng đồng tử, nên có lý do trọng yếu hơn. Ngươi nói như vậy phải. Ngươi hai lần sinh ra cảm giác như vậy, đều ở phòng khách đúng không? Vâng. Đúng vậy. Lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Đó là cái thảm hồng sắc trên mặt đất. Trên mặt thảm có một góc bị nàng cắt, lộ ra đá cẩm thạch cực kỳ chân bóng. Ngươi minh bạch chưa? Lý Ẩn tiếp tục nói, ngươi cũng không phải bị trực giác chịu tượng ảnh hưởng. Ngươi thấy được đồ vật càng thêm cụ thể. Lý Ẩn rốt cục đánh trúng chỗ hiểm, ngươi nhìn thấy cái gì đúng không? Vâng. Đúng vậy. Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống, nhìn về phía đá cẩm thạch chân bóng kia. Lúc này, trước mắt lại lần nữa trở nên một mảnh huyết hồng, mà ở trên miếng đá cẩm thạch, chiếu lên một con mắt dữ tợn, vô cùng hung ác. Chương 6, nó ở nơi nào? 4. Chương 6. Nó ở nơi nào? 4. Nhưng trong nháy mắt, đôi mắt đó liền biến mất. Lý Ẩn tay nắm chặt bức màn, hai mắt gắt gao nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất giống như bản thân tồn tại bên cạnh Doanh Tử Dạ, giờ phút này thân đang trong quỷ ốc. Mà bên kia điện thoại, hắn nghe thấy được thanh âm Doanh Tử Dạ, thấy được. Ta nhìn thấy rồi. Ngươi nhìn thấy gì? Lý Ẩn lập tức vội vàng hỏi, đến tận cùng. Ngươi nhìn thấy gì? Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Doanh Tử Dạ, đã cầm thạch. Phản chiếu một con mắt hồng sắc. bất quá, hiện tại đã biến mất. Quả là thế, Lý Ẩn gật gật đầu, sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, nhưng tới khoảng cách để đưa ra kết luận, còn một thời gian ngắn. Nắm thật chặt điện thoại, Lý Ẩn hít sâu nói, bất quá, hóa thân quỷ hồn hẳn không phải là đá cầm thạch, ta không cho rằng sẽ biểu hiện rõ ràng như vậy. Ta cũng nghĩ vậy. Mà Đường Văn Sơn ba người bọn họ thì bị phát hiện của Doanh Tử Dạ làm hoảng sợ, mặc dù không có chứng kiến cặp kia hồng đồng tử, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Tóm lại, tận khả năng rời xa tấm gương. Lý Ẩn cho nàng lời khuyên này, cảnh báo, về phần nguyên nhân, ta bút ký chồng cũng có ghi. Ân, ta đã đọc qua. Đưa di động cho Hạ Huyên nghe, ta còn muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Doanh Tử Dạ đưa điện thoại di động cho Hạ Huyên, sau đó hắn và Lý Ẩn nói chuyện cùng quỷ ốc hoàn toàn không liên quan, sau đó lại trả điện thoại cho Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn nói với nàng, trước mắt rất khó chứng minh suy đoán của ta là đúng. Nếu có đầu mối mới, ta sẽ gọi lại cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn nặng nề ngồi trên ghế salon. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vì mọi người càng thêm lo lắng. Kỳ thật muốn chứng minh phỏng đoán kia là đúng, cũng không khó khăn. Thực là kỳ quái, rõ ràng chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng mà Doanh Tử Dạ đã chiếm cứ một vị trí phi thường trọng yếu trong nội tâm Lý Ẩn. Thế nhưng mà, tại sao lại xảy ra trong nhà trọ này chứ? Lý Ẩn đối với thuyết pháp vừa thấy đã yêu, thật là xì mũi coi thường, cho rằng đó là luận điệu của tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng mà, từ lần thứ nhất nhìn thấy Doanh Tử Dạ, bất chi bất giác, Lý Ẩn bị khí chất thần bí của nàng hấp dẫn. Ta suy nghĩ cái gì nha? Lý Ẩn khuấy tóc của mình, tự nhủ, sinh hoạt tại nơi này tùy thời cũng có thể mất đi tánh mạng, ở đâu còn có tâm tư đi lo lắng những điều này. Muốn nghĩ tới, cũng đợi lấy được tự do, sau khi ly khai nhà trọ này hay nghĩ tới. Thế nhưng mà, Doanh Tử Dạ lại có thể sống bao lâu đây? Lý Ẩn cảm giác được, nếu như mọi người chết rồi, hắn sẽ phi thường khổ sở. Thực là kỳ quái, cho dù là hàng xóm một năm khả hơn chết, hắn cũng quá mức đau khổ. Nhưng là Doanh Tử Dạ, nữ nhân còn chưa gặp qua được 10 ngày, lại làm cho hắn nhớ thương như thế. Đừng chết. Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng vì nàng cầu nguyện. Mà trong ngôi biệt thự kia, hiện tại bốn người cũng không dám tới gần phòng khách. Mà Doanh Tử Dạ cũng cảm giác được, phạm vi đại khái tập trung xung quanh phòng khách. Nhưng nếu là như thế, H.I.G. giá sách cái gì khác, đều hoàn toàn không có quan hệ sao. Lúc này, bốn người đều ngồi trên bậc thang, nhìn phòng khách trống rông to như vậy. Trong phạm vi, hết thảy phòng khách đều có thể thu hết vào mắt, một khi có biến hóa cũng ứng đối tốt. Lý Ẩn rốt cuộc là nói như thế nào? Hạ Huyên hỏi Doanh Tử Dạ, hắn cùng các ngươi nói vấn đề gì? Cũng không nói gì. Doanh Tử Dạ lắc đầu. Hạ Huyên lại chuyển hướng ổ đả kỳ gì rủ kỳ cỏ, hỏi, hạnh tử tiểu thư, Lý Ẩn lại cùng ngươi vấn đề gì phải không? Không có. Ổ đả kỳ gì rủ kỳ cỏ như trước lắc đầu, nàng cũng nhớ lại Lý Ẩn hỏi mấy vấn đề liên quan đến hắn. Cái kia có ý gì đây? Như vậy thật nhàm chán, Đường Văn Sơn đề nghị, dù sao tiếp tục như vậy, mọi người chỉ càng ngày càng khẩn trương, không bằng tùy tiện tâm sự a, mọi người nói cái nhìn của mình như thế nào. Cái nhìn. Ổ đả kỳ gì rủ kỳ cỏ cười khổ. Đối với những đồ dùng trong nhà này nhìn cả ngày, ngươi cũng nhìn không ra hóa thân của quỷ hồn a. Không. Kỳ thật ta có một ý nghĩ. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên nói chuyện. Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cỏ biến sắc, vội hỏi, nghĩ cách. Ngươi. Những tượng thạch cao kia thời điểm Doanh Tử Dạ chỉ ngón tay hướng những mảnh vụn tượng thạch cao, mà đồng thời khi nàng làm ra động tác này, kể cả ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cỏ, tất cả mọi người không tự chủ được dịch về phía sau vài bậc thang. Doanh Tử Dạ nói ra quan điểm của nàng. Bởi vì những tượng thạch cao này đều vỡ vụn rồi, cho nên, chúng ta không cách nào xác nhận, những mảnh vỡ này, có phải là toàn bộ tượng thạch cao hay không? Có ý tứ gì? Đường Văn Sơn còn không hiểu. Thế nhưng mà, ổ đạ kỳ gì dù kỳ có lại lập tức phản ứng. Nàng nói, ngươi sẽ không phải là nói, có thứ khác lẫn vào bên trong những mảnh vỡ tượng thạch cao. Những vị trí các mảnh vỡ kia ta cũng đã chụp lại, so sánh nhiều lần, bất quá cũng không có bất đồng. Doanh Tử Dạ ánh mắt thủy chung không có ly khai những tượng thạch cao, bất quá, giống như ta phỏng đoán sai rồi. Trước mắt bốn người, dần dần đạt thành một nhận thức chung. Tìm ra quỷ hồn, phương pháp xử lý ổn thỏa nhất, chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình, sau đó có thể sớm ly khai, trốn về nhà trọ. Nhưng làm như vậy không khác dẫn hổ xuất động, tự tìm đường chết. Hoàn toàn là đánh bạc. Đánh bạc trong 5 ngày có thể sống sót, hoặc là bức ra quỷ hồn sớm thoát đi. Bất quá trước mắt muốn đánh bạc cũng không được, còn chưa tìm ra được manh mối. Đến tột cùng nó ở nơi nào? Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có kinh nghiệm trước kia 4 lần huyết tự chỉ thị, đều không có tra tấn người như lần này. Tuy nhiên quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng so với xuất hiện còn đáng sợ hơn. Biết rõ là Quý Úc, lại nhất định ở tại chỗ này 24 tiếng đồng hồ. Đống nhiên nàng đứng lên, đi lên lầu. Doanh Tử Gia hỏi, Hạnh Tử tiểu thư, người đi đâu vậy?
Đi về đốt cờ A.
Còn có ổ đả kỳ gì dù kỳ có đối, với, Doanh Tử Gia nói, Doanh tiểu thư ngươi cũng muốn đi theo. Doanh Tử Gia nghĩ nghĩ, vẫn là hai người cùng một chỗ càng thêm an toàn, vì vậy nói ra, được rồi, ta cũng cùng đi. Đi qua một đầu hành lang, phía trước chính là một buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh diện tích tương đối lớn, mà thời điểm tới trước cửa, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên kéo ổ đả kỳ gì rủ kỳ có lại, nói, Hạnh Tử tiểu thư.
Chờ một chút.
Lý Ẩn hắn nói với ta, tận khả năng không nên tiếp cận gần tấm gương.
Tấm gương.
Ổ đả kỳ gì rủ kỳ có hầu nghi nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ Lý Ẩn cho rằng quỷ hồn hóa thân thành tấm gương?
Không.
Hắn không có nói như vậy. Trong phòng vệ sinh có một mặt gương rất lớn, Doanh Tử Dạ tự nhiên không muốn đi vào. Nhưng là, không một cái buồng vệ sinh nào là không có tấm gương.
Vậy làm sao bây giờ?
Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có thần sắc rất xấu hổ, ta.
Rất gấp.
Nàng đối, với, Lý Ẩn mà nói vẫn rất tín nhiệm, người nam nhân kia xác thực không đơn giản, nếu không cũng khó có thể sống đến lần thứ tư huyết tự chỉ thị chấm dứt.
Nhưng,
không đi vào, chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết? Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có sắc mặt trở nên đỏ bừng, mà Doanh Tử Dạ thì là nói, vậy tùy tiện chọn một cái gian phòng.
Vậy tốt rồi.
Nhưng nhìn ánh mắt hung hăng trừng hướng nàng, Doanh Tử Dạ biết rõ ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có chắc chắn sẽ không đáp ứng. Tuy nhiên không phải đi vào nhất định sẽ chết, nhưng loại cục diện quỷ dị này không ai dám đánh bạc. Vì mặt mũi cùng tôn nghiêm đánh bạc, xác thực cũng không đáng.
Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có oán hận nói, đưa di động cho ta.
Ta hỏi Lý Ẩn một chút. Vì cái gì không thể tới gần mấy tấm gương? Cái này Doanh Tử Dạ bám vào bên thai ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cỏ, nói mấy câu, nàng lập tức nhẹ gật đầu. Nhưng vẫn là thần sắc không tin nói, có đơn giản như vậy?
Không đến mức A.
Nếu như đơn giản như vậy có thể nhìn ra được hóa thân của quỷ hồn chẳng phải.
Hạnh Tử tiểu thư, đây là vì phòng ngừa vạn nhất A.
Ngươi bị choáng váng sao?
Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có lại trực tiếp vặn mở cửa muốn đi vào, còn nói, nếu thật sự là như thế. Chẳng phải sẽ biết hóa thân của quỷ hồn luôn sao?
Nhưng là...
Như vậy ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm.
Nguy hiểm bất luận thời điểm nào cũng sẽ có.
Sau đó nàng trực tiếp đem cửa đóng lại.
Ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có tiến vào buồng vệ sinh, liếc về phía tấm gương.
Rất bình thường, không có gì không đúng.
Bất quá ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có trời sinh tính cực kỳ cẩn thận, ánh mắt thủy chung không có ly khai tấm gương.
Thời bỏ quần, ngồi ở buồn cầu tự hoại,
ổ đạ kỳ gì rủ kỳ có đống nhiên hít thở không thông.
Giống như
bị một ánh mắt tác gác nhìn chăm chú.
Đến sao?
Nàng cắn chặt môi, gắt gao chằm chằm vào tấm gương, nói, đến thì đến đi.
Đông nhiên, chỉ nghe thấy thanh âm mở cửa, ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cỏ vội vàng nhìn lại, nhưng mà cửa đã đóng lại.
Ngay sau đó, nàng chứng kiến trong gương, xuất hiện một người mặc hắc y hề, trên mặt là thịt thối cùng máu huyết, có một đôi hồng sắc đồng tử, cái cằm vỡ nối với miệng bằng mấy sợi cơ.
Ác quỷ!
Doanh Tử Dạ giờ phút này như trước canh giữ ở cửa ra vào, chờ đợi ổ đả kỳ gì dù kỳ có đi ra.
Thế nhưng mà,
thời gian không ngừng trôi qua, nàng vẫn không có đi ra.
Chẳng lẽ,
chân của nàng không ngừng lui về sau?
Lý Ẩn nói đúng.
Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh mở ra. Mà bên trong, nằm trên mặt đất là thi thể ổ đả kỳ gì dù kỳ có.
Nhưng đầu của nàng,
lại nằm trên bồn rửa tay.
Doanh Tử Dạ lập tức quay đầu lại, hướng về sau chạy như điên.
Nó rốt cục động thủ. Song thời điểm khi nàng chạy tới phía trước, gặp một người, là Hạ Huyên toàn thân đều là máu.
Doanh tiểu thư Hạ Huyên vẻ mặt hoảng sợ nói, Đường Văn Sơn, Đường Văn Sơn hắn đã chết.
Chết rồi hả?
Doanh Tử Dạ ngạc nhiên, lập tức nàng cùng Hạ Huyên trở lại thang lầu, chỉ thấy.
Đường Văn Sơn rõ ràng bị treo cổ tại sâu đèn trên trần nhà.
Kéo ở cổ của hắn là một cái dây thừng màu đen.
Cái này?
Đây là có chuyện gì?
Doanh Tử Dạ vừa định Hạ Huyên bên cạnh. Nhưng nàng vừa mở miệng liền dừng lại.
Trong lòng nàng đã có một cái giả thiết.
Có lẽ,
chân thân của nó.
Hạ lầu trưởng,
chúng ta đến buồng vệ sinh lầu một đi.
Hạ Huyên tựa hồ đối với Doanh Tử Dạ rất tin phục, cũng không hỏi lý do, theo nàng chạy vào bên trong một buồng vệ sinh tại lầu một.
Doanh Tử Dạ đặc biệt lựa chọn một cái buồng vệ sinh có cửa sổ, để có thể lập tức ly khai khỏi nhà trọ.
Bước vào buồng vệ sinh, nàng lần đầu tiên nhìn về phía tấm gương.
Tấm gương có thể chiếu rọi ra những sự việc chân thật.
Tuy là phương pháp rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng phải trả một cái giá lớn, quỷ hồn cũng sẽ phát hiện.
Trong gương, bên cạnh Doanh Tử Dạ, vốn là Hạ Huyên, nhưng đứng đấy lại là một hủ thi mặc một bộ hắc y, có một đôi huyết hồng đồng tử, giống như ác quỷ khủng bố.
Chương 7, sinh lộ.
Chương 7. Thời gian hồi tưởng đến ngày hôm qua, Hạ Huyên mới vừa tới trước ngôi biệt thự. Khi hắn nhìn qua kính viễn vọng thấy tràng cảnh làm cho người ta sợ hãi, lúc ấy phản ứng đầu tiên là lập tức đào tẩu, sau đó đi thăm dò điều tra manh mối của con quỷ này. Thế nhưng mà, ngay khi Hạ Huyên khởi động xe, chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một cánh tay đầm địa máu tươi xuất hiện bên ngoài cửa kính. Còn không kịp phản ứng, một vòng đen liền đem cửa sổ thủy tinh hoàn toàn bao phủ. Hai mắt Hạ Huyên chỉ nhìn thấy một cái miệng cự đại, cả người hắn đã bị nuốt vào hoàn toàn. Mà Hạ Huyên sau đó khi xuất hiện trước mặt bọn Doanh Tử Dạ, thật ra là Doanh Tử Dạ nhìn thấy chân tướng trong gương, lập tức phóng tới bên cửa sổ, mạnh mẽ nhảy lên sau đó xông ra ngoài. Nàng căn bản không quay đầu lại, dốc sức liều mạng hướng phía rào chắn chạy tới. Doanh Tử Dạ nhiều lần nghiên cứu huyết tự, rốt cục đưa ra một cái kết luận. Huyết tự nói, quỷ hồn sẽ hóa thân thành một đồ vật bình thường nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất kỳ vật gì trong quỷ ốc, đồng dạng là một đồ dùng bình thường trong nhà, mặc cho ai cũng sẽ không cảm giác là đồ vật phi thường bình thường. Bản thân quỷ ốc cũng đã đủ không bình thường rồi. Như vậy tại tình hình này, có thể trong mắt mọi người được coi là bình thường, chỉ có hộ gia đình rồi. Đồ vật. Lúc ban đầu Doanh Tử Dạ câu nệ ý tứ trên mặt chữ, đối với suy luận của chính mình lại không có tự tin, nhưng sau đó nàng bình thường trở lại. Đối với nhà trọ mà nói, bọn hắn cùng đồ vật có cái gì phân biệt? Bất quá là món đồ chơi dùng để đùa bỡn tra tấn mà thôi. Doanh Tử Dạ sau khi đưa ra kết luận kia, cân nhắc cơ hội đánh cháo, chỉ có Hạ Huyên tới biệt thự sớm, hơn nữa Lý Ẩn tựa hồ cùng nàng không như mà hợp, bởi vì hắn trong điện thoại đã từng hỏi Doanh Tử Dạ, ngươi có cảm giác hay không Hạ Huyên có địa phương không đúng. Trên thực tế khi Lý Ẩn đem vấn đề này hỏi Ồ Đạ Kỳ Dị Rủ Kỳ Cỏ, đáp án như trước, không có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ là đã đoán sai? Hắn còn đi rồi một bước cuối cùng, nhượng Hạ Huyên nghe, hỏi thăm hắn mấy cái chỉ có Hạ Huyên mới biết được vấn đề. Nhưng là, hắn đều nhất nhất đối đáp trôi chảy. Đến đó một bước, Lý Ẩn cơ bản sắp xếp trừ mình ra giả thiết. Thế nhưng mà, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn như trước khuyên bảo Doanh Tử Dạ không nên tiếp cận tấm gương. Dù sao, có khả năng Hạ Huyên vừa đứng trước gương, sẽ lộ ra hình dáng quỷ hồn. Căn cứ kinh nghiệm trước kia, có chút quỷ hồn ngẫu nhiên sẽ lộ ra chân diện mục trước gương. Doanh Tử Dạ trước mắt phi thường nguy hiểm, mà nếu như Hạ Huyên bị quỷ hồn đánh cháo mà nói, như vậy tiếp theo chết nhất định là nàng. Muốn sống sót, chỉ có thể tìm ra hóa thân quỷ hồn, như vậy có thể sớm ly khai biệt thự. Mà cuối cùng, Doanh Tử Dạ cũng nghĩ đến cái giả thiết, cũng lợi dụng tấm gương tiến hành nghiệm chứng. Doanh Tử Dạ bắt lấy rào chắn, thả người nhảy ra bên ngoài rào chắn, sau đó cầm lấy chìa khóa dự phòng của Đường Văn Sơn, mở cửa xe đang ở bên ngoài. Nàng vừa tiến vào xe, khởi động động cơ, khóe mắt liếc sang bên cạnh mình, nhưng mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này lại càng thêm khủng bố. Xe đã nổ máy, Doanh Tử Dạ vừa đạp chân ga, đồng nhiên, nàng nhìn trong kính chiếu hậu. Chứng kiến Hạ Huyên lên cái xe phía sau, an vị tại ghế lái. Doanh Tử Dạ giẫm chân ga, xe tức khắc giống như mũi tên xông về phía trước. Vùng ngoại ô này, các con lộ đều rất vắng vẻ, Doanh Tử Dạ lúc này chỉ muốn tới nội thành, xe nhiều lên thì có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ nó. Nếu như sớm phát hiện mà nói thì tốt rồi. Tuy không ngừng tăng tốc, nhưng xe đằng sau vẫn như trước đuổi theo không bỏ. Bất quá Doanh Tử Dạ cũng không khẩn trương, bên trong bút ký của Lý Ẩn thấy một định luật. Trong quá trình trốn về nhà trọ, vừa bắt đầu quỷ hồn truy kích cũng sẽ không thật chặt chẽ, cơ hội chạy trốn rất lớn. Mà càng tiếp cận nhà trọ, quỷ hồn đuổi giết càng thêm đáng sợ, càng khó tránh được. Hôm nay ác quỷ kia rõ ràng dùng cùng phương thức giống nhân loại truy kích nàng, cũng không có biểu hiện ra năng lực đặc gì, ví dụ như đột nhiên xuất hiện trên xe của mình, hoặc là kề sát tại bên ngoài xe, càng không có khoa trương như phim kinh dị, chỉ dựa vào chạy hoặc bỏ sát là có thể đuổi theo ô tô. Tại trước khi trở về nhà trọ, nàng còn có cơ hội đào thoát. Bút ký của Lý Ẩn bút ký đã nói, quỷ hồn vô luận dùng biện pháp gì đều không thể giết chết. Đã có một nhóm hộ gia đình thí nghiệm qua, dội máu chó đen, treo chung quỷ như, mang thập tự giá, đi ngũ đài sơn thỉnh cao tăng khai quang đùa hộ mệnh, mua trừ tà phụ chú, đều không dùng được. Trước kia còn có một hộ gia đình mua kiếm gỗ đào, đi chém quỷ hồn, kết quả chính mình lại chết vô cùng thê thảm. Tóm lại, phương pháp dân gian có thể khu quỷ đấu quỷ, toàn bộ đều thử qua rồi, không có một cái nào là có hiệu quả. Cho nên, muốn giết chết quỷ hồn, tuyệt đối làm không được. Điểm này, cùng những bộ phim kinh dị khó giải không có sai biệt. Mà lối thoát duy nhất, chính là trốn về nhà trọ. Quỷ hồn đều là những tồn tại duy tâm, con người chỉ có thể dùng phương pháp vật lý để thoát đi. Thế nhưng, người có thể thành công trốn về nhà trọ. Tổng kết lại mà nói, hoặc là vận khí siêu tốt, quỷ hồn thoáng chậm một chút, nhượng hắn tiến nhập nhà trọ, nhưng khả năng thành công chẳng nhiều lắm, mà càng nhiều nữa, là vì có những hộ gia đình khác với tư cách đá kê chân, lúc quỷ hồn giết chết những hộ gia đình kia, mặt khác một ít hộ gia đình sẽ bỏ chạy vào nhà trọ. Nói cách khác, nếu như chỉ một người còn sống trốn về nhà trọ, chính là vô cùng hung hiểm. Doanh Tử Dạ một mực đều tránh tình huống như vậy phát sinh, nhưng bây giờ, vẫn là xảy ra. Một mình một người, mặc dù hiện tại may mắn có thể còn sống, nhưng càng đến gần nhà trọ, mình cũng càng nguy hiểm. Tiến vào cư xa đến cái hẻm nhỏ kia, lại tới đại môn nhà trọ, chỉ cần bất kỳ một nào địa phương nào quỷ hồn mai phục, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhất là để tiến vào nhà trọ cần phải đi qua một ngõ tương đối nhỏ hẹp, chỉ có thể cho hai người cùng một lúc thông qua, tránh cũng không thể tránh. Trong bút ký của Lý Ẩn còn đặc biệt nêu lên một điểm, có hộ gia đình suy nghĩ ra biện pháp, leo đến vách tường bên cạnh ngõ nhỏ, nhưng cuối cùng hắn phát hiện. Nếu như không phải đi trong ngõ nhỏ, cuối cùng chỉ có thể đi vào ngõ cụt, cũng không cách nào tiến vào phiến đất trống trước nhà trọ. Nói cách khác, chỉ có thể tiến vào ngõ nhỏ kia. Các biện pháp khác đều không được. Hơn nữa con đường kia cũng chỉ có thể đi bộ, không có biện pháp khác tồn tại. Đã hơn 10 phút đồng hồ, tuy nhiên chiếc xe sau lưng xe vẫn đuổi theo không bỏ, nhưng Thủy Chung sẽ không vượt qua chính mình. Nhưng là, một khi tiến vào nội thành, chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái. Trong bút ký của Lý Ẩn có nói, những quỷ hồn hắn đã từng gặp qua, không có một cái nào e ngại ánh mặt trời, hay là tràng diện nhiều người. Cho dù ở nơi công cộng có rất nhiều người tụ tập, quỷ hồn vẫn như trước hiện thân, nhưng chỉ có những hộ gia đình mới nhìn thấy. Lúc này, Doanh Tử Dạ tùy ý hướng ghế phụ lái thoáng nhìn. Đập vào mi mắt, là một đôi đồng tử đỏ như máu, cái cằm bị đứt gãy nối với miệng bằng mấy sợi gân. Doanh Tử Dạ phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy thân thể bị ném, lập tức ngã trên sàn nhà băng lãnh. Ngồi thẳng lên xem xét. Rõ ràng nàng đang ngồi trên sàn nhà trong quỷ ốc. Nàng ngay cả lông mày đều không có nhăn lại, liền lập tức đứng người lên, hướng về phía đại môn của biệt thự chạy đi. Thế nhưng mà, cái trong nháy mắt này, một bộ hắc y ở sau lưng nàng tuôn ra. Nàng lập tức quay đầu lại nhìn. Trước mắt nàng, thân thể ác quỷ thình lình xuất hiện, Doanh Tử Dạ lập tức cảm giác được toàn thân giống như bị trói buộc. Lý Ẩn đang cùng một ít hộ gia đình chờ tại đại sảnh. Tụ tập rất nhiều người, dù sao đa số đều rất quan tâm tới sinh tử của Hạ Huyên. Lúc này, cửa thang máy đối diện bỗng nhiên mở ra, sau đó đi ra một người thấp bé, nhưng là một nữ hài tướng mạo rất thanh tú. Ngoại trừ Doanh Tử Dạ bên ngoài thì nàng là người có thời gian trọ ngắn nhất, thời điểm Lý Ẩn ở U Thủy Thôn thì nàng tiến vào nhà trọ, tên là Hạ Tiểu Mỹ, là một nữ hài tử tính cách phi thường lạc quan sáng sủa. Một mình một người tới học tại Đại học Ca, mặc dù nơi này là một nơi rất khủng bố, nhưng nàng tuyệt không sợ hãi, ngược lại nói, đã như vậy, mỗi lần đều còn sống trở về là được rồi. Đây gọi là ngốc hay là yêu đời đây? Nàng cũng hẳn là quan tâm tới Doanh Tử Dạ mà đến, bởi vì mấy ngày nay quan hệ của hai người cũng không tồi. Đồng nhiên, Lý Ẩn trông thấy một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào nhà trọ. Lý Ẩn gắt gao nhìn về phía đó. Đúng là Doanh Tử Dạ. Tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên nghĩ đến. Hạ Huyên. Chỉ sợ là vì thấy được các quỷ này mới có thể bị giết chết, Ố Đạ Kỳ Dị Dụ Kỳ có hẳn là trong gương thấy được quỷ hồn, mà Đường Văn Sơn chắc là vì hắn thấy được ngụy trang của Hạ Huyên khi tiến đến toilet. Chẳng lẽ nói, bởi vì nhìn đến quỷ hồn này, mới có thể bị sát hại sao? Nhà trọ hoàn toàn lường gạt tất cả bọn hắn. Trong huyết tự chỉ thị, tìm ra hóa thân của quỷ hồn, có thể sớm ly khai biệt thự, nhưng thật ra là muốn đem bọn họ dẫn xuống địa ngục chi đồ. Doanh Tử Dạ từng thấy bên trong bút ký của Lý Ẩn ghi một điểm, nhà trọ cũng không phải đơn thuần muốn hành hạ hay giết chúng ta, mà có đưa cho chúng ta không ít cơ hội chạy trốn, vô luận là lần đầu chấp hành chỉ thị, đều có sinh lộ tồn tại. Chỉ là, nó không phải cố định. Giống như nhiều hộ gia đình cho rằng, bất luận quá trình chấp hành lần huyết tự chỉ thị nào, quỷ hồn, nguyên rủa đều hoàn toàn khó giải, chỉ có trốn về nhà trọ là biện pháp duy nhất. Nhưng, cũng không phải là như thế. Mỗi lần đều sẽ dành cho các hộ gia đình một sinh lộ bị che đậy, chỉ là vô luận phát giác hoặc là nắm giữ được đường sống này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thì như, sự kiện U Thủy Thôn, kỳ thật cũng có sinh lộ tồn tại. Đường sống kia chính là không nên tiếp cận A Tú, con quỷ kia hẳn là sinh hoạt bên trong chum nước nhà A Tú, không ngừng giết chết những người tiếp cận A Tú, cuối cùng cả bản thân A Tú cũng bị giết hại. Nói cách khác, đến ở nhà A Tú, ngược lại không cách nào tránh khỏi quỷ hồn. Mà chỉ cần tận lực không tiếp cận A Tú. Là có TH. Sống sót. Nói như vậy, nếu không đi tìm hóa thân của quỷ hồn, hoặc là nói không nhìn tới quỷ hồn, mặc dù là ở 5 ngày thời gian, cũng sẽ bình yên vô sự. Thủ đoạn đùa bỡn của nhà trọ, còn kể cả vài cuốn sách. Lợi dụng tên sách tạo thành câu nói kia, cấp bọn hắn áp lực tâm lý, trước khi quỷ hồn tới đòi mạng, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, không tìm ra hóa thân quỷ hồn, tất sẽ chết trong biệt thự này. Bởi vậy, không tiếc hết thể muốn tìm ra hóa thân quỷ hồn. Là nhà trọ muốn đem bọn hắn bức bách tới vạn kiếp bất phục. Bất quá, Doanh Tử Dạ đã biết sinh lộ suy nhất. Khi ác quỷ phải đối với, Doanh Tử Dạ vươn tay ra, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng cứ đứng yên như vậy, thật lâu sau. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Cái quỷ hồn kia, kỳ thật chỉ có thể tại thời điểm bọn hắn mở mắt nhìn thấy nó, mới có thể giết chết bọn họ. Hạ Huyên đứng núi chịu sào, rồi sau đó mọi người cũng đồng dạng. Chỉ cần quỷ hồn kia xuất hiện bên trong tầm mắt, là có thể giết chết ngươi. Nhưng trái lại, nếu như không có nhìn cái quỷ hồn kia, sự tình gì cũng không có. Cho nên nhà trọ muốn bọn hắn tìm ra hóa thân của quỷ hồn, chính là muốn bọn hắn mở mắt chứng kiến quỷ hồn. Cho nên, chỉ cần nhắm mắt lại, không nhìn thấy quỷ hồn kia nữa, như vậy sẽ không có việc gì rồi. Nàng về sau một mực nhắm mắt lại, gọi điện thoại kêu xe taxi, an toàn trở về. Lý Ẩn tức khắc vô cùng kích động, tuy Hạ Huyên từng làm nhiều người so hai tán phục, nhưng lại là Doanh Tử Dạ tại tình huống nguy cấp, rõ ràng còn sống. Nghe nàng giảng giải kinh nghiệm, rất nhiều hộ gia đình đều là vô cùng ngạc nhiên nói, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tránh được. Rõ ràng đơn giản như vậy. Rất đơn giản, Doanh Tử Dạ nhàn nhạt nói, nhưng để phát giác ra rất khó. Lý Ẩn nhẹ nhàng thở ra, nói, không nghĩ tới ngay cả ta cũng bị nhà trọ lừa gạt. Ta vẫn cho rằng nhà trọ an bài sinh lộ là rất khó phát giác. Không nghĩ tới lại giấu bên trong huyết tự chỉ thị. Cũng không nhất định. Doanh Tử Dạ nói, ngươi có khả năng phát hiện, nhưng là... ngươi không dám đánh bạc. Dù sao, trước quỷ hồn có thể đoạt đi tánh mạng, không ai dám bước lên nước cờ hiểm kia. Đúng là như thế. Vô luận như thế nào, cuối cùng hết thảy đều đã giải quyết. Tối hôm đó, Doanh Tử Dạ vừa tắm rửa xong đi ra phòng tắm, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Doanh Tử Dạ đã nghe được thanh âm của Lý Ẩn, ngươi ở đâu? Doanh tiểu thư. Nàng không mặc ý ghề phục, đi ra qua mở cửa. Hỏi, có chuyện gì? Lý Ẩn lúc ban đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức nói, Doanh tiểu thư, muốn ăn bánh ngọt không? Ta làm bánh ngọt. Ta vừa đánh răng xong, Doanh Tử Dạ nói, bất quá vẫn cảm ơn ngươi. Đợi ngày mai ta sẽ đến ăn. Ân, tốt. Như vậy, ta ngày mai chờ ngươi đến. Quyền ba các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chơi trốn tìm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, chơi trốn tìm. Ngày thứ 2, thời điểm giữa trưa 12 giờ, cửa nhà Lý Ẩn vang lên tiếng chuông. Lúc này, Lý Ẩn vừa mới viết xong 3 chương mới nhất, tắt máy vi tính đi mở cửa. Mà quả nhiên đứng ngoài cửa là Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn mỉm cười, nói, ngươi đã đến rồi. Bánh ngọt ta một mực đặt trong tủ lạnh A. Doanh Tử Dạ vào nhà, Lý Ẩn liền tới tủ lạnh cầm bánh ngọt tới. Đồ ăn trong căn hộ này có thể từ trong tủ lạnh lấy ra dùng, ngươi còn chính mình làm bánh ngọt. Doanh Tử Dạ có chút nghi hoặc hỏi. Ân, trứng gà cùng bơ đều ở trong tủ lạnh, nhà trọ này cũng rất thuận tiện, muốn ăn cái gì chỉ cần ghi lại rồi dán trước cửa tủ lạnh. Bánh ngọt cũng có. Lý Ẩn bưng một cái bánh ngọt ô mai bơ đi tới, nói, đồ làm bánh ngọt, ta mới mua vài hôm trước, cách làm bánh ngọt thì có sách. Đồ ăn tự mình làm mới cảm thấy mỹ vị a. Ân. Doanh Tử Dạ trong túi áo lấy ra cái bản nổ thẻ phục, đưa cho Lý Ẩn, nói, nổ thẻ phục trả lại cho ngươi, rất cảm ơn bút ký của ngươi. Nội dung ta đều nhớ kỹ, Lý Ẩn ngươi. Rất thông minh. Lý Ẩn cười tiếp nhận bút ký, đặt bánh ngọt đặt ở trước mặt nàng, bên cạnh thả một cái dĩa ăn, nói, ngươi thử xem vị đạo như thế nào. Ta chính đang suy nghĩ, nếu như làm tốt, mở một quán bánh ngọt trên mạng a, ha ha, đoán chừng là gần đây xem phim Hàn quá nhiều bị ảnh hưởng. Ngươi ăn một chút đi. Ít nhất ngươi sẽ không ghét bánh ngọt đó chứ. Ân. Cảm ơn. Doanh Tử Dạ sau khi ngồi xuống, cầm lấy dĩa ăn, ăn hết một khối bánh ngọt. Hương vị rất không tồi. Nhà trọ quả nhiên cung cấp nguyên liệu nấu ăn rất thượng đẳng, cái bơ này hương rất thuần. Ô mai cũng thế, Doanh Tử Dạ thưởng thức bánh ngọt, nói ra, bất quá, ngươi làm bánh ngọt, tay nghề cũng không tệ. Đúng không? Kỳ thật lúc trước đi thi đại học, ta vốn là muốn học tập trung nghệ, nhưng là cha mẹ nhất định bắt ta phải vào viện khoa học môn vật lý. Bất quá 4 năm đại học cảm giác đều là xuống uổng. Lý Ẩn tựa hồ rất cảm khái, lập tức nói tiếp, nếu ngươi thích, về sau ta sẽ tiếp tục làm bánh ngọt mời ngươi ăn. Nhưng là, câu tiếp theo của Lý Ẩn, làm Doanh Tử Dạ đang ăn bánh ngọt lập tức dừng lại. Ngươi muốn hay không cân nhắc? Làm bạn gái của ta. Doanh Tử Dạ còn chưa kịp phản ứng, thần sắc Lý Ẩn đã trở nên vô cùng chăm chú, ta không cùng ngươi nói giỡn, tuyệt đối không có. Bạn? Bạn gái? Doanh Tử Dạ ngẩng đầu nhìn Lý Ẩn. Nét mặt của nàng vẫn không có gì biến hóa, tựa hồ trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm nàng để ý. Lý Ẩn ngươi cũng không biết ta. Thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không hề dài. Những cái kia đều không trọng yếu. Ta chỉ biết là ta thích ngươi, cho nên muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua chúng ta sẽ hiểu rõ đối phương hơn. Doanh Tử Dạ lại xin bánh ngọt ăn hết một ngụm, nói, việc này rất đột ngột. Rõ ràng lại có người hướng ta thổ lộ. Trước kia không có người hướng ngươi thổ lộ qua. Lý Ẩn có chút kinh ngạc, Doanh Tử Dạ xinh đẹp như vậy, sao lại không có ai thích nàng? Người cùng ta tiếp xúc đều bị ta dọa chạy rồi. Bởi vì bọn họ đều nói ta có chứng khảo cuồng, lúc nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, còn không bằng cùng phòng thí nghiệm kết hôn là được. Không. Ta rất ưa thích người có tính tò mò mãnh liệt. Vậy sao? Bất quá, ta cũng không có câu trả lời thuyết phục cho ngươi. Không sao, ngươi có thể từ từ cân nhắc. Ta, có thể đợi. Vô luận bao lâu, đề nghị này đều hữu hiệu. Ân. Ta sẽ xem xét. Bất quá hiện tại, tối trọng yếu nhất là như thế nào vượt qua chỉ thị máu lần sau. Đúng vậy a. Ta biết rồi. Cái kia. Ta đi trước. Doanh Tử Dạ ăn xong bánh ngọt, dùng giấy ăn lau miệng, nói, rất cảm ơn bánh ngọt của ngươi, hy vọng lần sau còn có thể mời ta. Ân, tốt, ngươi thích ta lần sau sẽ làm tiếp cho ngươi. Sau khi Doanh Tử Dạ rời đi, cả người hắn tê liệt ngã trên ghế salon, không ngừng túm tóc, mắng to, Lý Ẩn ngươi cái đồ ngu ngốc. Tại sao lại nói ra vội vàng như vậy? Trời ạ, ta là làm sao vậy? Thế nhưng mà, ai biết ta còn bao lâu thời gian đây? Sau khi Hạ Huyên chết, các hộ gia đình lại lần nữa tổ chức hội nghị. Mà đa đều cho rằng, lầu trưởng mới, không phải Lý Ẩn không ai có thể hơn. Dù sao, hôm nay trong những người này, hắn là một người duy nhất sống qua 4 lần chỉ thị máu. Trên thực tế, các hộ gia đình sau khi nghe Doanh Tử Dạ chấp hành lần chỉ thị này, đều tương đối hưng phấn. Bởi vì, điều này nói rõ một điểm, chỉ cần tìm được sinh lộ, muốn sống qua huyết tự chỉ thị kỳ thật rất đơn giản, như lần này chỉ cần nhắm mắt lại rõ ràng có thể bình yên vượt qua 5 ngày thời gian. Bất quá, nghe cũng đơn giản. Nhưng nếu như không biết điểm này, ai lại nhắm mắt suốt 24 giờ a? Cuối cùng, mọi người nhất trí biểu quyết, tân nhiệm lầu trưởng là Lý Ẩn. Lại trôi qua mấy tháng thời gian. Ngày hôm nay, nhà trọ lại lần nữa xuất hiện huyết tự chỉ thị. Mà lần huyết tự chỉ thị này, cực kỳ quỷ dị. Nội dung là, ngày 1 tháng 11 năm 2010, trước 12 giờ cùng ngày, đến ngoại ô thành phố Ca, đỉnh núi Hoa Nham, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm. Tuyển ra một tên quỷ những người khác sẽ phải ẩn nút, nếu bị quỷ bắt được, không thể ly khai núi Hoa Nham. Sau nửa đêm không giờ, đều có thể trở về nhà trọ. Bắt. Chơi trốn tìm. Những hộ bị tuyển chúng nhìn dòng chỉ thị máu này như đang nằm ở vậy, cái này có ý tứ gì? Đến chân núi chơi trốn tìm coi như là một lần chấp hành huyết tự chỉ thị. Đơn giản như vậy. Vì vậy, một trong những hộ gia đình bị chọn chúng, phòng 806 Dương Lâm đến đây hỏi thăm tân nhiệm lầu trưởng Lý Ẩn. Ta nghĩ, không thể nào đơn giản như vậy, chỉ chơi trốn tìm sao. Dương Lâm rất khẩn trương hỏi, lầu trưởng, ngươi cho rằng, cái này cất giấu điều gì sao? Lý Ẩn cảm giác phi thường quỷ dị. Hắn tương đối khẳng định, bên trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ, ẩn tàng một cái bẫy dập nào đó. Mà cái bẫy dập kia, nếu như không hề phát giác mà chui vào, tất sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn cũng thật sự nghĩ không ra đến tột cùng bẫy dập này là cái gì, đành phải đối với, Dương Lâm nói, tóm lại, nhất định phải tuân thủ ý tứ của các mặt chữ. Các ngươi sau khi lên đỉnh núi, thì tuyển ra một người làm quỷ chơi trốn tìm. Nói là chơi trốn tìm, tự nhiên là muốn ẩn nấp để không bị tìm không thấy, như vậy nên tận lực di chuyển giữa các địa điểm ẩn nấp. Núi Hoa Nham rất lớn, muốn ẩn núp tuyệt đối không khó khăn. Mặt khác, giống như chơi trốn tìm, đều là mỗi người tự mình núp kỹ. Tuy nhiên cũng có thể hai người ở cùng một chỗ, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là tận lực không nên cùng một người khác trốn cùng một địa phương. Ta biết rồi, một mình hành động xác thực rất đáng sợ, nhưng lại không có biện pháp. Dương Lâm gật gật đầu, nói tiếp, nếu như bị tìm được mà nói, chẳng lẽ sẽ chết sao? Hơn nữa, người làm quỷ nếu không tìm thấy những người khác, có phải hay không cũng sẽ chết? Đây là vấn đề mà các hộ gia đình quan tâm nhất. Nếu thật như vậy, vô luận như thế nào? Đều ít nhất sẽ có một người chết. Tuy nhiên không biết là có thực hay không, nhưng cái nhà trọ này quỷ dị vô cùng, sự tình gì cũng đều không cách nào cam đoan được. Lý Ẩn lắc đầu, nói, loại khả năng này tính không cao lắm. Nhà trọ không phải là vì hành hạ và giết chúng ta mà tồn tại, nếu không không có khả năng sẽ có người sống sót qua chỉ thị máu, tất nhiên sẽ an bài cho chúng ta một con đường sống, nếu như dựa theo thuyết pháp của ngươi, như vậy tất nhiên sẽ có một người lâm vào tuyệt cảnh, không thể nói là sinh lộ. Lý Ẩn nói làm Dương Lâm yên tâm hơn rất nhiều, dù sao hắn thông qua 4 lần huyết tự chỉ thị, nói sẽ có sức thuyết phục. Bất quá, mặc dù như thế, làm như thế nào tuyển ra quỷ đây? Bỏ phiếu, bốc thăm, chơi đoán số. Dù sao không có khả năng có người tự đề cử mình. Đã tính chọn ra, nhưng người đó chưa chắc muốn làm quỷ, dù sao nhà trọ cũng không có chỉ định phương pháp chọn ra quỷ. Nhưng là, nhất định phải có một người đảm đương vai trò quỷ, nếu không tất cả mọi người sẽ bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Đối với vấn đề này, Lý Ẩn cảm thấy rất khó làm, đành phải nói, các ngươi đến lúc đó chính mình tự nghĩ cách đi, dù sao cũng phải có người đảm nhiệm quỷ chính là không có biện pháp khác. Các ngươi mau chóng làm ra quyết định đi. Ngày 1 tháng 11, thời điểm rạng sáng 4 giờ, những hộ gia đình bị chọn chúng đều xuất phát. Lần này phụ trách lái xe chính là thần trấn Hưng phòng 1304, hắn là một thanh niên phi thường tuấn tú, tính cách rất ôn hòa, tại nhà trọ các mối quan hệ đều rất tốt. Ngoại trừ Dương Lâm, còn có 3 người, theo thứ tự là Đường Lan Huyễn, Trương Linh Phong cùng Tư Thần phòng 1215. Dương Lâm xuất thân là sinh viên khoa học tự nhiên, bất quá trước mắt còn chưa có việc làm, ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh, thỉnh thoảng có chút tiểu thông minh. Đường Lan Huyễn cùng Lý Ẩn quan hệ vô cùng tốt, tính cách tương đối hay nói, chỉ là cái danh tự nữ tính thường thường bị người rêu cận. Trương Linh Phong trước sau như một tính cách quái gở, không cùng người giao lưu, cho nên tất cả mọi người không quá quen thuộc hắn. Về phần Tư Thần thì là Chiêm Bạc Sư, bình thường luôn cầm một bộ bài tạ rốt. Bởi vì xuất phát khá sớm, không đến 8 giờ, đã tới núi Hoa Nham, hơn nữa còn leo lên tới đỉnh. Núi Hoa Nham là một tòa núi lớn tại ngoại ô thành Thị Ca, bất quá có chút hoang vu. Có truyền thuyết thời kỳ dân quốc nơi này có một đám cường đạo chiếm núi Sương Vương, giết rất nhiều dân chúng vô tội, cho nên oan hồn bộc phát. Vì vậy, trừ vài kẻ yêu thích cái lạ, đại đa số mọi người đều không ưa thích đến ngọn núi này, cho nên núi Hoa Nham núi rất xứng với ít hai lui tới 4 chữ này. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới, chỉ thấy khe núi trùi lủi, đều không có mấy cây cây cối. Trên mặt đất, toàn những bụi cỏ dại, bất quá bởi vì có rất ít người đến, nên không có quá nhiều rắc rưởi. Ngọn núi này rất trống trải. Một điểm thanh âm đều không có, cả tiếng chim hót đều nghe không thấy, cho nên 5 người đều có một loại cảm giác nặng nề. Thật là một cái địa phương áp lực. Dương Lâm thỉnh thoảng nhìn chung quanh, nhìn xem đồng hồ, nói, thời gian còn rất nhiều, chúng ta trước tiên quyết định, ai sẽ làm quỷ a. Nói đến đây, Tư Thần cầm ra một bộ bài tạ ruột, nói, không bằng dùng bài tạ ruột quyết định như thế nào. Đừng nói giỡn. Dương Lâm vội vàng quát hắn ngưng lại, nói, ân, ta nghĩ vẫn là chơi đoán số quyết định như thế nào. Nếu như là bốc thăm khẳng định có người sẽ cho rằng có hiện tượng an gian. Bất quá người thắng làm quỷ hay người thua làm quỷ. Tranh luận thật lâu, cuối cùng chơi đoán số để quyết định, mà người phải làm quỷ là Tư Thần. Lại là ta à? Tư Thần thở dài, ngồi xổm trên mặt đất, cầm bộ bài tạ rốt trên tay, sau đó rút ra một lá bài nhìn nhìn. Như thế nào? Là bài gì? Đường Lan Huyễn Ân cần hỏi thăm, biểu thị cái gì? Tư Thần liền tranh thủ thả lá bài tạ rốt về, nói, không. Không có gì. Hắn thoạt nhìn, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tất cả mọi người ngồi xổm cùng một chỗ, thảo luận kế tiếp nên làm như thế nào. Tóm lại căn cứ chỉ thị của lầu trưởng Dương Lâm đối, với, Tư Thần nói, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực tìm chúng ta sẽ ẩn núp rất kỹ, không để cho ngươi đơn giản tìm được. Ân, chúng ta đều cài nhạc chuông di động thành chế độ rung, như vậy ngươi sẽ không cách nào thông qua chuông điện thoại di động tìm được chúng ta. Tư Thần giờ phút này lộ ra một tia lo lắng. Nếu ta tìm không thấy các ngươi, nên làm cái gì bây giờ a? Không có chuyện gì đâu, thần trấn Hưng an ủi hắn nói, lầu trưởng đã từng nói qua, nhà trọ tổng sẽ lưu cho chúng ta con đường sống đấy. Cứ như vậy. Rốt cục, 12h trưa đã đến. Chương 2, hàm nghĩa chính thức của huyết tự chỉ thị. Chương 2, hàm nghĩa chính thức của huyết tự chỉ thị. 12h vừa điểm, chơi trốn tìm chính thức tuyên cáo đã bắt đầu. Căn cứ quy tắc, Tư Thần với tư cách quỷ nhắm mắt lại, đưa lưng về phía bọn hắn. Đợi đếm xong thì có thể đi tìm bọn hắn. Dương Lâm nhiều lần khuyên bảo Tư Thần, quyết định không thể nhìn lén. Dù sao, chơi trốn tìm cũng có trò chơi quy tắc, nếu như hắn làm trái, cũng chẳng khác nào là trái với huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Mà khi Tư Thần quay lưng đi, 4 người khác đều lập tức vùng chân hướng dưới núi liều mạng chạy. Giờ phút này, mỗi người đều dùng tốc độ chạy nước rút 100m, dù sao ai cũng không biết, nếu như bị tìm được, sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào. Chạy trốn nhanh nhất chính là Dương Lâm. Hắn thời còn học sinh thường xuyên tham gia đại hội thể dục thể thao điền kinh của trường học, hơn nữa thành tích còn rất ưu tú, còn đã từng chạy qua ma gia tông, sau khi tiến vào nhà trọ, còn thường xuyên rèn luyện tốc độ chạy bộ, cho nên Tư Thần còn chưa đếm tới 5, 3 người khác cũng chẳng nhìn tới thân ảnh của hắn rồi. Dương Lâm một hơi chạy gần hơn 700 mét, sau đó cước bộ thoáng chậm lại, nhưng nhịp thở vẫn đều đặn. hắn không dám buông lỏng chút nào, vẫn như trước không ngừng nhìn chung quanh. Mặc dù nói là muốn ẩn nút, thế nhưng mà cái núi hoa nham này có chỗ nút sao? Cơ hồ nhìn không thấy cây cối, bụi cỏ cũng không cao, đi tới chỗ nào đều làm người khác dễ dàng chú ý trừ phi, có thể tìm ra một cái động. Bất quá Dương Lâm cho rằng, trốn trong động là hạ sách. Dù sao, một khi bị tìm được, trốn đều trốn không thoát. Cái núi này mặc dù lớn, nhưng tư thần cũng có 12 giờ tìm kiếm mình. Cho nên hắn cho rằng, còn không bằng chạy loạn xạ khắp nơi đi, cũng không dễ dàng đụng phải tư thần. Đồng thời hắn cũng là không rõ, lần huyết tự chỉ thị này đến cùng có bảy dập như thế nào. Bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là đơn thuần chơi trốn tìm. Núi hoa nham đường đi cực kỳ nhấp nhô, cao thấp không giống bình thường, tương đối khó đi. Mặt đất cực kỳ khô ráo, trong không khí tựa hồ không có một chút độ ẩm nào, thậm chí Dương Lâm cảm thấy thời điểm hô hấp giống như có hạt cát tiến vào lỗ mũi. Chơi cái trò chơi trốn tìm này, Dương Lâm khi còn bé cũng thường xuyên chơi, khi đó cùng hiện tại giống nhau, một người tìm còn mọi người trốn. Mỗi lần lựa chọn chỗ nút, đều rất thận trọng, thậm chí còn chạy đi rất xa. Đến cuối cùng người khác tìm không thấy hắn, thế nhưng mà hắn cũng lạc đường không về nhà được. Bởi vì kinh nghiệm lạc đường, làm cho hắn về sau đối, với, trò chơi trốn tìm sinh ra cảm giác rất sợ hãi, thế cho nên về sau hắn rốt cuộc không chơi trốn tìm nữa. Mà bây giờ, rõ ràng lại dùng cái trò chơi chán ghét này, để chấp hành huyết tự chỉ thị. Một mặt khác, Trương Linh Phong chạy trốn cũng không tính là chậm, khoảng cách với đỉnh núi cũng có 5-600 thước. Chỉ là thể chất của hắn không bằng Dương Lâm, giờ phút này đã thở không ra hơi, bây giờ đã biến thành đi bộ rồi. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới sẽ bị quỷ tìm được, không biết sẽ có hậu quả như thế nào, cũng không dám dừng lại, tiếp tục bước đi nhanh hơn. Huyết tự chỉ thị quy tắc là, chỉ cần không ly khai núi Hoa Nham, ẩn nút tại bất kỳ địa phương nào cũng đều được. Hướng dưới núi chạy. Như vậy thời gian vừa đến, lập tức có thể ly khai. Thế nhưng mà, hắn lập tức bác bỏ phương án này. Nếu như bị tư thần tìm được, sẽ không thể ly khai núi Hoa Nham, ngay cả địa phương chạy trốn cũng không có. Vẫn là đến chân núi tìm một cái địa phương ổn thỏa ẩn nút đi. 12 giờ, nghe không hề dài, nửa ngày mà thôi. Thế nhưng mà, đối với bọn hắn, mỗi một giây trôi qua đều là dậy vò cùng tra tấn. Trương Linh Phong cơ hồ cách 2-3 phút lại nhìn đồng hồ một lần, sau đó còn không ngừng quay đầu coi tư thân có đuổi theo hay không. Không biết tiểu tử kia tốc độ chạy bộ thế nào. Hắn có thể hay không quay đầu lại xem trộm lộ tuyến của chúng ta a? Trương Linh Phong tích cách cao ngạo, cùng các hộ gia đình quan hệ cũng không tính là đặc biệt tốt, mà tư thần ở tương đối cao, cùng hắn liên hệ cũng không tính là sâu. Trong nhà trọ, cùng hắn quan hệ khá tốt, cũng chỉ có Tần Thủ đã chết. Lúc biết được cái chết của hắn, Trương Linh Phong quả thực than tiếc một phen. Thế nhưng mà không có biện pháp, ở tại nhà trọ này, mỗi người đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, bất luận một lần đi chấp hành huyết tự chỉ thị, cũng có thể không cách nào trở về. Ở lại nhà trọ này, xác thực tương đối sợ hãi, bất quá thời gian dài, sợ hãi cũng dần dần chết lặng. Mọi người hiện tại cũng vì liều đến lần huyết tự chỉ thị thứ 10, đạt được tự do, ly khai cái nhà trọ chết tiệt này. Ta tuyệt đối sẽ không chết. Ta nhất định phải còn sống ly khai nhà trọ. Trong nội tâm Trương Linh Phong suy nghĩ như vậy, đột nhiên nổi lên một trận gió. Trận gió tới có chút quỷ dị, tất cả cát bụi trên mặt đất cũng bị cuốn lại, thậm chí có chút mê hoặc con mắt. Trương Linh Phong nhất thời không đứng vững. Trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất, rõ ràng bị trật chân. A, Trương Linh Phong trong nội tâm rất hoảng sợ, tại nơi này chơi trốn tìm rồi bị trật chân, cũng không phải đùa giỡn đó chứ. Hắn vội vàng dốc sức liều mạng dùng tay mát xa mắt cá chân, thế nhưng mà bất kể văn về thế nào, cảm giác đau nhức vẫn không thuyên giảm. Bởi như vậy, đừng nói chạy bộ, coi như đi đường, tốc độ đều rất chậm. Tức khắc chán của hắn không ngừng chảy ra mồ hôi, càng không ngừng nhìn chung quanh. Trong nội tâm không ngừng cầu nguyện các đấng tối cao hắn có thể nghĩ tới, hy vọng tư thần ngàn vạn lần đừng có lúc này tìm được hắn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ngọn núi này lớn như vậy, hắn không có lý do nhanh như vậy tìm được ta. Hắn đứng người lên, cắn răng tiếp tục đi về trước, dù sao trước mắt cách đỉnh núi vẫn là khá gần, cứ việc mỗi một bước chân đều truyền đến đau đớn kịch liệt, thế nhưng Trương Linh Phong vẫn dốc sức liều mạng nhẫn mại tiến lên. Thần Chấn Hưng lúc ban đầu là muốn lái xe đến trên núi. Nhưng đường núi so với hắn tưởng tượng còn muốn nhấp nhô hơn, nhất là có một đoạn đá vụn tạo thành đường, nếu như cứ lái xe qua, lốp xe cũng bị phá, cho nên chỉ có thể cho xe đứng ở chân núi. Chạy trốn cũng chỉ có thể đi bộ. Kỳ thật Lý Ẩn mặc dù nói tách ra chạy sẽ tốt hơn, nhưng trong lòng của hắn vẫn là hy vọng có thể cùng mọi người trốn một chỗ. Ngày bình thường hắn hay nói những điều khôi hài, bên trong nhà trọ các mối quan hệ cũng rất tốt. Trong đó, cùng Hạ Huyên là tốt nhất. Sau khi nghe Doanh Tử Dạ biết được hắn đã chết, cũng khổ sở vài ngày. Hắn rất khó tin tưởng Hạ Huyên tràn đầy tự tin, đơn giản như vậy đã chết rồi. Nếu điều này là sự thật, bất kỳ một hộ gia đình nào, đều không có bảo đảm sinh tồn. Lý Ẩn trở thành lầu trưởng mới, trong lòng của hắn tuy có thể tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức luôn có chút mâu thuẫn. Hắn cảm giác, cảm thấy, chỉ có Hạ Huyên mới xứng đáng đảm nhiệm chức vị lâu trưởng này, Lý Ẩn hắn chỉ ở nhà trọ mới một năm mà thôi. Đương nhiên, Lý Ẩn tài trí là không thể nghi ngờ, nhưng là cảm giác, cảm thấy so với Hạ Huyên vẫn là thua một bậc. Hạ Huyên mãi mãi tràn đầy tự tin, Thái Sơn áp đỉnh cũng không thay đổi thần sắc, khích lệ rất nhiều hộ gia đình tích cực mà đối diện với huyết tự chỉ thị, mà Lý Ẩn không cấp cho người ta cảm giác như vậy. Hơn nữa, liền Hạ Huyên cũng đã chết, như vậy những hộ gia đình khác thì làm sao đây? Cái này không khỏi làm cho người cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng mà, muốn nghĩ sống sót, chỉ có tiếp tục chấp hành huyết tự chỉ thị rồi. Thần Chấn Hưng hy vọng, Lý Ẩn có thể mang cho mọi người một hy vọng mới. Dù sao, Hạ Huyên không có khả năng cải tử hồi sinh. Cũng không biết A Viện cùng Binh Dương hiện tại có tốt hay không. Sau khi hắn quyết định ở tại nhà trọ, Thần Chấn Hưng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định cùng thê tử ly hôn. Dù sao, thê tử còn trẻ, mà hắn tiến vào nhà trọ này, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Mà nữ nhân đã qua một lần kết hôn với quả phụ, là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, người phía trước tái hôn tự nhiên so phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa loại chuyện này, cũng không có khả năng cùng thê tử ăn ngay nói thật, nếu không hắn sẽ trở thành người mắc chứng vọng tưởng. Cuối cùng hắn cắn răng, tìm một người làm công bên ngoài, kín đáo đưa cho nàng ta một khoản tiền, trước mặt thê tử diễn một vợ tuồng, nói mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên muốn cùng thê tử ly hôn. Dù sao, nếu như vô cớ ly hôn, thê tử sẽ không ngừng truy tra nguyên nhân, nói không chừng cho là mình có nỗi khổ tâm mà không muốn ly hôn. Kết quả, Thần Chấn Hưng lưng đeo bêu danh, cả con của hắn cũng đều xem thường hắn, mang hắn là Trần Thế Mỹ, là đàn ông phụ lòng. Thê tử ban đầu phi thường phẫn nộ, hơn nữa Thần Chấn Hưng nhất định phải ở tại trong nhà trọ, ném cho thê tử thư ly hôn rồi rời khỏi nhà, chỉ dùng luật sư cùng thê tử trao đổi. Cái này ngược lại càng làm cho thê tử nhận định hắn đã triệt để thay lòng đổi dạng, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng ký tên ly hôn. Tuy nhiên là sự tình nửa năm trước, nhưng Thần Chấn Hưng hồi tưởng lại cảm giác vẫn rất thống khổ. Thê tử rất hiếu thắng, phòng ở lúc trước của bọn hắn chủ yếu là Thần Chấn Hưng trả tiền, đăng ký cũng là danh tự của Thần Chấn Hưng, cho nên thê tử dứt khoát rời khỏi nhà, mang theo nhi tử Binh Dương ra bên ngoài bươn trải tự kiếm tiền nuôi con. Trong lúc nhất thời, những người không rõ chân tướng, tất cả đều chỉ trích Thần Chấn Hưng, liền cả cha mẹ ruột của hắn đều nói, nếu như không cùng thê tử phục hôn, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Mà người thân bằng hảo hữu thì nói với hắn, nam nhân tại bên ngoài gặp dịp chơi thì có thể lý giải, ngẫu nhiên mất phương hướng cũng là điều bình thường, nhưng không cần phải ly dị vợ. Còn có người nói, hắn không chút nào cân nhắc quyền nuôi con sao. Thần Chấn Hưng đương nhiên không có khả năng tranh quyền nuôi dưỡng nhi tử, hắn không có cách nào cùng nhi tử sinh hoạt cùng một chỗ. Hơn nữa, với tội danh ngoại tình, muốn tranh quyền nuôi con, tòa án cũng không có khả năng cấp cho hắn. Sau nửa năm ly hôn, Thần Chấn Hưng vẫn đúng hạn gửi thê tử phí nuôi dưỡng, thế nhưng thê tử không chủ động liên hệ với hắn. Hơn nữa chỗ ở mới của nàng khoảng cách xa xôi, tuy 48 giờ đi tới đi lui vẫn dư thời gian, nhưng không ai có thể bảo chứng có thể hay không đụng phải kẹt xe hoặc là tình huống đột ngột phát sinh, không có việc gì cũng không nên ly khai nhà trọ. Cuối cùng Thần Chấn Hưng cố lấy dũng khí đi gặp thê tử một lần, thế nhưng thê tử căn bản không muốn thấy hắn. Câu chuyện của hắn được những người trong nhà trọ biết được, tất cả đều rất cảm động. Nhất là Hạ Huyên, biết rõ chuyện này, nói, không muốn nhục chí. Chờ chúng ta còn sống ly khai nhà trọ, ta nhất định giúp ngươi một lần nữa theo đuổi thê tử ngươi. Tuy tính cho đến lúc đó, sự tình nhà trọ cũng không cách nào nói cho nàng biết, nhưng ít ra ngươi có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Hạ Huyên lời nói thành thật, làm Thần Chấn Hưng cực kỳ cảm động, cho nên hắn và Hạ Huyên trở nên rất đôi thân thiết. Hai người ước định, nhất định phải còn sống cùng ly khai nhà trọ. Thật không nghĩ đến. Hạ Huyên rõ ràng ra đi trước mặt mình. Lời thề xưa còn văng vẳng bên tai, thế mà Hạ Huyên hải cốt cũng không còn. Ta sẽ sống thay phần ngươi. Hạ Huyên. Trong bốn người này, chạy trốn chậm nhất, đương nhiên là Đường Lan Huyễn rồi. Đường Lan Huyễn cùng Lý Ẩn là một trong những người có mối quan hệ khá tốt, cùng Thần Chấn Hưng quan hệ cũng không tệ. Đường Lan Huyễn cá tính ôn hòa thiện lương, là điển hình của người tốt, trong nhà trọ, mỗi người nhìn thấy hắn đều xưng hô Đường bác sĩ. Cha mẹ Lan Huyễn đều không ở trong nước, hắn công tác trong một bệnh viện lớn. Thân là bác sĩ ngoại khoa, trong lúc chấp thành chỉ thị hắn thường xuyên đảm nhận sơ cứu người bị thương, thậm chí cung cấp rất nhiều dược vật cùng tri thức cấp cứu y học cho các hộ gia đình, làm mọi người đều rất cảm động. Mọi người cho rằng, nếu như nói trong nhà trọ này người nào chết đi, sẽ có hơn nửa những hộ gia đình sống tại đây thương tâm, vậy khẳng định là bác sĩ Đường Lan Huyễn. Đường Lan Huyễn rất sùng bái phụ thân của Lý Ẩn là Lý Ung, Lý Ung là viện trưởng của bệnh viện tổng hợp nổi tiếng thành phố Ca, đồng thời mẫu thân Lý Ẩn là chủ tịch bệnh viện. Đường Lan Huyễn đã từng nghe qua Lý viện trưởng y học tọa đàm, phi thường thưởng thức kiến thức chuyên môn của Lý viện trưởng. Cũng xuất phát từ nguyên nhân này, hắn và Lý Ẩn quan hệ đặc biệt tốt. Bất quá hắn rất kinh ngạc Lý Ẩn rõ ràng không kế thừa bệnh viện của phụ thân hắn, mà lại trở thành tiểu thuyết gia Inter, không khỏi phi thường kỳ quái. Hắn và Lý Ẩn giao lưu qua tri thức y dược học, phát hiện tài năng trên phương diện này của Lý Ẩn cũng không thấp hơn phụ thân hắn. Đối với điều này, Lý Ẩn giải thích, không thích loại số mệnh kế thừa gia tộc. Dù sao hắn tinh thông cũng không chỉ lĩnh vực y dược học, cũng có thể tại khác lĩnh vực làm việc. Bất quá, Lan Huyễn cảm giác đây không phải là nguyên nhân mấu chốt nhất. Hắn cho rằng, Lý Ẩn không muốn làm bác sĩ, là xuất từ việc hắn đối với tử vong mẫn cảm. Trở thành bác sĩ, thời thời khắc khắc phải đối mặt với nhân sinh lão bệnh tử, nhưng thật ra là khảo nghiệm tố chất lòng người. Lý Ẩn từng nói qua một câu, cảm giác, cảm thấy, bác sĩ lâu năm, đối với cái chết của bệnh nhân cũng sẽ chai mòn, tử vong thảm thiết, cũng không cách nào kích thích bi thương. Ta không thích cái dạng này, vì còn sống mà vui sướng, vì chết đi mà bi thương, đây mới là người. Câu nói kia, một mực ghi sâu ở trong lòng Lan Huyễn. Hắn đồng ý với thuyết pháp của Lý Ẩn, đối với bác sĩ mà nói, y lý thuật tuy trọng yếu, nhưng là, sự thương xót cùng đồng tình, cũng tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Chỉ có trong nội tâm thủy chung đối với sinh mạng kính sợ, mới có thể đem hết toàn lực đi cứu trị từng cái tánh mạng. Thời điểm Lan Huyễn suy nghĩ như vậy, đã khoảng cách đỉnh núi rất xa. Đồng nhiên, điện thoại trong túi áo chấn động. Hắn lấy ra xem, là Lý Ẩn. Lan Huyễn tiếp điện thoại, hỏi, Lý Ẩn, sự tình gì? Lan Huyễn, các ngươi đã tuyển ra quỷ sao? Ta vừa rồi, đối với huyết tự chỉ thị có chút ý nghĩ mới, muốn cùng ngươi nói xem. A, đã tuyển ra. Ngươi có ý kiến gì không? Như thế nào tuyển ra? Là ai đảm đương quỷ? Là chơi đoán số tuyển ra? Làm quỷ chính là tư thần. Lý Ẩn dường như không nghe rõ, lùi hoài một câu, ai? Ai đảm đương quỷ? Tư thần, là phòng 1215 tư thần, người thích chơi bài tạ rốt. Lý Ẩn bên kia hô to, Lan Huyễn. Ngươi thanh tỉnh cho ta. Chúng ta nhà trọ 12 lâu tối đa là 1214 phòng, ở đâu ra 1215 phòng? Tư thần. Trong nhà trọ này ở đâu có cái hộ gia đình này? Lý Ẩn, ngươi nói đùa gì vậy, chứ không phải tư thần đều cùng chúng ta tụ tập dưới lầu, nói phòng của hắn cũng xuất hiện huyết tự. Ngươi thanh tỉnh. Lần này nhận được huyết tự chỉ thị chỉ có ngươi, Thần Chấn Hưng, Dương Lâm cùng Trương Linh Phong. Nào có cái gì tư thần a? Lan Huyễn giật mình một cái, đại náo đống nhiên rõ ràng. Mà bắt đầu. Đúng vậy. Tại nhà trọ, lúc nào từng có một người tên là tư thần. Lượt qua trí nhớ, cũng căn bản tìm không thấy người này tồn tại. Cái gì ở tại phòng 1215, ưa thích dùng bài tạ rột xem bói cho mọi người, những ký ức liên quan tới tư thần. Toàn bộ đều là giả dối. Chỉ sợ là sau khi rời khỏi nhà trọ, gặp nó, sau đó bị nó mê hoặc, coi nó cũng là một trong những hộ gia đình, sau đó cùng nó đi tới núi Hoa Nham, cùng nó thông qua trò chơi đoán số quyết định nó đảm đương quỷ. Giờ phút này, Lan Huyễn ý thức được một việc. Nói cách khác. Bốn người bọn họ, bây giờ đang cùng một con quỷ chính thức, chơi trốn tìm. Chương 3, quỷ ẩn nút cùng người, 1. Chương 3, quỷ ẩn nút cùng người, 1. Một con quỷ chính thức. Cùng bọn họ chơi trốn tìm, phải tìm được bọn hắn tất cả mọi người. Đường Lan Huyễn tức khắc dùng mình một cái, vô ý thức quay đầu lại xem, lập tức tăng nhanh tốc độ, một bên chạy nhanh một bên hỏi Lý Ẩn, Lý Ẩn, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Trên thực tế, Lý Ẩn đã mơ hồ hiểu rõ. Quỷ sẽ thông qua cái phương thức này, hiện ra trước mặt bọn họ. Hơn nữa, đoán chừng vô luận dùng biện pháp gì đi nữa để chọn ra quỷ, đều do người không tồn tại tư thần đảm nhiệm. Lý Ẩn không ngừng suy tư nên ứng đối tình huống trước mắt như thế nào, cuối cùng, cắn răng nói, tận lực không nên hoảng loạn, nhưng nhất định phải cách đỉnh núi càng xa càng tốt, lộ tuyến chạy trốn nhất định phải thật rối loạn, còn có, không nên tới gần vách núi. Tuyệt đối không ẩn nút tại một địa phương cố định, như vậy rất dễ dàng có thể bị tìm được. Biết. Đã biết. Nếu đói bụng, một bên vừa chạy vừa ăn, tận lực đừng dừng lại. Thật sự mệt mỏi, cũng chỉ có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi, hơn nữa thời khắc đều chú ý chung quanh, nhớ kỹ, tận lực không nên tiếp cận những địa phương nhỏ hẹp, càng là địa phương trống trải càng an toàn. Ta gọi điện thoại thông chi cho ba người khác, ngươi nhất định phải coi chừng. Lý Ẩn sau khi cúp điện thoại, lại lập tức gọi cho Thần Chấn Hưng. Thần Chấn Hưng lúc này cũng cách đỉnh núi rất xa, đang tại chân núi đi lại vòng vo. Cảm giác được điện thoại chấn động, liền lấy ra xem xét. Là Lý Ẩn gọi điện thoại tới. Này, Lý. Lầu trưởng, sự tình gì? Thần Chấn Hưng trong lòng luôn suy nghĩ vẫn đem Hạ Huyền coi như lầu trưởng, nhất thời không có thói quen hô Lý Ẩn là lầu trưởng. Lý Ẩn lập tức đem hết thể nói cho hắn, lúc ban đầu Thần Chấn Hưng còn không kịp phản ứng, nhưng một lát sau hắn giống như bị một luồng sét bổ trúng thanh tỉnh lại. Trong trí nhớ, căn bản không tồn tại người gọi là Tư Thần. Sao, làm sao có thể có chuyện như vậy, dù sao Thần Chấn Hưng vào ở nhà trọ mới nửa năm, cũng mới chấp hành qua một lần huyết tự chỉ thị mà thôi, hiện tượng quỷ dị như thế, hắn nhất thời rất khó lý giải. Lý Ẩn đem những lời vừa khuyên bảo Đường Lan Huyễn, hướng hắn lặp lại một lần, sau đó nói, tóm lại ngươi trước đừng hoảng hốt. Kỳ thật như vậy cũng tốt, ít nhất, đã hiểu hàm nghĩa của huyết tự chỉ thị. Cái dạng này, tổng so với hết thể cái gì cũng mơ hồ tốt hơn nhiều lắm. Sau đó, Lý Ẩn lại gọi điện cho Dương Lâm. Lúc này, Trương Linh Phong đã đến khe núi phía Bắc Hoa Nham. Thật sự tìm không thấy bất luận cái gì có thể gọi là chỗ ẩn nút, cho dù là một thân cây cũng nhìn không thấy. Hắn cầm ra một lọ nước khoáng, vặn mở nắp bình uống một hớp lớn, sau đó lau miệng. Cái chân đau đớn hồi nãy, đã khá hơn nhiều. Nhưng mặc dù như thế, đi bộ như trước rất không thuận tiện. Mà nếu đứng dậy chạy, càng thêm khó chịu. Hắn sẽ đuổi theo không? Trương Linh Phong cẩn thận nhớ lại những chuyện cùng Tư Thần có liên quan, chỉ là, chợt phát hiện, trí nhớ đối, với, Tư Thần tương đối mơ hồ. Quỷ dị hơn chính là, cùng hắn chia ra vẫn chưa tới một giờ, hắn rõ ràng đã không có biện pháp nhớ rõ ràng tướng mạo của Tư Thần. Ta là làm sao vậy? Trí nhớ suy yếu tới như vậy. Trương Linh Phong cất nước khoáng lại trên người, tiếp tục đứng lên di chuyển. Mà đi không đến vài mét, điện thoại trong túi áo bắt đầu chấn động. Ân, ai hả? Hắn cầm ra điện thoại di động xem xét, là điện của Lý Ẩn, vừa tính mở ra, đống nhiên chỉ cảm thấy chân trái không biết như thế nào dẫm lên một mảnh khoảng không mà trượt chân, vội vàng bắt lấy một khối đá nhô ra bên cạnh, mà điện thoại thì rớt xuống khe núi. Bắt lấy khối đá kia, Trương Linh Phong một trận hoảng sợ, nhưng mà tóc gáy hắn lập tức dựng đứng lên. Tại sao? Nơi này lại xuất hiện vách núi. Vừa rồi rõ ràng là mặt đất trống trải. Hơn nữa nhìn độ cao vách núi này, ít nhất cũng 50-60 mét, té xuống mà nói. Trương Linh Phong tức khắc dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trốn. Mau chóng đào tẩu. Thần Chấn Hưng lúc này ước chừng ở vị trí phía tây núi. Nhận được điện thoại của Lý Ẩn, hắn không dám buông lỏng chút nào không ngừng chạy nhanh, kết quả thể lực cơ hồ tiêu hao hết. Nhưng là, vừa nghĩ tới một con quỷ đang tìm bọn hắn. Thần Chấn Hưng cũng không dám dừng bước thư giãn. Dù sao, đối phương không phải người. Vô luận chạy nhanh hơn, sẽ có nhiều khả năng tìm ra chỗ ẩn nấp. Điểm này, thật sự đáng sợ. Càng tiếp cận chân núi, lộ càng trở nên khó đi. Mặt đất không chỉ có cao thấp, mà những hòn đá cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đối, với, tốc độ tiến lên, ảnh hưởng rất lớn. Mà đúng lúc này, điện thoại lại một lần nữa chấn động. Thần Chấn Hưng lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét, người gọi. Lại là vợ trước. Tức khắc hắn chậm bước chân lại, nhận điện thoại. Nửa năm qua, hắn gọi cho vợ trước rất nhiều lần, nàng cho tới bây giờ cũng không nghe qua. Vì sao hôm nay, lại gọi điện thoại cho mình? Mà vừa mới bắt máy, chợt nghe đến thanh âm nức nở của vợ trước, Chấn Hưng. Không tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn. Binh Dương hắn bị xe đụng phải. Bây giờ đang ở bệnh viện cứu rút. Máu của hắn là giờ hờ âm tính. Ta, máu của ta không phải. Trong kho máu không có máu như thế. Chỉ có ngươi mới giúp được hắn. Đại não Thần Chấn Hưng tức khắc trống rỗng, điện thoại cầm trên tay cũng bắt đầu run rẩy. Máu hắn là giờ hờ âm tính, loại này là nhóm máu tương đối hiếm thấy, cho nên một khi bị thương cần truyền máu, đều cần thân nhân tới đảm nhiệm làm người truyền máu. Mà nhi tử vừa vặn di truyền cái nhóm máu này của hắn. Như thế nào? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tim Thần Chấn Hưng như bị lao cắt, nói, như thế nào bị xe đụng? Có nghiêm trọng hay không? Lúc này, hắn thậm chí quên tình cảnh của mình. Là giữa trưa. Thời điểm nghỉ ngơi nên ra bên ngoài trường học chơi, thời điểm qua đường bị xe đụng phải. Lúc ta đến bệnh viện, Binh Dương trên người hắn đều là máu. Bác sĩ nói nếu không truyền máu sẽ rất nguy hiểm. Bệnh viện, chính là bệnh viện Chính Thiên. Bệnh viện Chính Thiên. Nội tâm Thần Chấn Hưng run lên, bệnh viện cũng không tính xa, nếu như lái xe tới, đại khái mất khoảng một canh giờ. Nhi tử. Binh Dương hắn có thể chống đỡ bao lâu? Thần Chấn Hưng giờ phút này sắp nổi điên rồi. Hiện tại bác sĩ đang toàn lực cứu giúp. Mất máu nhiều lắm, ngươi không tới, sẽ có nguy hiểm tính mạng A. Cầu ngươi mau tới đây. Tại lầu 5 phòng cấp cứu. Thần Chấn Hưng đương nhiên là lòng như lửa đốt, thế nhưng mà. Hắn hiện tại căn bản không thể lì khai núi Hoa Nham. Nếu đi ra khỏi núi Hoa Nham, bóng dáng của hắn sẽ thao túng chính mình tự sát. Hắn đã từng trông thấy một hộ gia đình không tin lời Hạ Huyền, đi ra nhà trọ. Mà vượt qua 48 tiếng đồng hồ, người kia rõ ràng cầm một con đao cắt phá cổ họng của mình mà chết. Thần Chấn Hưng nhớ rất rõ ràng rành mạch, trước khi người kia tự sát, là bóng dáng của hắn cử động trước, sau đó hắn mới cử động. Vậy nên sau này, Thần Chấn Hưng vốn là đối với Hạ Huyên còn có một tia hoài nghi, triệt để đã tin tưởng cái nhà trọ khủng bố này. Phải sống trước ly khai nhà trọ, chỉ có biện pháp vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị. Thật sự, tìm không thấy những người khác đến truyền máu sao? Thần Chấn Hưng thanh âm cũng run rẩy, hắn giờ phút này suy nghĩ muốn chạy tới bệnh viện cứu nhi tử, thế nhưng, nếu như ly khai núi Hoa Nhằm cũng sẽ bị nguyền rủa của nhà trọ giết chết. Chính là vì không có người nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Vợ trước giờ phút này gầm hét lên, ngươi tính từ bỏ ta, thế nhưng mà Bình Dương là con của ngươi à? Ngươi chẳng lẽ không cứu hắn ư? Ta không có biện pháp đến. Thần Chấn Hưng giờ phút này cảm giác sống không bằng chết. Vì cái gì trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác nhi tử ở thời điểm này lại bị tai nạn xe cộ. Bây giờ còn tới hơn 11 giờ đồng hồ nữa mới về đến nhà trọ. Nếu không truyền máu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Ẩn. Đúng rồi, Lý Ẩn. Bệnh viện Chính Thiên, đúng là bệnh viện của phụ mẫu Lý Ẩn. Phụ thân Lý Ẩn là Lý Ung chính là viện trưởng bệnh viện, mà mẫu thân hắn là chủ tịch giám đốc bệnh viện. Người chờ một chút. A viện, ta gọi điện thoại cầu một người. Sau đó, hắn dập điện thoại của thê tử, gọi cho Lý Ẩn. Sự tình gì? Thần Chấn Hưng. Lý Ẩn xem hắn gọi điện thoại tới, còn tưởng rằng có đại sự xảy ra. Lầu trưởng. Người cứu con của ta A. Con của ta bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện của phụ thân ngươi cấp cứu A. Hắn hiện tại cần truyền máu gấp. Ngươi nói cái gì? Lý Ẩn rất ngạc nhiên, hỏi, ngươi như thế nào biết con của ngươi xảy ra tai nạn xe cộ? Vợ trước của ta gọi di động nói cho ta biết. Con của ta máu là giờ hờ âm tính, giờ trong kho máu không có. Chỉ có ta mới có khả năng tới truyền máu cho nó. Lý Ẩn cảm giác khó tin, tại sao có thể có sự tình trùng hợp như vậy? Phiền thoái ngươi gọi một cuộc điện thoại cho phụ thân ngươi, kêu hắn nghĩ biện pháp. Các ngươi bệnh viện Chính Thiên không phải bệnh viện lớn ư, như vậy. Ta biết rồi. Ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Ta sẽ hỏi những hộ gia đình khác, coi có người làm máu giờ hờ âm tính hay không. Cảm ơn ngươi. Lý Ẩn. Giờ phút này Thần Chấn Hưng, dĩ nhiên là khóc không thành tiếng. Lý Ẩn cúp điện thoại, lập tức gọi điện cho phụ thân. Nhưng mà điện thoại lại rõ ràng tắt máy. Đoán chừng, là đang họp. Lý Ẩn lập tức gọi cho mẫu thân, mẫu thân là người ban giám đốc bệnh viện, nói với nàng cũng đồng dạng. Thế nhưng mà, điện thoại rõ ràng cũng tắt máy. Hẳn là cuộc họp này mẫu thân cũng tham gia. Lý Ẩn nhóm máu là A, căn bản không giúp được Thần Chấn Hưng. Lý Ẩn gõ cửa phòng 403, Doanh Tử Dạ chỉ chốc lát liền ra mở cửa, hỏi, làm sao vậy? Thoạt nhìn rất gấp. Bốn người kia bên núi Hoa Nham xảy ra chuyện. Nhóm máu của ngươi là gì? B làm sao vậy? Không có gì. Trong khoảng thời gian ngắn, đi nơi nào tìm một người có máu giờ hờ âm tính đây? Nhìn thân sắc hắn không đúng, Doanh Tử Dạ lập tức hỏi, huyết tự lần này có liên quan tới nhóm máu sao? Lý Ẩn lòng như lửa đốt. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Trương Linh Phong không biết vừa rồi Lý Ẩn gọi điện thoại tới, đến tột cùng muốn nói cái gì, chẳng lẽ là phát giác được huyền cơ của huyết tự. Thế nhưng mà, hiện tại cũng không có biện pháp nào biết được. Điện thoại từ độ cao như vậy rớt xuống chắc chắn là hỏng mất rồi. Lúc này hắn bắt đầu khẩn trương, nói không chừng Lý Ẩn muốn nói cho hắn sự tình gì trọng yếu. Nếu chính mình không biết mà nói, hậu quả kia. Đáng giận. Sớm biết như vậy mua hai cái điện thoại mang trên người rồi. Cái ngọn núi này ít ai lui tới, tịch liêu như vậy, chung quanh không có bất kỳ thanh âm. Nhưng chính vì như vậy, càng thêm tra tấn người. Đến tột cùng con quỷ này từ nơi nào mà ra? Bị tư thần tìm được mà nói, thật sự sẽ chết sao? Có thể hay không, nếu như không bị tìm được, ngược lại sẽ có chuyện. Rất có thể, nhà trọ thường xuyên thông qua huyết tự chỉ thị lừa gạt bọn hắn. Thế nhưng lại không thể ngây ngốc đợi tử thần đến tìm mình được. Dù sao, cũng có khả năng sau khi bị tìm được sẽ chết. Đúng vào lúc này, Trương Linh Phong đông nhiên nhìn về phía trước, rõ ràng lại là cái sườn đồi kia, mà tảng đá kia đúng là ngay bên cạnh sườn đồi. Chính mình đảo quanh tại chỗ, lại đi về vị trí cũ. Ngọn núi này đâu đâu cũng đều là đất bằng, căn bản không có vật tham chiếu, cũng khó trách gặp cái dạng này. Tiếp cận sườn đồi, có thể rõ ràng chứng kiến đường núi phía dưới. Nói không chừng, có thể chứng kiến tư, chính là người làm quỷ, gọi là tư. Cái gì đấy? Trương Linh Phong càng ngày càng kỳ quái, hắn không ngừng suy nghĩ về người kia, gọi là tư. Cái gì? Là ở tại một phòng nào đấy? Lúc này, Trương Linh Phong đột nhiên dùng mình một cái. Trong nhà trọ, có người này sao? Hắn nhấc ngã ngồi xuống, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Không có người này. Nhà trọ căn bản không có người này tồn tại. Như vậy, hắn là ai? Trương Linh Phong không ngừng lui về phía sau, tựa vào trên mặt khối đá, tim đập không ngừng gia tốc. Hắn là quỷ. Đột nhiên, đằng sau khối đá, vươn một cái tay trắng bệnh, bắt được bả vai Trương Linh Phong. Người thứ nhất, đã tìm được. Trương Linh Phong còn không kịp phản ứng, cả người đã bị cánh tay trắng bệnh kia, kéo đến đằng sau nham thạch. Lập tức, tại đây lại khôi phục tĩnh mịch. Chương 4, quỷ ẩn nút cùng người, 2. Chương 4, quỷ ẩn nút cùng người, 2. Dương Lâm giờ phút này ngồi tại một chỗ nhô lên trên mặt đá, ở trước mặt mình hắn đổ ra một bãi nước khoáng như vậy, bãi nước khoáng kia tùy thời đều có thể chiếu rọi cảnh tượng đằng sau mình, không cần thời thời khắc khắc quay đầu nhìn lại. Trước mắt mùa hè đã qua, thời tiết cũng không quá nóng bức, nếu vũng nước này rất nhanh sẽ khô cạn. Ngọn núi này mặc dù không tìm ra nơi nào ở bức, một bóng cây cũng tìm không ra, bất quá theo thời gian trôi qua, nhiệt độ mặt đất đang dần hạ thấp xuống. Thời điểm Lý Ẩn gọi điện thoại tới, Dương Lâm ban đầu sợ hãi kêu lên một tiếng, bất quá sau đó hắn ngược lại khá bình tĩnh. Tình huống kỳ thật cũng không có thay đổi, dù sao ban đầu cũng biết ngọn núi này không có khả năng sẽ để cho bọn hắn bình yên vượt qua 12 giờ. Chỉ là, con quỷ kia đương nhiên phải tìm bọn hắn, có thể thấy được con quỷ này cũng không có năng lực định vị vị trí từng người, bằng không tùy thời tùy chỗ cũng có thể hiện ra trước mặt bọn hắn. Dù sao, những con quỷ của huyết tự đều có năng lực tùy ý di động đến các nơi. Mà cái hạn chế này hẳn là nhà trọ cho bọn hắn sinh lộ duy nhất. Mà lợi dụng điểm này lớn đến đâu, là do chính mình quyết định. Như con ruồi không đầu di chuyển loạn lên, hắn cho là hành động thất sách. Nếu như quỷ không có cách nào định vị rõ ràng vị trí bọn hắn, như vậy trốn ở một địa điểm đặc biệt sẽ không dễ dàng bị tìm ra, mà di chuyển loạn bốn phía sẽ tăng khả năng bị tìm được. Ta cũng không phải loại người dễ dàng bị nhà trọ dọa cho bể mật. Dương Lâm lại uống một ngụm nước khoáng, lau miệng, tự nhủ, thời điểm Hạ Huyên còn sống, ta cùng với hắn không biết bao nhiêu lần nói chuyện phương pháp chạy trốn đến đêm khuya, hơn nữa còn nhiều lần căn cứ vào kinh nghiệm chạy trốn của các hộ gia đình. Hạ Huyên thật là thiên tài. Đáng tiếc hắn lại chết sớm như vậy. Đương nhiên, một mực trốn ở một chỗ, cũng không phải biện pháp tốt nhất. Cách nửa giờ đổi một chỗ sẽ tốt hơn. Ngọn núi này địa hình phi thường uốn lượn khúc chiết theo phương thức từ dưới lên. Mà càng tiếp cận đỉnh núi, lối rẽ càng nhiều. Huống chi, con quỷ kia hơn phân nửa sẽ rời đỉnh núi hạ dần xuống đi tìm. Mà ta hết lần này tới lần khác chẳng rời xa đỉnh núi. Cho nên càng tiếp cận chân núi càng khuyết thiếu lối chạy trốn. Tại những địa phương nhiều lối rẽ, khó phân biệt phương hướng, như vậy không dễ dàng bị tìm được. Hơn nữa nửa giờ đổi địa điểm một lần. Ta không tin con quỷ kia có thể tìm thấy ta. Tạo một bãi nước trên mặt đất làm gương cũng là một thủ đoạn cao minh. Dương Lâm tuy cũng có mang gương, bất quá gương làm từ nước phạm vi sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nước là có hạn, mặc dù Dương Lâm trong ba lô có 12 bình nước khoáng, nhưng hắn cũng cần uống nước bổ sung thể lực. Nửa giờ sắp đến, Dương Lâm nhìn đồng hồ tay một chút, lại đứng lên, tiếp tục dọc theo tất cả lối rẽ không có quy tắc đi vào. Đương nhiên, hắn chắc chắn một chút cũng không sợ hãi. Trên thực tế, hắn cũng cố gắng đè nén nội tâm đang không ngừng sợ hãi. Nhưng Dương Lâm căn cứ vào những kinh nghiệm của các hộ gia đình trước, càng sợ hãi càng dễ dàng luống cuống, chỉ có như Hạ Huyên một mực gắng giữ tỉnh táo, gặp nguy không loạn, mới có thể tìm ra sinh lộ ẩn nút của nhà trọ. Sẽ không dễ dàng như vậy đụng phải. Con quỷ kia nhất định đang dưới chân núi tìm kiếm bọn Trương Linh Phong. Trước mắt Dương Lâm thủy chung bảo trì tốc độ tiến tới, hắn biết rõ, không ngừng chạy nhanh sẽ chỉ tiêu hao đại lượng thể lực, mà càng về sau, thể lực tiêu hao quá lớn mà nói, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Dù sao Dương Lâm luôn luôn là hảo thủ trong môn điền kinh, hắn đối với tốc độ chạy bộ của mình, phi thường tự tin. Hiện tại, tiết kiệm thể lực đặt vị trí hàng đầu. Đương nhiên, ngẫu nhiên đụng phải con quỷ kia, khả năng thế này cũng là có. Nếu quả thật đụng phải, vậy thì triệt để xong đời. Bất quá Dương Lâm vô cùng rõ ràng, chấp hành huyết tự chỉ thị, nhiều khi giống như đánh bạc, thuần túy dựa vào vận khí quyết định vận mệnh sinh tử. Không cách nào phủ nhận, vận khí thường thường cũng là nhân tố chạy trốn mấu chốt. Mà Hạ Huyên có thể vượt qua 5 lần huyết tự chỉ thị. Cũng là bởi vì vận khí của hắn vô cùng tốt vô cùng tốt. Lúc trước vượt qua lần huyết tự chỉ thị thứ 5, Hạ Huyên cơ hồ gặp phải một cái tử cục. Huyết tự chỉ thị quy định, tại một ngày nào đó, nửa đêm không giờ tiến về một cái ngã tư đường, sau đó tại nơi đó ở lại 10 phút thời gian, sẽ có khả năng hồi nhà trọ. Lúc kia, tổng cộng là Hạ Huyên cùng một hộ gia đình lão luyện chấp hành chỉ thị. Mà cái hộ gia đình kia, ngày đầu tiên đã chết rồi. Nửa đêm không giờ, ngã tư đường, tịch liêu không người, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chiếc xe ngang qua. Mà sau khi đến ngã tư đường kia, Hạ Huyên cùng hộ gia đình kia đều cảnh giác từng chiếc xe ngang qua hoặc là người đi đường. Vừa đến thời điểm không giờ, Hạ Huyên cùng người kia đang đứng trên phố, thế mà trong thoáng chốc, rõ ràng lại xuất hiện ở một ngã tư đường chính trung ương. Sau đó, bốn con đường đều xuất hiện một chiếc xe tải. Mà tài xế lái xe, bộ dạng toàn bộ đều giống như một khúc khô lâu. Bốn chiếc xe đồng thời lao ra tốc độ cực nhanh, tránh cũng không thể tránh. Quả thực là tử cục. Vận khí tiểu tử Hạ Huyên thật sự tốt khủng bố a. Bị bốn chiếc xe tải lớn đồng thời đâm, hắn rõ ràng tại bị đáng văng lên không, cả người bay lên, đập vào ban công cạnh một tòa lầu cao. Bị thương tuy không nhẹ, thế nhưng mà rõ ràng thoát chết. Mà người kia thì thi thể cũng không còn. Vận khí tốt nghịch thiên như thế, tại thời điểm chấp hành lần huyết tự chỉ thị thứ 6, còn chưa chính thức bắt đầu đã bị quỷ giết chết sau đó đánh cháo. Thế sự khó dò a. Mà Đường Lan Huyễn giờ phút này, xa xa không có tỉnh táo như Dương Lâm. Hắn bây giờ là hoàn toàn chạy loạn, rất nhanh thể lực tiêu hao cực lớn. Hơn nữa thời gian mới trôi qua 2 giờ. Hiện tại, còn hơn 10 giờ thời gian. Ngọn núi này tuy rất lớn, thế nhưng mà 10 giờ. Vạn nhất đụng phải mà nói. Đường Lan Huyễn cũng không dám nhớ lại. Lý Ẩn hứa hẹn sẽ tiếp tục phân tích tìm ra sinh lộ lần huyết tự chỉ thị này, một khi nghĩ ra cách sẽ lập tức thông chi chính mình, nhưng Lý Ẩn dù sao cũng không phải vạn năng. Có hay không có thể tránh né quỷ tìm kiếm sinh lộ đây? Dùng phương pháp nào che giấu? Như thế nào ẩn tàng? Ngọn núi này căn bản không có nơi ẩn nút. Liên một cái huyệt động, một thân cây đều tìm không thấy. Mà quy định, lại không thể ly khai núi Hoa Nham. Tâm tư bối rối, hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu không dứt khoát cùng Dương Lâm bọn hắn hội hợp như thế nào? Mọi người tụ tập cùng một chỗ, có thể tăng thêm lòng dũng cảm, cũng có thể suy tư sách lược tiến thêm một bước, ba anh thợ giày cũng hơn ra cắt lượng mà. Bất quá, hắn vẫn là quyết định hỏi ý kiến Lý Ẩn ý trước, vì vậy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Ẩn. Này, Lý Ẩn sao? Đường Lan Huyễn tiếp điện thoại, lập tức nói, là như thế này, ta suy nghĩ, ta cùng Dương Lâm bọn hắn hội hợp một chỗ như thế nào đây? Bốn người cùng một chỗ mà nói. Tuyệt đối không thể làm như vậy. Lúc này Lý Ẩn đang trên đường tới bệnh viện. Hắn khuyên bảo Đường Lan Huyễn, các ngươi tụ tập cùng một chỗ mà nói, mục tiêu quá lớn, hơn nữa vạn nhất con quỷ kia theo đuôi một người, là có thể đem bốn người các ngươi tìm thấy toàn bộ. Nói vậy, làm thế cũng có thể trái với quy định trò chơi trốn tìm. Nhưng là, một người, thật sự rất sợ hãi. Ta hiểu. Lý Ẩn thở dài, nói, nhưng là không thể hội hợp. Nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ. Con quỷ kia có thể biến thành tư thần, như vậy cũng có thể biến thành Dương Lâm bọn hắn. Vạn nhất quỷ tìm được một người trong bọn ngươi giết chết, sau đó cầm lấy điện thoại, mà ngươi gọi điện thoại mà nói. Nghe đến đó, Đường Lan Huyễn tâm tư nổ lốp buốt. Hoàn toàn chính xác. Nếu như vậy, không phải tự tìm đường chết sao? Lần trước Doanh Tử Dạ không phải là gặp được một con quỷ giả danh Hạ Huyên sao? Cái kia. Lý Ẩn, ngươi đã phân tích ra sinh lộ lần này chưa? Đường Lan Huyễn lo lắng hỏi, vạn nhất bị tìm được mà nói. Không dễ dàng như vậy đâu. Lan Huyễn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như con quỷ kia có thể nhẹ nhõm tìm được các ngươi, ngươi bây giờ cũng không có khả năng gọi điện thoại cho ta rồi. Nhà trọ có lẽ tại điểm này đã hạn chế hành động của quỷ, làm hắn không cách nào cảm ứng được vị trí của các ngươi. Nói cách khác, cái nếu không cùng các ngươi gặp mặt, con quỷ kia cũng phải tìm kiếm theo cách của nhân loại. Cái này, thật là như vậy. Đã qua 2 giờ rồi, nếu thật có thể nhẹ nhõm tìm được các ngươi đã sớm toàn thể đi gặp Diêm Vương rồi. Còn có, tận khả năng tiết kiệm thể lực, đừng chạy. Nếu quả thật đụng phải quỷ chạy trốn mau nữa cũng vô dụng. Ngươi tận lực không nên tới gần vách núi, nếu không sẽ dễ dàng bị nhìn thấy. Tốt, tốt. Về phần ngươi nói sinh lộ. Lý Ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ một phen, nói, ta tạm thời còn chưa tìm ra. Cũng có khả năng, quỷ cảm ứng không đến vị trí của các ngươi là sinh lộ duy nhất. Cho nên có khả năng, nó sẽ dùng biện pháp nào đó dụ dỗ ngươi ra ngoài. Dụ dỗ? Làm như thế nào? Ta cũng là vừa mới nghe ngươi nói muốn hội hợp mà nghĩ đến. Nếu ngươi nhận được điện thoại của ai đó, là bọn Dương Lâm gọi tới, gọi ngươi tại một địa điểm nào đó hội họp. Ngươi ngàn vạn không nên đi. Đương nhiên trong điện thoại ngươi có thể lừa gạt đối phương nói ngươi sẽ đi, sau đó tận khả năng rời xa nơi kia. Ngươi là nói, có khả năng quỷ sẽ dùng biện pháp gọi điện thoại dụ dỗ ta xuất hiện. Khả năng rất cao. Cho nên ngươi trái lại có thể lợi dụng, rời xa địa điểm gặp mặt kia, còn có thể tranh thủ thời gian. Tốt. Biện pháp tốt ta. Lý Ẩn. Ngươi thực là thiên tài. Sau đó, Lý Ẩn vừa định tắt điện thoại, đồng nhiên Doanh Tử Dạ ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy điện thoại di động của hắn, đối với Đường Lan Huyễn nói, bác sĩ Đường sao? Ta là Doanh Tử Dạ. Nếu như ngươi muốn sống sót, ta còn có một phương pháp dạy cho ngươi. Doanh tiểu thư. Đúng vậy, là ta. Biện pháp rất đơn giản, ngươi bây giờ. Lập tức bỏ chạy lên đỉnh núi đi. Đường Lan Huyễn kinh ngạc nói không ra lời.
Doanh tiểu thư, ngươi là nói.
Đúng, chẳng lẽ ngươi cho rằng con quỷ kia có khả năng còn dừng lại ở trên đỉnh núi sao? Nhà trọ cấp cho các ngươi sinh lộ, có lẽ kể cả đỉnh núi điều kiện này.
Tất nhiên đã đến đỉnh núi, không cách nào tiếp tục lên cao hơn nữa. Bởi vậy muốn chạy trốn, nhất định phải hướng phía dưới núi.
Trên núi hoa nham lối rẽ nhiều vô cùng, con quỷ kia hiện tại tự nhiên là không ngừng hướng xuống dưới tìm các ngươi.
Như vậy, ngươi phương pháp trái ngược, trực tiếp chạy lên đỉnh núi đi.
Người can đảm nghĩ cách,
cực kỳ lớn mật.
Thế nhưng mà Đường Lan Huyễn thanh âm đều run rẩy lên, hỏi, vạn nhất trên đường đi đụng phải cái kia quỷ làm sao bây giờ?
Sẽ không đâu.
Đều đã qua 2 giờ rồi, cái kia quỷ có khả năng sẽ xuất hiện tại các lối rẽ thông lên đỉnh núi sao?
Đương nhiên phải khắp nơi trên núi tìm kiếm các ngươi rồi.
Trừ phi cái kia quỷ một mực canh giữ đường lên núi, không đi tìm các ngươi, nhưng điều này có thể sao?
Nhưng là...
Bác sĩ Đường, lắng nghe cẩn thận.
Bất kể một địa phương nào ngươi dừng lại cũng không cam đoan tuyệt đối an toàn.
Thế nhưng mà, đỉnh núi thì bất đồng, đi vào trong đó ngược lại tiểu thoát ly lộ tuyến tìm tòi của con quỷ kia.
Đương nhiên ngươi không cần một mực dừng lại trên đỉnh núi, thời điểm muộn một chút ngươi có thể chọn lựa một tuyến đường xuống núi.
Dù sao, càng về sau quỷ cũng có thể trở về đến đỉnh núi tìm tòi.
So về dưới chân núi chẳng có mục đích đi loạn, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, khả năng bị quỷ phát hiện lớn hơn một chút.
Đường Lan Huyễn giờ phút này tâm lý đang kịch liệt đấu tranh.
Đây là đang đánh bạc a.
Hơn nữa là đánh bạc tánh mạng của mình.
Xác thực, đỉnh núi, hiện tại trong lòng hắn chính là địa phương của quỷ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quỷ hiện tại có khả năng ở nơi đó sao?
Lối rẽ lên núi cũng còn nhiều, rất nhiều a.
Cái kia quỷ hoàn toàn chính xác cũng không có khả năng canh giữ ở những tuyến đường cố định.
Đương nhiên khả năng gặp được cũng có, nhưng đồng dạng đợi ở chỗ này cũng có khả năng bị phát hiện.
Doanh tiểu thư, ta.
Đương nhiên tiếp thu hay không là quyết định của ngươi, ta chỉ đưa ra một cái kiến nghị mà thôi.
Cúp điện thoại, Doanh Tử Dạ đưa điện thoại di động trả cho Lý Ẩn ngồi một bên.
Lúc này, hai người cũng đi tới cửa bệnh viện.
Sách lược của ngươi Lý Ẩn trầm ngâm một phen, nói, hoàn toàn chính xác, cao minh.
Bất quá. Ta đang lo lắng, nếu như con quỷ kia có phân thân mà nói.
Dù sao đối phương là quỷ thần bí khó lường, nếu có phân thân cũng không kỳ quái.
Có phân thân thì càng không cần lo lắng.
Doanh Tử Dạ tiếp tục nói, người muốn tìm tổng cộng có 4 cái, còn không bằng đưa mấy cái phân thân tới chân núi tìm kiếm.
Nhưng số lượng phân thân không thể nào là vô hạn, nếu không khắp núi đồi đều là quỷ rồi, nhà trọ cũng sẽ không tuyệt tình như vậy.
Bởi vậy, tính là có phân thân cũng phải đi tìm người, không có đạo lý lưu lại một cái đỉnh núi ôm cây lợi thỏ.
Mà giờ khắc này trên núi hoa nham trên, người thống khổ nhất, dĩ nhiên là Thần Chấn Hương rồi.
Vợ trước lại gọi điện thoại đến, lần này nàng gầm thét như bệnh nhân thần kinh vậy.
Ta van cầu ngươi.
Cầu ngươi vợ trước khóc không thành tiếng, bác sĩ nói, trước mắt nguy hiểm lắm rồi, từng giây từng phút đều khó bảo toàn tính mạng, ngươi không đến mà nói.
Bình Dương nhất định phải chết.
Cầu ngươi.
Cầu ngươi tới đi.
Thần Chấn Hương giờ phút này quỳ rạp xuống đất mặt, nước mắt rơi như mưa.
Bình Dương.
Bình Dương.
Ngươi đi tìm Lý viện trưởng.
Nói, ta là bằng hữu của con trai hắn Lý Ẩn, xin viện trưởng nghĩ biện pháp.
Nhất định có biện pháp.
Ngươi đến cùng có chuyện gì so với mệnh nhi tử còn trọng yếu hơn?
A, ta muốn điên rồi.
Bình Dương tử chết ta cũng không sống nổi, ta sẽ giết ngươi sau đó tự sát.
Bình Dương ngươi đừng chết ta.
Đồng nhiên, vợ trước hô to, bác sĩ, cầu các ngươi cứu con của ta, cầu các ngươi cứu hắn.
Điện thoại bên kia truyền đến rất nhiều âm thanh bận rộn, sau đó vợ hắn bỗng nhiên hô to, không muốn à.
Bình Dương.
Sao?
Làm sao vậy?
Thần Chấn Hưng cảm giác toàn thân đều cứng ngắc lại.
Không muốn à, Bình Dương.
Chết rồi hả?
Nhi tử.
Chết rồi sao?
Điện thoại trên tay rơi trên mặt đất, Thần Chấn Hưng cả người có quắp ngã xuống đất.
Không.
Đây không phải là thật.
Nhà trọ đã hủy diệt hôn nhân của hắn, hủy diệt nhân sinh của hắn.
Hôm nay. Ngay cả cánh mạng nhi tử duy nhất cũng cấp đi.
Vì cái gì?
Vì cái gì ông trời lại tra tấn chính mình như vậy?
Một khắc mất đi lý trí Thần Chấn Hưng ngửa đầu lên, đối với bầu trời điên cuồng gầm hét, a a a.
Hắn tâm thần gầm thét thời gian rất lâu, tiết hầu đều khô rách, nhưng vẫn điên cuồng hô to.
Hắn hoàn toàn quên, như vậy có khả năng sẽ để cho quỷ nghe được.
Cuối cùng, hắn hung hăng đập đầu vào mặt đất, thậm chí cái trán chảy máu, cũng không quan tâm.
Thời điểm này hắn nghĩ đến, vợ hắn cũng rất cần an ủi. Vì vậy dùng đôi tay run rẩy nhặt lấy điện thoại, nước mắt rơi như mưa nói, a viện, Bình Dương hắn.
Người thứ hai, đã tìm được.
Tại đầu bên kia của điện thoại, truyền đến chính là tiếng nói băng lãnh của vợ hắn, thanh âm không chút tình cảm. Thanh âm kia, giống như cách nơi này rất gần. Thần Chấn Hưng ngẩng đầu xem xét. Trước mắt, đứng đó một người mặc quần áo của tư thần, bộ mặt so với giấy còn muốn trắng hơn, tay phải cầm một cái điện thoại di động đặt ở bên tai, nhìn Thần Chấn Hưng, lại nói một lần, người thứ hai, đã tìm được. Thanh âm, cùng vợ hắn hoàn toàn giống như lúc. Cùng một thời gian, Lý Ẩn bước vào bệnh viện, nhanh đi đến trước quầy, đối với y tá trực nói, xin lỗi, cho hỏi phòng cấp cứu tầng 5 có phải hay không có một vị gọi Thần Binh Dương đang cấp cứu. Hắn bị tai nạn xe cộ đưa vào bệnh viện. Y tá trực lập tức tra một chút hồ sơ ghi chép, sau đó ngẩng đầu nói, không, tiên sinh, không có người bệnh này, ngươi đại khái nhầm lẫn rồi. Trong chốc lát, Lý Ẩn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức lấy điện thoại di động, gọi cho Thần Chấn Hưng, nhưng mà, truyền đến thanh âm nhưng lại là, số thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không trong vùng phục vụ. Chương 5, quỷ ẩn nút cùng người, 3. Chương 5, quỷ ẩn nút cùng người, 3. Thần Chấn Hưng phát ra tiếng gầm gừ sắc nhọn, có thể nói đinh tai nhức óc, xa xa Dương Lâm cũng nghe được. Dương Lâm giờ phút này khoảng cách Thần Chấn Hưng, cũng không tính đặc biệt xa, vẫn chưa tới 2000m, bởi vậy tiếng gầm gừ này, hắn nghe được rành mạch. Cái kia, là tiếng ai kêu? Tiếng gầm gừ truyền đi cảm giác phẫn nộ cùng bi thống, quả thực làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Mà Dương Lâm phản ứng đầu tiên là, đây là tiếng quỷ kêu. Hắn lập tức vung chân chạy như điên, dọc theo tất cả các lối rẽ loạn xạ chạy qua, một lòng muốn rời xa khu vực phát ra tiếng gầm gừ này. Mà thời điểm hắn chạy đi, tiếng gầm gừ vẫn còn tiếp tục vang lên, làm Dương Lâm run như cầy sấy. Đột nhiên hắn nghe ra, tựa hồ là thanh âm của Thần Chấn Hưng. Chẳng lẽ hắn bị quỷ hồn bắt được? Vừa nghĩ như thế, hắn lại tiếp tục để thăng tốc độ. Cho tới nay, Dương Lâm đều bảo tồn thể lực, không để cho mình quá tiêu hao thể lực. Thế nhưng mà, lần này tiếng gào thét kia làm kế hoạch của hắn hoàn toàn vứt bỏ. Một loại ý nghĩ quỷ đang ở phụ cận làm hắn sợ hãi, thể lực tại vài phút ngắn ngủi này cơ hồ hao hết. Thời điểm hắn dừng lại, đã là thở không ra hơi, toàn thân đều cảm giác sủi lơ, vừa rồi ít nhất cũng chạy hơn 2000m, coi như với thành tích điển kinh ưu tú của hắn, cũng là cực hạn. Hiện tại, cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đi tiếp. Quỷ! Sẽ không ở phụ cận quanh đây a? Dương Lâm lập tức nhìn chung quanh, thậm chí còn hướng đỉnh đầu nhìn. Cuối cùng, quỷ không có đuổi theo. Hắn coi như nhẹ nhàng thở ra. Nếu như, thanh âm vừa rồi thực là của Thần Chấn Hưng, chẳng phải đại biểu cho. Đã có một người bị tìm được. Mà theo tiếng gầm gừ sắc nhọn kia phán đoán. Kết cục bị quỷ tìm được chỉ sợ rất thảm. Dương Lâm chỉ là ngẫm lại, cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Nhanh như vậy. Đã tìm được một người. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, Trương Linh Phong bị tìm được còn sớm hơn. Để xác nhận, Dương Lâm lấy điện thoại di động ra gọi cho Thần Chấn Hưng, mà đầu bên kia điện thoại lại nói. Số thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không trong vùng phục vụ. Không trong khu vực phục vụ. Có ý tứ gì? Thần Chấn Hưng không có khả năng ly khai ngọn núi này, cái kia chẳng phải đại biểu cho. Lệnh. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không thể rối loạn. Dương Lâm hít sâu vài cái, tự mình an ủi nói, không có gì. Khẳng định chỉ là trùng hợp, quỷ trùng hợp đụng phải Thần Chấn Hưng, chuyện như vậy sẽ không liên tục phát sinh. Sẽ không đâu. Thế nhưng mà, bất kể thế nào. Nội tâm sợ hãi vẫn là khó ngăn chặn. Dương Lâm đã không cách nào bảo trì tỉnh táo. Hắn không ngừng quẹt mồ hôi trên trán lan xuống, quyết định cải biến kế hoạch, không nên đi loạn, sẽ giảm xuống khả năng gặp phải quỷ. 12 giờ. Thật sự quá dài rồi. Trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra sẽ có nhiều nữa. Cho dù ngọn núi này rất lớn, cũng rất khó chứng nhận sẽ không có địa phương nào an toàn tuyệt đối. Mặt đất cỏ dại tựa hồ càng ngày càng nhiều, mà đường cũng trở nên nhấp nhô. Dương Lâm đi tới. Đồng nhiên. Dưới chân dẫm phải khoảng không, sau đó cả người, ngã vào một cái hố. May mắn hố phía dưới chỉ cao 10 mét, Dương Lâm chỉ là té bị thương, hơn nữa bùn đất cũng coi như suốt, cho nên chân cũng không có gãy xương. Cái này không phải là bẫy dùng bắt thu sao. Dương Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn cửa động phía trên, muốn leo lên, vô luận như thế nào cũng không có khả năng. Mà cái hố này cực kỳ hẹp, gần như chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người mà thôi. Nói cách khác. Nếu như quỷ vừa may từ bên trên đi qua nhìn thấy mình mà nói. Gọi điện thoại, gọi Đường Lan Huyễn hoặc là Trương Linh Phong đến đem mình cứu ra ngoài. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, thế nhưng mà xem xét, tức khắc trợn tròn mắt. Điện thoại rõ ràng cũng bị hư mất. Vậy không phải chính mình đến tận không giờ đều phải ở trong cái hố này sao? Nơi này căn bản không tính là một địa điểm ẩn núp tốt, nếu như phía trên có cái gì đắp lại làm người khác không nhìn thấy mình không tính, nhưng là bây giờ. Ai đi qua cái hố này cũng đều có thể phát hiện ra mình. Mà cái hố này lại nhỏ như vậy, trốn cũng không có chỗ trốn. chung quanh đều là đất đá, không có cách nào ẩn nút. Đào động. Hắn đứng người lên dùng tay đào lấy bùn đất, nhưng rất nhanh liền buông tha, nếu như chỉ dựa vào tay, có đào được thì trời cũng đã tối đen, và lại đào cũng không sâu. Hơn nữa tính là đào động chui vào, cũng không cách nào ẩn nút chính mình. Hắn thử nghĩ leo lên, thế nhưng mà, lại tìm không thấy bất luận địa phương nào có thể đặt chân. Quá nhăn bóng đi. 5 phút đồng hồ, liền 1 mét đều không có leo nổi. Dùng dây thừng. Trong ba lô hoàn toàn chính xác có dây thừng, có lẽ có chút công dụng. Nhưng là, nếu đầu bên kia dây thừng không thắt vào nơi nào, hắn cũng không cách nào leo lên. Ít nhất, phải có một người giúp hắn cầm một đầu dây thừng mới được. Một người gần kề. Căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Thế nhưng mà ý chí mưu sinh mãnh liệt, hắn vẫn là không ngừng cố gắng leo lên. 1 giờ đi qua. 2 giờ đi qua. 3 giờ đi qua. Màn đêm buông xuống, Dương Lâm cơ hồ đã tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ tay, bây giờ là hơn 6 giờ, cách kết thúc còn chưa tới 6 giờ nữa. Lúc này, sợ hãi áp đảo hết thảy, hắn thậm chí không có cảm giác đói bụng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai đảo cái động này, ta chửi tổ tông nhà hắn. Dương Lâm mắng một câu thô tục, dù sao hiện tại hắn cơ hồ mất đi lý trí. Điện thoại cũng hư mất. Dây thừng cũng không có biện pháp dùng. Bò cũng bò không lên. Hiện tại, chỉ có cầu nguyện con quỷ kia đừng đi qua nơi này. Khá tốt. Đêm nay ánh trăng không phải sáng rõ ràng, mượn cảnh ban đêm, có hay không sẽ tránh được một kiếp. Nhưng là Dương Lâm lập tức nghĩ đến. Chờ đến nửa đêm không giờ, chính mình không có cách nào trở về nhà trọ. Nếu như không về được nhà trọ, cái kia quỷ cùng chính mình chơi trốn tìm sẽ kéo dài vô hạn a. Vô hạn tiến hành. Chỉ là nghĩ thôi Dương Lâm cũng cảm giác khủng bố. Nếu thời gian vô hạn, sớm muộn quỷ có thể phát hiện mình a. Chỉ có một biện pháp có thể đi ra. Chính là hộ gia đình nào đó còn sống vừa may đi qua nơi này phát hiện hắn, sau đó dùng dây thừng đem mình cứu ra. Đúng. Đúng. Nếu như là như vậy có thể chạy đi rồi. Nhưng đến lúc này, ba người kia có thể hay không đã bị quỷ tìm được. Bị quỷ tìm được, chỉ có một con đường chết ta. Sinh lộ. Lý Ẩn nói sinh lộ sẽ là cái gì? Cẩn thận ngẫm lại. Dương Lâm từ trong túi rút ra một trang giấy, trên giấy viết nguyên văn huyết tự chỉ thị, ngày 1 tháng 11 năm 2010, trước 12 giờ cùng ngày, đến ngoại ô thành phố Ca đỉnh núi Hoa Nham, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm. Tuyển ra một tên quỷ những người khác thì ẩn nấp, nếu bị quỷ bắt được, không thể ly khai núi Hoa Nham. Sau nửa đêm không giờ, đều có thể trở về nhà trọ. Huyết tự chỉ thị kia đến cùng có hay không có ẩn núp sinh lộ. Lần trước Doanh Tử Dạ, nhắm mắt lại không nhìn thấy quỷ, là có thể an toàn trở về, vậy lần này có thể hay không có cái sinh lộ nào đó, tính bị quỷ tìm được mình cũng có thể ly khai không. Nhà trọ cho ra hạn chế chủ yếu là 1. Không thể để cho quỷ bắt được. 2. Trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham. Không thể bị bắt đến. Có phải hay không là, nếu như quỷ không có tiếp xúc đến thân thể của mình, sẽ không tính. Vậy mình bây giờ ẩn nút trong hố này. Không, không đúng. Đối phương là quỷ A. Đó căn bản không cấu thành vấn đề. Hơn nữa trốn ở chỗ này, nhất định sẽ bị quỷ đụng phải. Trốn cũng không có địa phương trốn A. Điểm thứ hai, là trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham. Đây chắc chắn là hạn chế, cũng nhìn không ra có sinh lộ nhà trọ lưu lại. Như vậy, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải giấu ở huyết tự chỉ thị mà nói. Tính toán ra, cái quỷ này, tuy đích thật là bọn hắn tuyển ra, nhưng là, chỉ sợ sớm đã là quyết định của nhà trọ rồi. Bất kể làm thế nào, đều sẽ khiến tư thần làm quỷ A. Trong đầu hắn giật mạnh một cái. Có chút kỳ quái. Tại sao phải để tư thần trở thành quỷ? Lúc ấy cố nhiên là chơi đoán số để quyết định, nhưng là, vì cái gì lại muốn chơi đoán số để quyết định? Chơi trốn tìm thế nhưng tất cả đều do quỷ quyết định, nhưng mà cũng có thể tự đề cử mình a. Nếu có tình huống đó, tư thần tự đề cử mình mà nói, tất cả mọi người sẽ lập tức đáp ứng. Dù sao, không có người nguyện ý làm quỷ. Quỷ rất dễ dàng làm cho mọi người liên tưởng đến tử vong, cho nên tất cả mọi người đều lo lắng, trở thành quỷ có phải hay không thật sự sẽ chết. Thế nhưng mà, tư thần ngay lúc đó thái độ là cái gì đâu này? Hắn rất rõ ràng. Cũng không có ý định đương quỷ. Như vậy, nếu có người nào đó tự đề cử mình đi trở thành quỷ mà nói, chẳng phải không cách nào làm cho tư thần trở thành quỷ sao? Chẳng lẽ là... Đây chính là sinh lộ. Sinh lộ giúp bọn hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, đã bị mất rồi hả? Dương Lâm bị cái suy nghĩ đáng sợ này hù dọa đến sợ hãi rồi. Nếu như đã không có sinh lộ mà nói... Chẳng phải đại biểu chỉ có thể dựa vào vận khí vượt qua lần huyết tự chỉ thị này sao? Nhưng vấn đề là, không phải bất luận kẻ nào, đều có vận khí tốt như vậy. Đường Lan Huyễn cuối cùng hạ quyết tâm, đi tới trên đỉnh núi. Doanh Tử Dạ nói quả nhiên đúng vậy, trên đỉnh núi không có một bóng người. Cuối cùng thành công rồi. Đường Lan Huyễn thời điểm lên tới đỉnh núi, toàn thân hư thoát. Hắn chỉ sợ quỷ trên đỉnh núi ôm cây lợi thỏ, vậy hắn chính là chui đầu vô lưới rồi. Bất quá, sắc trời dần tối, Doanh Tử Dạ có ý tứ là không nên trên đỉnh núi đợi đến cuối cùng. Đường Lan Huyễn nghĩ, lựa chọn một con đường xuống núi. Lý Ẩn như trước không có gọi điện thoại đến, xem ra, hắn còn chưa có nghĩ ra sinh lộ. Như vậy, chỉ có ẩn nút, làm quỷ không có biện pháp tìm được chính mình. Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất rồi. Vừa đi, hắn vừa lấy đồ trong ba lô ra ăn. Bởi vì trong nội tâm khẩn trương, căn bản ăn không vô, ba miếng tiêu diệt hai cái bánh mì, uống chút nước, tính đã xong. Buổi tối hôm nay, sắc trời u ám. Đi trên đường, chung quanh tịch liêu, Đường Lan Huyễn cảm giác, không có quỷ, cũng đủ khủng bố rồi. Hắn mỗi một bước, đều cực kỳ coi chừng, không phát ra một điểm thanh âm. Khá tốt mang theo đèn tin, chiếu vào con đường phía trước, có thể xua tan đi một chút hắc ám. Đừng xuất hiện. Van cầu ngươi. Đừng xuất hiện. Dương Lâm lấy bánh mì trong ba lô ra ăn, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng lại sợ vạn nhất quỷ không may đi qua làm sao bây giờ. Đến lúc đó, không phải là mặt đối mặt. Dương Lâm tận lực đào một ít bùn đất bao trùm lên thân thể, trên mặt, đoán chừng sắc trời khá tối, hướng phía dưới nhìn, cũng không rõ lắm là mình rồi. Nhưng lo lắng có hộ gia đình khác đi qua không thấy được chính mình làm sao bây giờ. Cho nên lại thỉnh thoảng ngẩng đầu. Hắn cảm giác mình sắp nổi điên rồi. Thời gian từng điểm trôi qua, mà Dương Lâm cũng càng ngày càng lo lắng. Như thế nào còn không có một hộ gia đình nào đi qua? Sẽ không phải. Thật sự đều chết hết ta. Không, sẽ không. Trong lòng hắn suy nghĩ, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Có lẽ ít nhất, còn có một người sống sót. Thế nhưng mà, ý nghĩ này trong nội tâm không ngừng mở rộng, sợ hãi như một hố đen không đáy, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Đúng vào lúc này, đột nhiên hắn nghe được phụ cận. Giống như chuyển đến tiếng bước chân. Dù sao chung quanh nơi này cỏ dại thật sự quá nhiều, mặc kệ dù thả chậm bước chân thế nào, đều có thanh âm. Là ai? Là quỷ? Hay là, hộ gia đình nào đó? Thế nhưng mà hắn lại không thể kêu một tiếng, ngươi là ai? Vạn nhất là quỷ, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dương Lâm không ngừng vẩy thêm ít bùn đất lên đầu mình. Còn vui đầu rất thấp. Thượng đế phù hộ. Ngàn vạn lần đừng là quỷ A. Lúc này một chút chiếu sáng xuống dưới, sau đó, Dương Lâm nghe được một cái âm thanh, ngươi. Ngươi là ai? Đây là thanh âm của Đường Lan Huyễn. Dương Lâm lập tức ngẩng đầu xem xét, đứng trên mặt hố, đúng là Đường Lan Huyễn. Chương 6, quỷ ẩn nút cùng người, 4. Chương 6, quỷ ẩn nút cùng người, 4. Giờ phút này Dương Lâm, giống như là gặp được Chúa cứu thế, không. Đích thật là Chúa cứu thế A. Không phải quỷ mà là bác sĩ Đường trước phát hiện ra mình, thật sự là quá tốt. Hắn lập tức đối với Đường Lan Huyễn hô, bác sĩ Đường. Nhanh cứu ta là Dương Lâm A. Nói xong, không ngừng đẩy bùn đất trên mặt ra, cầm đèn tin soi cho Đường Lan Huyễn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Thật đúng là ngươi Dương Lâm. Đường Lan Huyễn lập tức kéo ba lô ra, lấy ra dây thừng bên trong, thả xuống, nói, Dương Lâm, cầm lấy dây thừng, ta kéo ngươi lên. Dây thừng thả xuống dưới, Dương Lâm thỏ tay đi bắt lấy sợi dây thừng đồng thời, chợt nhớ tới một câu cổ tích câu chuyện. Công chúa tóc dài. Cái câu chuyện cổ tích này chính là, một bà phù thủy tàn ác, nhốt một nàng công chúa tóc dài xinh đẹp, mà một chàng vương tử đối, với, công chúa vừa gặp đã thương, dựa vào mái tóc dài leo đến tháp cao cùng công chúa gặp gỡ. Nhưng mà, bị mụ phù thủy biết được, liền xén mái tóc dài của nàng, sau đó thả xuống, cho vương tử bỏ lên trên tháp cao. Cuối cùng, ở cửa sổ không phải người chàng ngày nhớ đêm mong, mà là mụ phù thủy, cuối cùng, bà chọc mù hai mắt vương tử. Tuy kết cục câu chuyện là mọi người đại đoàn viên, mãn nguyện hạnh phúc, nhưng Dương Lâm khi còn bé xem câu chuyện này, cảm thấy câu chuyện cực kỳ khủng bố. Mà hôm nay, Đường Lan Huyễn thả xuống dây thừng, lại giống với câu chuyện nàng công chúa tóc dài. Ai biết leo đi lên mà nói, sẽ có hậu quả gì? Người này, thật đúng là Đường Lan Huyễn. Hắn do dự, có thể hay không sau khi leo lên, cái Đường Lan Huyễn này sẽ bộc lộ bộ mặt hung ác, sau đó đem chính mình. Bị ám ảnh bởi câu chuyện cổ tích kia, Dương Lâm nhất thời không dám túm lấy dây thừng. Làm sao vậy? Dương Lâm. Đường Lan Huyễn hỏi, ngươi vì cái gì không bắt lấy dây thừng? Túm. Vẫn là không túm. Dương Lâm không dám đánh bạc. Đây là đang lấy mạng chính mình đánh bạc a. Ngươi. Ngươi thật là bác sĩ Đường sao? Nghe được câu này, hắn lập tức chú ý đến biểu lộ của Đường Lan Huyễn. Dù là biểu lộ có chút bối rối, đều có thể chứng minh suy đoán của mình là đúng. Mà Đường Lan Huyễn phản ứng lại hoàn toàn mờ mịt, hỏi, ngươi nói cái gì đó?
Dương Lâm, ta đương nhiên là ta.
Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta là quỷ giả trang hay sao? Có biện pháp có thể chứng minh hắn chân chính là bác sĩ Đường sao?
Đáp án dĩ nhiên là, không có.
Lý Ẩn đã nói với hắn, cái Hạ Huyên giả dối kia, như trước trả lời ra rất nhiều điều chỉ có Hạ Huyên cùng Lý Ẩn mới biết được.
Không thể tin tưởng.
Tuyệt đối không thể tin tưởng.
Nhưng tình trạng của Dương Lâm không hoàn toàn giống Vương Tử trong chuyện cổ tích kia.
Vương Tử có thể lựa chọn không leo lên, nhưng là trước mắt cùng chính mình bất đồng.
Vạn nhất người này thật sự là bác sĩ Đường, mà chính mình một mực dừng lại ở nơi này.
Không phải tự buông tha sinh cơ sao?
Có biện pháp nào?
Có thể leo lên, lại xác định người trước mắt bác sĩ Đường có phải quỷ hay không?
Dương Lâm dốc sức liều mạng chuyển động đại não, nhưng mà Đường Lan Huyễn đã đợi không kịp, nói, Dương Lâm,
ngươi nhanh bắt lấy dây thừng, ta thật là Đường Lan Huyễn A, ngươi có nhớ rõ?
Ngươi vừa chuyển vào nhà trọ, thời điểm ta lần đầu tiên đến nhà của ngươi.
Đừng nói những lời.
Này!
Ngươi nói những lời.
Này ta cũng không tin ngươi.
Dương Lâm nghe hắn vừa nói như vậy, ngược lại càng thêm hoài nghi trước mắt Đường Lan Huyễn không phải người, nói, ngươi khẳng định chính là quỷ.
Bác sĩ Đường thật sự bị ngươi giết chết rồi.
Ngươi nói bậy bạ gì đó a?
Đường Lan Huyễn thoạt nhìn rất gấp bức bách nói, ngươi không bắt lấy dây thừng mà nói, vạn nhất quỷ kia tới.
Như vậy đi.
Dương Lâm bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp, Đường bác sĩ, ta nhớ được.
Cây bên này có khối đá nhô lên, ngươi thấy không?
Đường Lan Huyễn cầm lấy đèn tin chiếu hướng bên cạnh, gật đầu nói, đúng, là có.
Bác sĩ Đường đã học qua nguyên lý đòn bẩy A.
Vậy thì một đầu dây thừng trói chặt hai tay của ngươi, sau đó vòng dây qua khối đá kia, một đầu khác vứt xuống đây, ta sẽ nắm chặt.
Sau đó ngươi nhảy xuống hồ này, là ta có thể đi lên.
Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi không phải quỷ sau đó sẽ kéo ngươi lên.
Kỳ thật Dương Lâm cũng là đang thăm dò.
Hắn biết rõ tính cách Đường Lan Huyễn, tuyệt đối là người tốt. Vì trợ giúp người khác hy sinh một điểm, hắn cũng nghĩa bất dung tử.
Tấm lòng thầy thuốc như của cha mẹ Dương Lâm vẫn cho rằng đây là một câu nói dối, bất quá Đường Lan Huyễn lại làm rất tốt điều này.
Mà nếu như nói là quỷ thật, có hay không khả năng đáp ứng?
Mà đáp ứng cũng tốt, như vậy chính mình có thể chạy đi rồi.
Để Đường Lan Huyễn dùng dây thừng trói chặt hai tay, cũng là phòng ngừa vạn nhất.
Như vậy cho dù hắn thực là quỷ, tại khi hai người trên không trung lướt qua nhau, cũng không cách nào bắt được chính mình.
Đương nhiên thực là quỷ mà nói, kỳ thật có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng.
Nhưng Dương Lâm cũng tận lực giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất, dù sao hắn không có khả năng ở lại nơi này không đi ra.
Cho dù hắn vận khí vô cùng tốt, quỷ một mực không phát hiện ra nơi này, chờ qua nửa đêm không giờ, sau 48 tiếng đồng hồ không về nhà trọ, như vậy hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi.
Đường Lan Huyễn thoạt nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn, tựa hồ không phải giả tạo.
Dương Lâm, nếu như ta thực là quỷ ta trực tiếp nhảy xuống giết chết ngươi là được rồi.
Còn cần lừa ngươi đi lên hay sao?
Cũng không thể nói như vậy, ai biết nhà trọ có hay không hạn chế quỷ một cái gì đó, ví dụ như không cách nào được xuống dưới đất.
Dương Lâm sau đó phi thường khẩn thiết nói, bác sĩ Đường.
Vừa rồi ta thất thố, xin ngươi tha thứ cho.
Ta cũng không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi cũng biết, tình huống của chúng ta.
Ngươi làm như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể trở về nhà trọ còn có người đồng hành.
Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kéo ngươi lên.
Đường Lan Huyễn thoạt nhìn rất do dự, bất quá Dương Lâm cũng minh bạch, mặc kệ hắn là nhân hay là quỷ, đều do dự.
Mà Dương Lâm lo lắng nhất, chính là Đường Lan Huyễn sẽ không kéo hắn lên.
Tuy nhiên trên lý luận Dương Lâm không có lý do không kéo hắn lên, thế nhưng mà Đường Lan Huyễn lo lắng cũng là điều bình thường.
Dương Lâm nghĩ lại tiếp tục mở miệng, phát mấy cái lời thề độc, Đường Lan Huyễn đã mở miệng.
Được rồi, ta đáp ứng ngươi.
Bất quá ngươi nhất định phải kéo ta lên A.
Yên tâm đi, bác sĩ Đường.
Dương Lâm giờ phút này nghĩ thầm, nhanh như vậy đã đáp ứng.
Chẳng lẽ thực là bác sĩ Đường?
Ta hẳn là thực là đa nghi rồi.
Làm như vậy không phải có chút quá mức.
Sau, cửa động xuất hiện Đường Lan Huyễn đã trói chặt hai tay, nói, cái kia, ngươi nắm chắc dây thừng à?
Dương Lâm gật gật đầu, bắt được dây thừng, sau đó dùng sức khẽ động vài cái, chỉ thấy dây thừng trên tay Đường Lan Huyễn cũng động vài cái, xác định đích thật là cùng một sợi dây thừng, lúc này mới yên tâm.
Cái kia, bác sĩ Đường, ngươi nhảy đi.
Đường Lan Huyễn gật gật đầu, lập tức nhảy xuống.
Lập tức, thân thể Dương Lâm được nâng lên theo.
Rốt cục
ra ngoài rồi.
Mà Dương Lâm cùng Đường Lan Huyễn bên trong hố hẹp này, ở giữa không trung khẳng định sẽ có khoảng thời gian rất ngắn lướt qua nhau.
Dương Lâm giờ phút này khẩn trương nhìn Đường Lan Huyễn, nhưng mà diện mạo hắn như trước rất hòa thuận.
Cuối cùng, Dương Lâm thành công ra khỏi hố, chân hắn vừa chạm đất, liền buông ra dây thừng.
Thành công rồi. hắn lập tức nhìn Đường Lan Huyễn ở dưới hố, rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Dương Lâm.
Đường Lan Huyễn vội vàng nói, nhanh, kéo ta lên đi. Dương Lâm gật gật đầu, lập tức kéo dây thừng, mà Đường Lan Huyễn rõ ràng nặng thật đấy. Nhưng mà vừa lúc này, hắn chú ý tới trên mặt đất, đèn tin nhỏ của Đường Lan Huyễn. Cái đèn tin kia chiếu sáng khoảng không phía trước. Tại bóng đêm hắc ám, cái đèn tin nhỏ phát ra ánh sáng cũng là rất cường thịnh. Ngay tại thời điểm kéo Đường Lan Huyễn cách mặt đất cao 3-4 thước, Dương Lâm mở to hai mắt mà nhìn. Phía trước đại khái hơn 100m. Cái kia đèn tin nhỏ kia chiếu ra một đôi giày.
Cái kia.
Đúng là giày của tư thần. Dương Lâm tức khắc cảm giác được huyết dịch toàn thân bắt đầu ngực dòng, vội vàng đá cái đèn tin kia vào trong hố, lập tức nhìn về phía Đường Lan Huyễn, làm một cái thủ thế.
Trốn.
Vẫn là không trốn. Đường Lan Huyễn so trong tưởng tượng còn nặng hơn, đem hắn kéo lên đại khái còn tầm 10 giây nữa.
Mà cái quỷ kia.
Chỉ hơn 100m bên ngoài A. Đương nhiên hắn cũng biết, nếu như hiện tại bỏ qua Đường Lan Huyễn, chẳng khác nào giết chết hắn. Hắn vừa rồi nguyện ý phối hợp chính mình, bỏ qua nguy hiểm nhảy vào trong hố. Hiện tại chính mình chẳng lẽ vong ân phụ nghĩa đem hắn vứt ở nơi này. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn bản thân khó bảo toàn. Tay cầm sợi dây thừng, cũng bắt đầu run rẩy.
Bỏ qua dây thừng.
Sau đó trốn.
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 Bỏ qua dây thừng.
Bỏ qua dây thừng.
Bỏ qua dây thừng.
Bỏ qua dây thừng.
Bỏ qua dây thừng. Cái thanh âm này như ác ma lòng vòng quanh quẩn trong đầu hắn.
Muốn hay không bỏ qua dây thừng?
Muốn hay không?
Thời điểm này, hắn nhìn về Đường Lan Huyễn dưới hố, mà bên hai. Dần dần truyền đến thanh âm cỏ bị dẫm đạp.
Càng ngày càng.
Tới gần. Chỉ sợ tối đa còn có 30 mét. Mà lúc này Đường Lan Huyễn cách hố còn một đoạn.
Mẹ khỉ.
Bình thường thể dục rèn không có hiệu quả giảm béo sao?
Thời điểm này.
Trong bóng tối, một cái hình dáng dần dần rõ ràng.
Bỏ qua dây thừng A.
Thậm chí Dương Lâm cũng đã quyết định buông tay ngay lập tức, từng màn trước kia cùng Đường Lan Huyễn lướt qua trong đầu hắn.
Rõ ràng.
Rõ ràng.
Rõ ràng chính mình căn bản không phải loại thánh nhân này.
Dương Lâm cuối cùng cắn chặt răng, kéo mạnh một phát, Đường Lan Huyễn rốt cục bỏ lên trên.
Mà cùng một thời gian, một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến.
Người thứ ba, thứ tư, đã tìm được.
Dương Lâm lập tức quay đầu, vung ra chân chạy như điên.
Chạy.
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 Hắn căn bản không dám quay đầu lại nhìn, mà lúc này nghe được sau lưng truyền đến một cái khác chạy bộ thanh âm, đại khái là Đường Lan Huyễn.
Dương Lâm bắt đầu hối hận.
Thời khắc mấu chốt, hành động thánh nhân cái gì?
Chẳng lẽ còn có người lập bia công đức cho mình hay sao?
Chết tử tế không bằng còn sống, mình không phải một mực thờ phụng những lời này sao?
Thế nhưng mà, hối hận cũng không còn kịp rồi.
Đường Lan Huyễn tốc độ chạy xa xa không bằng Dương Lâm. Kỳ thật hắn vừa rồi chứng kiến Dương Lâm làm ra cái thủ thế kia đã đoán được hết thảy.
Lúc kia, hắn thật sự sợ hãi Dương Lâm sẽ đem mình vứt xuống A.
Hắn lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, không nên chạy theo Dương Lâm.
Vì vậy Đường Lan Huyễn từ trên người lấy ra một cây đèn tin dự phòng bật lên, hướng một phương hướng khác bỏ chạy.
Mục đích mở đèn tin ra.
Tự nhiên không cần nói cũng biết.
Vô luận như thế nào, nếu như Dương Lâm buông tay, làm chính mình té xuống, vậy hắn tuyệt đối đã xong.
Đã như vậy, đương nhiên muốn báo đáp hắn.
Thế nhưng mà Đường Lan Huyễn cũng không có khả năng không sợ hãi, đèn tin mở ra một hồi, hắn liền lập tức đóng lại, tiếp tục trốn.
Cái quỷ kia, chắc có lẽ không có phân thân đến truy bọn hắn A.
Lúc này, là 8 giờ 30 phút tối. Cách 12h còn có 3 tiếng 30 phút nữa.
Đang chạy, đông nhiên dưới chân không biết vấp phải cái gì, Đường Lan Huyễn tức khắc ngã trên mặt đất.
Đã xong.
Triệt để đã xong.
Loại tình cảnh trong phim kinh dị lại phát sinh trên người hắn.
Nhưng mà... không có bất kỳ người nào xuất hiện.
Chung quanh như trước tịch liêu như vậy.
Tức khắc Đường Lan Huyễn dâng lên một cổ dự cảm khác thường.
Chẳng lẽ,
cái quỷ kia đuổi theo rồi.
Dương Lâm thể lực đã tiêu hao gần hết.
Ngay cả thời khắc sinh tử bộc phát ra tiềm lực cường đại, thể lực cũng không thể nào vô hạn.
Mỗi khi hắn nghĩ tới, có phải hay không đã vứt bỏ được con quỷ kia rồi, thế nhưng mà thời điểm cước bộ nhanh chóng chậm lại.
Quay đầu lại, sẽ phát hiện, sau 20m, cái thân ảnh u bạch kia. Như là con thỏ hướng chính mình tiến tới.
Vĩnh viễn, cũng không cách nào kéo lớn khoảng cách.
Giờ phút này, thể lực của hắn đã hoàn toàn tiêu hao, chạy nhiều hơn 1 mét đều cảm giác như chết đến nơi.
Mà quay đầu lại, cái thân ảnh u bạch kia như trước đang tiếp cận chính mình.
Đã chạy ít nhất 5-6 ngàn mét.
Không có có hy vọng rồi.
Dương Lâm ngay khi đang hám vào tuyệt vọng, lập tức chú ý tới, bên cạnh là một sườn dốc.
Dương Lâm biết rõ, tình huống hiện tại, chỉ có thể đánh cuộc một keo rồi.
Xem cái sườn dốc này. Độ cao tiếp cận 100 mét, độ dốc rất lớn.
Cắn răng, Dương Lâm lập tức co người lại lăn một vòng, liền từ cái sườn dốc này lăn xuống dưới. Chương 7, quỷ cùng ẩn núp người, nam. Chương 7, quỷ cùng ẩn núp người, nam. Liều mạng. Dương Lâm theo cái sườn dốc kia lăn xuống, trên đường người không ngừng bị đất đá làm chảy ra, toàn thân đau đớn. Đến cuối sườn dốc, toàn thân hắn đã bị thương. Mà quá trình này, hắn không tin tưởng mình có thể giữ vững mà xuống được. Nhưng lúc hắn lần nữa bò dậy, cảm giác thân thể phảng phất giống như bị xé nứt, mỗi bước đều đau nhức vô cùng. Mà ngẩng đầu xem xét, phía trên sườn dốc, cái thân ảnh u bạch kia như là nhện phi tốc bò xuống. Dương Lâm tức khắc hít một hơi lãnh khí, hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đào tẩu. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chú ý tới sườn dốc phía dưới, rõ ràng xuất hiện một cái cửa vào huyệt động. Rốt cuộc có thể tìm được huyệt động để ẩn nút. Dương Lâm không chút do dự lập tức chui vào huyệt động. Cái huyệt động này cực kỳ hẹp, so với cái hố vừa rồi còn nhỏ hơn, dung nạp một người đều có chút miễn cưỡng. Bất quá, hắn vẫn dốc sức liều mạng bò về phía trước. Phía trước phi thường tối, vì vậy Dương Lâm từ trong túi lấy ra đèn tin, ngậm trong miệng, chiếu sáng phía trước. Cái huyệt động này tựa hồ rất tầm ức, hơn nữa giống như không phải thẳng tắp đi về phía trước. Dương Lâm không ngừng bò sát, lại bò sát, hắn không dám phát ra tiếng quá lớn. Lại không biết quỷ có thể hay không tiến vào cái huyệt động này tới bắt chính mình. Đỉnh huyệt động ngoại trừ xương sớm bên ngoài, còn có đại lượng cỏ xỉ rêu, chỉ chốc lát sau dính đầy đỉnh đầu cùng phía sau lưng Dương Lâm. Mà càng hướng bên trong bò, lại càng ẩm ướt, huyệt động cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng hẹp. Cũng bởi như thế, mỗi một lần đi về phía trước, quần áo trên thân thể đều bị xé rách. Cuối cùng, không thể không vứt ba lô ném đi, mới có thể tiếp tục đi tới. Giơ đồng hồ trên tay lên nhìn nhìn. 8 giờ canh 3. Vẫn chưa tới 9 giờ. Hơn 3 giờ nữa. Đều tại cái huyệt động này cùng quỷ chơi chơi trốn tìm sao. Vạn nhất bên trong huyệt động là đường cùng làm sao bây giờ. Huyệt động trình độ nhỏ hẹp, không ngừng có xu thế mở rộng. Vốn, còn có thể bò đi về phía trước, nhưng hiện tại, Dương Lâm chỉ có thể nằm trên mặt đất, phủ phục mới có thể tiếp tục tiến tới. Huyệt động phảng phất như một cái ống hoàn toàn bao lấy thân thể của hắn, không ngừng áp bách thân thể của hắn, thậm chí có một loại cảm giác mạch máu muốn bạo liệt. Hắn vốn đang có thể quay đầu xem đằng sau, nhưng hiện tại, liền quay đầu lại cũng làm không được. Bất quá, ngược lại không có nghe được thanh âm gì. Huyệt động này nham bích đều phi thường cứng rắn, tính dùng xẻng gõ, cũng muốn tốn hao khí lực mới đục mở được. Cho nên, hắn không có cách nào mở rộng độ rộng cùng độ cao của huyệt động. Thời điểm này, phía trước, xuất hiện hai ngã rẽ. Đường rẽ. Dương Lâm tức khắc cứng lại. Đường rẽ tồn tại có lợi cũng có hại. Chỗ tốt, ở chỗ có thể mê hoặc quỷ, một khi hắn và quỷ đi chính là đường rẽ bất đồng, tiếp theo càng cách càng xa. Nhưng là, hỏng ở chỗ. Hắn khó có thể lựa chọn. Dù sao, vạn nhất trong đó một đầu đường rẽ, là ngõ cụt làm sao bây giờ. Nếu như có thể quay đầu lại cũng được, nhưng nếu quỷ đuổi theo, quay đầu lại cũng không trở về được. Cả ngày hôm nay như thế nào đều là đánh bạc. Hướng chạy đi đâu? Thời gian không nhiều lắm. Nếu như quỷ ở ngay sau lưng mà nói, như vậy nhất định phải mau chóng lựa chọn, nói cách khác. Đoán hai mặt tiền xu. Nói đùa gì vậy? Ném đá thử coi. Nhưng chung quanh một khối đá cũng không có. Hai cái ngã rẽ, cũng đều phi thường hẹp, mà hai bên đều không có lộ ra chút ánh sáng. Cực kỳ khó có thể lựa chọn. Đồng nhiên, sau lưng bắt đầu chuyển đến thanh âm ma sát nham bích. Tốc độ. Rất nhanh. Liều mạng. Tùy tiện chọn một. Dương Lâm cắn môi, cơ hồ cắn ra máu, cuối cùng, hướng phía bên phải bỏ đi. Cùng một thời gian, đường Lan Huyễn đi lại chẳng có mục đích trên núi Hoa Nham. Kỳ thật vận khí đường Lan Huyễn thật đúng là không phải tốt bình thường. Thứ nhất, dưới tình huống này, Dương Lâm rõ ràng còn đem hắn kéo đi lên mới lựa chọn chạy trốn. Dưới tình huống bình thường, những người sống trong nhà trọ đó một thời gian, cái gì mà đạo đức quan, đều hỏng hết rồi. Thứ hai, trên tay cột dây thừng kéo theo chạy trốn, quỷ rõ ràng không có bắt lấy cái dây thừng kia. Thứ ba, mở đèn tin cùng Dương Lâm tách ra trốn, mà quỷ rõ ràng lại truy theo Dương Lâm. Vận khí tốt đến trình độ này, liền bản thân đường Lan Huyễn đều không thể tin được. Có lẽ, chính mình thật là vận khí đặc biệt tốt. Đương nhiên, nút thòng lọng trên tay, thời điểm chạy đi cũng đã mở ra. Dương Lâm đến cùng sống hay chết? Gọi di động cho hắn nhưng không thông, hẳn là đã tao ngộ bất trắc. Kỳ thật hắn căn bản không biết điện thoại của Dương Lâm đã hư mất. Lý Ẩn vẫn là không gọi điện thoại tới. Hắn vẫn là không tìm được cái sinh lộ của trò chơi trốn tìm sao. Đường Lan Huyễn nhìn đồng hồ, chỉ hận kim đồng hồ đi quá chậm. 3 giờ a. Thời gian lâu như vậy, thật sự có thể phát sinh quá nhiều biến cố. Hơn nữa mặc dù là thời gian đã đến, từ nơi này lái xe về nhà trọ, cũng cần một khoảng thời gian. Lúc này, đột nhiên điện thoại chấn động, người gọi tới là Lý Ẩn. Đường Lan Huyễn vạn phần kích động tiếp điện thoại, mà điện thoại bên kia Lý Ẩn nói, tình huống như thế nào?
Cái này.
Lý Ẩn, ngươi tìm được sinh lộ sao?
Không.
Còn không có. Lý Ẩn rất bất đắc dĩ, giống quy định của trò chơi trốn tìm, người thứ nhất bị tìm được trái lại có thể làm quỷ. Nhưng thần Trấn Hưng nếu là người thứ nhất bị tìm được, như vậy. Hắn tại thời điểm ấy rõ ràng đã bị hại. Đến tột cùng sinh lộ cất giấu là cái gì? Nói cho ta biết tình huống trước mắt.
Sau đó, Đường Lan Huyễn gặp được Dương Lâm, cùng với sự tình bị quỷ truy đuổi nói cho Lý Ẩn.
Dương Lâm hắn cũng.
Đã chết rồi sao?
Có khả năng.
Hắn là vì ta.
Trương Linh Phong liên lạc không được, thần Trấn Hưng cùng Dương Lâm cũng hơn phân nửa đã.
Chỉ còn lại có Đường Lan Huyễn sao?
Lan Huyễn.
Lý Ẩn đi ra ban công, nhìn cảnh ban đêm bao phủ cái thành phố này, nói, ít nhất, có thể khẳng định một chuyện.
Cái quỷ kia không có phân thân.
Nếu không, có thể đồng thời truy đuổi Dương Lâm cùng ngươi.
Lan Huyễn cũng gật đầu đồng ý, nói, ta cũng nghĩ như vậy.
Bất quá, biết rõ điểm này mà nói.
Đưa di động cài thành chuông điện báo, sau đó nâng âm thanh đến mức lớn nhất.
Rồi ném điện thoại di động xuống đất, toàn lực chạy trốn.
Ta 20 phút sau, sẽ gọi điện thoại di động của ngươi.
Dụ dỗ quỷ tới đó.
Ngươi
là nói.
Nếu như quỷ không có phân thân, như vậy đến lúc đó đi tới địa phương phát ra chuông điện thoại di động, ngươi chẳng khác nào lừa con quỷ kia.
Phải, rất nhanh nó sẽ phát hiện bị mắc lừa, cái này không có ý nghĩa quá lớn, bây giờ còn chừng 3 giờ thời gian.
Đúng, hoàn toàn chính xác rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Cho nên, đại khái chừng 1 giờ, ngươi trở về vị trí vứt bỏ điện thoại.
Cách nghĩ kinh thế hai tục.
Lý Ẩn ngươi Đường Lan Huyễn không khỏi hít một hơi lanh khí, đây không phải cùng kế hoạch của Doanh Tử Dạ không sai biệt lắm sao.
Lại chơi trò hư hư thật thật.
Nói như vậy, có thể kéo dài một thời gian tương đối ngắn, Lan Huyễn.
Ít nhất có lẽ nửa giờ thời gian.
Đầu tiên, quỷ không nhất định lập tức nghe được tiếng chuông, nhưng là ngọn núi này rất trống trải tịch liêu, tóm lại có thể nghe được, cho nên trong vòng một canh giờ nhất định có thể tìm đến vị trí điện thoại, phát hiện ngươi không ở đó nên sẽ tìm kiếm ngươi. Mà ngươi thì lợi dụng cơ hội này tiến đến chỗ đó.
Một lần mà nói,
có lẽ có thể kéo dài thời gian rất lâu.
Nhưng là Lan Huyễn vẫn còn chút do dự, như vậy quá nguy hiểm, rất dễ dàng đụng với nó.
Vạn nhất cái quỷ kia ở tại nơi đó ôm cây đợi thỏ.
Không có khả năng.
Tại đó ôm cây đợi thỏ làm sao có thể tìm được ngươi.
Hiện tại dù sao phải tìm được ngươi, trò chơi trốn tìm sẽ tuyên cáo kết thúc.
Ngọn núi này lối rẽ rất nhiều, hơn nữa ngươi cách 1 giờ mới tới. Xác suất gặp nhau sẽ không quá lớn.
Lý Ẩn, 20 phút sau ngươi gọi tới có hay không quá nhanh?
Thể lực ngươi tiêu hao rất lớn sao?
Cũng đúng.
Vậy thì chừng 30 phút sau ta sẽ gọi tới, bất quá, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cách thời gian càng dài đối với ngươi càng bất lợi.
Tiếp nhận cái kế hoạch điên cuồng này sao?
Đường Lan Huyễn cảm giác mình đều không bình thường rồi.
Nhưng là, cẩn thận cân nhắc.
Như thế này xác thực có thể kéo dài thời gian.
Hơn nữa trò chơi trốn tìm cũng rất nhanh sẽ kết thúc. Cái quỷ kia không có lý do còn ôm cây lợi thỏ.
Vì vậy, Đường Lan Huyễn đưa điện thoại di động cải thành âm thanh chuông điện báo, thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất, sau đó đối với Lý Ẩn nói, canh 30 phút à, canh 30 phút sau người hãy gọi tới.
Sau đó, hắn đặt di động ở trên đồng cỏ, lập tức hướng phía ngược lại chạy đi.
Cùng một thời gian, Dương Lâm tiến vào đường rẽ bên phải.
Mà sau lưng cái thanh âm ma sát nham bích kia không chuyển đến.
Hẳn là, quỷ lựa chọn một con đường khác sao?
Thể lực tiêu hao thật sự quá lớn, Dương Lâm bây giờ là dùng ý chí khí lực để chèo chống.
Nhưng là, huyệt động, như trước đang không ngừng trở nên càng thêm hẹp hơn.
Lại tiếp tục như vậy.
Chỉ sợ căn bản sẽ không cách nào đi tới.
Hiện tại, cả người hắn đều bị huyệt động không ngừng đè xuống, xương cốt đều cảm giác đau nhức.
Mỗi một cái di động, đều muốn dùng hết khí lực bú sữa mẹ.
Tốc độ, tự nhiên không mau nổi.
Rốt cục,
sự tình đã phát triển đến tình trạng rất nghiêm trọng.
Huyệt động đã hẹp đến độ chỉ dung nạp được mỗi cái đầu.
Trừ phi toàn thân xương cốt Dương Lâm đánh nát, nếu không căn bản không có cách nào thông qua.
Nhưng có khả năng làm như vậy sao?
Không cách nào đi tới.
Chẳng khác gì tử lộ a.
Cũng may, hắn không nghe được thanh âm ma sát nham bích sau lưng.
Nếu như là quỷ lựa chọn một con đường khác, như vậy còn có thể lựa chọn lui về phía sau.
Lui về phía sau sao?
Tựa hồ là lựa chọn duy nhất trước mắt.
Nhưng bạn nhất quỷ lưu tại nơi đó thì sao?
Nhưng là, còn có lựa chọn khác sao?
Hắn lại không thể biến thành động vật nhuyễn thể không xương cốt mà tiếp tục đi tới.
Mà trong huyệt động hẹp hòi này, cũng không có biện pháp xoay người, Dương Lâm chỉ có thể không ngừng bỏ lui ra sau.
Rồi sau đó sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì đằng sau rộng rãi hơn so với phía trước.
Cũng không lâu lắm, hắn về tới cái ngã ba kia.
Xem ra, quỷ thật sự lựa chọn một con đường khác ga. Thực là vận may. Hắn tiếp tục bỏ lui lại. Muốn rời cái huyệt động này, như vậy, có thể đào tẩu rồi. Hắn gian nan nâng đồng hồ lên. 9 giờ 20. Cả đời, lần đầu cảm thấy thời gian dài dằng dặc như thế. Dương Lâm tiếp tục lui về phía sau, mà đúng lúc này. Tại đường rẽ phía trước bên trái, đông nhiên truyền đến thanh âm ma sát phi thường kịch liệt. Thanh âm kia. Cách nơi này rất gần. Dương Lâm tức khắc hoảng hốt, vội vàng tăng thêm tốc độ không ngừng chuyển về phía sau, mà làm như vậy hậu quả hai vai trực tiếp cùng nham bích kịch liệt ma sát làm cho chảy ra. Tuy cực kỳ đau đớn, nhưng bây giờ chỉ có thể nhẫn lại. Cuối cùng, hắn manh liệt cảm giác được, hai cái cánh tay của mình, giờ phút này có lẽ đều là máu chảy đầm địa, bị mất một khối da lớn. Thế nhưng mà, vẫn phải tiếp tục tăng thêm tốc độ. Lùi dần. Lùi dần. Cái huyệt động này cũng không phải thẳng tắp, mà khúc chiết. Ngay lúc tới một góc rẽ, toàn thân thể cơ hồ hoàn toàn lọt qua khúc rẽ, hắn quét khỏe mắt nhìn, thấy được một gương mặt trắng bệnh. Chương 8, quỷ ẩn nút cùng người, 6. Chương 8, quỷ ẩn nút cùng người, 6. Tại cửa nhà trọ, giờ phút này đã tụ tập hơn 10 hộ gia đình. Nhiều người tụ tập như vậy, phần lớn là bởi vì đường lan huyễn. Tất cả mọi người hy vọng vị bác sĩ thiện lương ngày thường chiếu cố bọn hắn, có thể sống qua lần huyết tự chỉ thị này. Bởi vì người quá nhiều, sofa thậm chí cũng không đủ ngồi, rất nhiều người đều là trực tiếp đứng. Bác sĩ là lần thứ mấy chấp hành huyết tự chỉ thị rồi hả? Hoa Liên Thành hỏi thê tử Y Hàm ngồi một bên, là lần thứ hai hay là lần thứ ba? Là lần thứ hai. Y Hàm đáp, trừ hắn ra, những người khác là lần thứ ba chấp hành huyết tự chỉ thị. Thực lo lắng cho bác sĩ A Hoa Liên Thành nâng cằm lên, thanh âm nghẹn ngào nói, bác sĩ Đường là người tốt như vậy, hy vọng hắn sẽ không xảy ra sự tình gì. Lý ẩn hắn. Hắn như thế nào không có xuống? Hình như là ở cùng Doanh Tử Dạ thảo luận, như thế nào cứu bác sĩ Y Thì Hàm lúc này hốc mắt cũng có chút điểm hồng hồng, mặc dù các hộ gia đình đều biết lần chỉ thị này, nhưng là Lý Ẩn nói cho bọn hắn, lần này bác sĩ Đường gặp phải chính là cùng một con quỷ chân thật chơi trốn tìm, mọi người vẫn cảm giác hoảng sợ. Bác sĩ Đường có thể tránh được một kiếp này sao? Trong lòng mỗi người đều hy vọng. Nhất định có thể. Hạ Tiểu Mỹ người mới gia nhập nói, ta nghĩ, bác sĩ khẳng định có thể còn sống trở về. Ta cảm giác rất khó nói sau lưng Hạ Tiểu Mỹ một nữ lang trẻ tuổi tóc quăn rám nắng, đeo kính mắt nói, huyết tự chỉ thị, tuy đều gặp được quỷ mị vong lượng, nhưng là, cũng không phải một khi quỷ hồn xuất hiện hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cái trò chơi trốn tìm này, quy tắc rất rõ ràng là tìm được đã tính bị knock out. Điểm này rất bất lợi. Bác sĩ, vận khí không tốt lắm. Ngươi mỏ quả đen. Hạ Tiểu Mỹ lập tức quay đầu lại, bất mãn với nữ tử tóc xù, bởi vì nàng vừa chuyển vào. Cho nên có mấy hộ gia đình còn không nhớ kỹ, hỏi, ngươi là ai? Ta xem bác sĩ hắn khẳng định sẽ trở lại. Ta gọi Âu Dương Tinh, ở tại phòng 1004, trước kia là hàng xóm của Hạ Huyên. Người tên là Âu Dương Tinh cũng không tức giận, đối với Hạ Tiểu Mỹ nói, ta rất bội phục Hạ Tiểu Thư ngươi, dù sao vào ở cái nhà trọ này còn thái độ lạc quan như vậy, ngươi là người thứ nhất rồi. Ta hy vọng ngươi lạc quan có thể một mực bảo trì đến cuối cùng a. Ân. Ngươi có thể gọi ta A Tinh. Lời nói mặc dù khách khí, nhưng ngụ ý là. Ngươi lạc quan cũng không duy trì được bao lâu. Hạ Tiểu Mỹ tức khắc cảm giác không rất ưa cái nữ nhân Âu Dương Tinh này, nói, cái kia, ngươi, thông qua được mấy lần huyết tự chỉ thị. Không nhiều lắm, ba lượt mà thôi. Ba lượt. Tại nơi này, xem như thành tích không tệ. Thời điểm này, Hoa Liên Thành một bên vội vàng kéo Hạ Tiểu Mỹ, nhỏ giọng nói với nàng, Hạ Tiểu Thư. Ngươi vẫn là cùng Âu Dương Tiểu Thư quan hệ tốt một chút. Nàng coi như là hộ gia đình kinh nghiệm tương đối phong phú, cùng nàng làm tốt quan hệ, đối với ngươi không có chỗ hại. Giờ phút này ánh mắt Âu Dương Tinh nhìn về phía bên ngoài cửa xoay nhà trọ. Mà tất cả mọi người đều lo lắng cho an nguy của bác sĩ Đường, một thanh niên bộ dáng sinh viên, cầm một cái giờ vờ, đứng quay lại tất cả mọi người, cả mỗi lời nói và việc làm. Trên núi Hoa Nham, cái gương mặt trắng bệch kia, tuy chỉ là khỏe mắt nhìn thấy, nhưng Dương Lâm vẫn bị giật mình. Thế nhưng, đã không cách nào lui nhanh hơn về phía sau. Cũng may càng là sau này, không gian để thân thể hoạt động cũng càng lớn. Hắn rốt cục lui ra tới miệng động, rồi lăn lông lốc chui ra. Mà hắn vừa leo ra, bốn chân ngã nhào trên đất, vừa kịp đứng lên, một cái tay trắng bệch từ bên trong huyệt động thò ra ngoài. Dương Lâm sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, sau đó đứng lên được là hắn chạy vội. Trốn không thoát. Con quỷ này căn bản chính là âm hồn bất tán. Hắn căn bản không dám quay đầu lại, chỉ là không ngừng chạy, chạy, chạy. Đúng vào lúc này, một ánh trăng chiếu xạ xuống dưới. Trên đồng cỏ, Dương Lâm thấy được một màn. Trên đồng cỏ, chiếu rọi ra hai bóng dáng. Một cái, tự nhiên là bóng dáng của hắn, mà một cái bóng dáng khác, thì theo thật sát phía sau hắn, khoảng cách liền một mét cũng chưa tới, thậm chí cái bóng kia đưa tay ra, cái tay cơ hồ muốn đụng phải sau lưng hắn rồi.
Không, 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 ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Dương Lâm không ngừng lao nhanh hơn, rõ ràng thể lực đã hao hết tựa hồ lại lần nữa dấy lên trong người, không biết ở nơi nào tuôn ra lực lượng làm hắn tiến thêm một bước tăng tốc. Thế nhưng mà, trên mặt đất hai cái bóng dáng, khoảng cách như trước không có giãn rộng ra, cái tay kia, cũng là càng ngày càng gần. Không thể để quỷ bắt lấy, nếu không sẽ lập tức bị knock out. Nhưng mà, xuất hiện trước mặt hắn, một tuyệt cảnh không thể nào vãn hồi. Một cái vách núi xuất hiện trước mặt Dương Lâm. Đây cũng không phải là sườn dốc vừa rồi, mà là vách núi thẳng đứng hướng phía dưới cao hơn 200 mét. Tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Mà sinh cơ duy nhất là, đối diện còn có một cái vách núi khác. Khoảng cách giữa hai vách núi phải, ước chừng 4-5m. Mặc dù thành tích điển kính Dương Lâm không tệ, nhưng hắn yếu nhất chính là nhảy xa. Hắn nhớ rõ chính mình trước kia thành tích tốt nhất, cũng không đến 3m. 4-5m. Vạn nhất trượt chân mà nói, chính là phân thân thoái cốt. Hơn 200 mét độ cao té xuống, hoàn toàn chết không nghi ngờ. Thế nhưng mà, tử thần sau lưng lấy mạng, sẽ không cho hắn bất luận cơ hội gì kéo dài hơi tàn. Chỉ cần hắn thoáng cải biến phương hướng chạy, cũng sẽ bị bắt được. Thượng đế, phù hộ ta đi. Dương Lâm chạy tới bên bờ vực, hắn gầm thét nhất thanh, mạnh mẽ nhảy ra. Sử dụng hết khí lực toàn thân. 1m đi qua. 2m đi qua. 3m. 3m qua một chút. Ngay tại thời điểm tiếp cận 4m, Dương Lâm cả người té xuống. Cái này kỳ thật đã là thành tích nhảy xa tốt nhất của hắn, thế nhưng mà tiếp cận khoảng cách 5m, vẫn là miễn cưỡng. Dương Lâm tại một sát na kia, cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bản năng cầu sinh để cho hắn vươn tay nắm lấy đối diện, nhưng, vẫn thất bại. Ngay tại phía dưới có một vách đá, Dương Lâm như trước vươn tay ra túm lấy cái vách đá kia, thế nhưng mà cái vách đá rất bóng loáng, căn bản không có bất luận vật gì có thể túm được. Cứ như vậy, Dương Lâm lại ngã xuống hơn 20 mét. Nhưng hắn vẫn như trước, dùng hai tay gắt gao bám lấy vách đá phía trước, thế nhưng vẫn bắt không được bất luận vật gì có thể dừng lại, thân thể như trước không ngừng hạ xuống. 30m. 40m. 50m. Muốn chết rồi. Thật sự muốn chết rồi. Biết rõ tánh mạng của mình nhất định kết thúc trên núi Hoa Nham, Dương Lâm phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng. Không. Hắn đã trượt xuống vượt qua 60 mét, hai tay hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, thế nhưng không có bất luận cái gì có thể bắt lấy. Ngay khi Dương Lâm hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định tiếp nhận tử vong. Một đôi tay hữu lực bắt được hắn. Dương Lâm ngẩng đầu xem. Bắt lấy hắn, là Đường Lan Huyễn. Giờ phút này trên tay Đường Lan Huyễn cầm một cái dây thừng, đang lơ lửng giữa không trung. Đường. Bác sĩ Đường. Giờ phút này Dương Lâm, thực sự xúc động nghĩ quỳ hướng Đường Lan Huyễn dập đầu. Hắn cứu mình. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà Đường Lan Huyễn cứu được hắn. Dương Lâm Đường Lan Huyễn cũng là kinh hồn chưa định mà nhìn hắn. Hắn nghe theo kiến nghị của Lý Ẩn, đưa di động giấu kỹ, thời điểm trốn đi, lại tới vách núi bên này. Mà lúc này, mắt hắn nhìn thấy Dương Lâm bên kia vách núi đang chạy tới nơi này, mơ hồ chứng kiến phía sau hắn có người đuổi theo. Vì vậy, vội vàng lấy dây thừng ra, một đầu cột vào khối cự nham nô lên bên vách núi, một đầu khác nghĩ vứt cho Dương Lâm. Ai biết vừa cột chắc dây thừng vừa muốn hô Dương Lâm bên kia vách núi, ai biết Dương Lâm lại là thẳng tắp nhảy qua. Lúc ấy Dương Lâm quá mức khẩn trương, với lại một mực nhìn bóng dáng trên mặt đất, căn bản không có chú ý tới vách núi đối diện Đường Lan Huyễn đang đứng. Cú nhảy này Đường Lan Huyễn lập tức nhớ tới Dương Lâm vì cứu mình không tiếc hiện tại bị quỷ truy đuổi, tâm tư dứt khoát, tay cầm chặt lấy dây thừng nhảy xuống, kết quả hạ xuống hơn 60 mét, mới bắt được Dương Lâm. Nhìn Dương Lâm máu tươi đầm địa, cơ hồ bị mài đi mất một lớp da tay, Đường Lan Huyễn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Đường. Bác sĩ Đường Dương Lâm khẩn trương nhìn tay Đường Lan Huyễn nắm chặt lấy dây thừng, treo chống lấy sức nặng hai người, tuy cái dây thừng này rất rắn chắc, nhưng là Đường Lan Huyễn có thể kiên trì bao lâu. Dưới chân, vượt qua 100m độ cao A. Một khi té xuống, hai người đều chết không có chỗ chôn. Dương Lâm Đường Lan Huyễn cắn chặt hàm răng, nói, không có việc gì, ta sẽ không buông tay. Nghĩ đến quá trình hạ xuống vừa rồi, Đường Lan Huyễn cũng cảm giác giống như ác ngộng. Mặc dù vậy hắn rõ ràng vẫn không chút do dự cầm lấy dây thừng nhảy xuống vách núi 200m này. Khá tốt dây thừng một đầu khác cột ở tảng đá lớn, không cần lo lắng. Nhưng mà tai nạn như trước chưa kết thúc. Dương Lâm ngẩng đầu xem xét. Tức khắc cơ hồ kêu ra tiếng. Tựa như sở Spider-Man của phim Hollywood, vách núi phía trên, mơ hồ chứng kiến một cái bóng dáng u bạch, rõ ràng bò tới một đầu khác trên vách đá kia, bỏ qua trọng lực rất nhanh hướng phía dưới. Tốc độ rõ ràng không chậm. Dương Lâm vội vàng nhìn chung quanh, có hay không huyệt động các loại có thể bò vào, nhưng làm người tuyệt vọng chính là cái vách đá này bóng loáng đáng sợ. Tuyệt cảnh. Đây là cách nghĩ duy nhất trước mắt Dương Lâm. Hắn cực độ hối hận lúc kia không cần Đường Lan Huyễn đem hắn kéo lên, cái quỷ chính thức kia liền vách núi thế này cũng có thể thẳng tắp bò xuống, xuất nhập một cái hố còn cần lừa gạt hắn sao. Chính là vì mình lãng phí thời gian, mới khiến cho cái quỷ kia đến đây. Thế nhưng mà, trên đời này là không có thuốc chữa hối hận. Dương Lâm nhìn xem cái dây thừng kia, cắn răng, dùng tay bắt lấy dây thừng, nói, bác sĩ Đường. Ngươi buông tay, chúng ta leo lên. Không có lựa chọn khác. Đường Lan Huyễn nhìn thấy Dương Lâm bắt lấy một đầu dây thừng, vì vậy buông tay hắn ra, cả người Dương Lâm phía dưới run lên, lập tức nắm chặt dây thừng. Sau đó, hai người cũng bắt đầu cầm lấy dây thừng leo lên. Đường Lan Huyễn chưa trải kinh nghiệm này bao giờ, chớ nói chi là cầm dây thừng rồi leo núi. Mà Dương Lâm cũng là cảm giác lực bất tòng tâm, ngẩng đầu nhìn lại, trên vách đá đối diện cái bóng dáng u bạch càng ngày càng tiếp cận. Thời điểm này, nguyệt quang lại bị mây đen bao trùm, cái kia bóng dáng u bạch đống nhiên bị bao phủ bởi một mảnh hắc ám. Bò. Không ngừng bò lên. Không biết bò lên được bao lâu, Dương Lâm nghe được vách đá đối diện chuyển đến thanh âm. Mà cách đỉnh. Như trước rất xa xôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Dương Lâm thậm chí muốn khóc lên, hắn thật sự muốn chết đi. Đây chỉ là lần thứ ba chấp hành huyết tự chỉ thị, hắn vốn tưởng rằng sẽ không quá đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới, trong một khoảng thời gian thật ngắn, nhiều lần cựu tử nhất sinh. Đồng nhiên, hắn chứng kiến một cái bóng mạnh mẽ nhảy tới cách nơi này đại khái hơn 10m trên vách đá bên ngoài. Quỷ! Muốn tới rồi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đồng nhiên, điện thoại trong ngực áo Đường Lan Huyễn chấn động. Hắn có hai cái điện thoại, vứt bỏ cái kia điện thoại cũ, cái này là điện thoại mới nhất. Ôm một đường hy vọng cuối cùng, Đường Lan Huyễn một tay lấy ra điện thoại, là Lý Ẩn gọi tới. Hắn vội vàng nghe điện thoại. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm Lý Ẩn, Lan Huyễn sao? Ta rốt cuộc biết, cái sinh lộ trong trò chơi trốn tìm này rồi. Cái đường sống này, giấu bên trong huyết tự chỉ thị. Chương 9, quỷ ẩn nút cùng người, 7. Chương 9, quỷ ẩn nút cùng người, 7. Đường Lan Huyễn có thể thề, mặc dù hắn sống đến bây giờ tích lũy toàn bộ nhạc khúc ưu mỹ nghe được, cũng không cách nào cùng những lời này của Lý Ẩn so sánh. Nhìn bóng đen bỏ qua trọng lực dán trên vách đá, Đường Lan Huyễn đối với điện thoại nói, Lý Ẩn, cứu cứu chúng ta. Ta cùng Dương Lâm bây giờ đang ở trên vách đá, chúng ta. Vách đá. Lý Ẩn nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao phải? Ta cùng Dương Lâm đang túm lấy dây thừng treo người tại vách đá khu vực biên giới núi Hoa Nhâm rồi, cái quỷ kia rõ ràng hoàn toàn không bị tác động trọng lực, dán trên vách đá, muốn tới bắt chúng ta. Giống như là muốn vờn hai người bọn hắn, bóng đen kia dán trên vách đá, tốc độ tiếp cận bọn hắn rất chậm. Cái quỷ kia cách các ngươi rất gần. Lý Ẩn cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Đúng vậy, A Đường Lan Huyễn giờ phút này tim đập thình thịch, bất quá khoảng cách cụ thể không rõ lắm, quá mở rồi. Ám. Lý Ẩn suy nghĩ một chút, vội nói, cơ hội tốt. Ngàn năm khó gặp cơ hội tốt. Cơ hội tốt. Ngươi nói các ngươi tại khu vực biên giới núi Hoa Nham. Đúng. Dương Lâm nhìn phía trên, Đường Lan Huyễn gọi di động cùng Lý Ẩn trò chuyện, cũng là cảm giác phi thường kinh ngạc. Lập tức, Đường Lan Huyễn bỗng nhiên đưa di động cầm xuống, cấp Dương Lâm xem. Trên màn hình điện thoại di động đánh một hàng chữ. Cởi áo ra ném xuống. Đợi lát nữa bất luận ta nói cái gì ngươi cũng đều không nghe thấy. Dương Lâm tuy khó hiểu, nhưng nếu là Lý Ẩn chỉ thị, khẳng định có đạo lý. Hắn dùng một tay cởi bỏ khóa kéo, mà lúc này, bóng đen kia càng ngày càng gần. Khoảng cách, không đến 5 mét. Kéo khóa, hắn thoát được ống tay áo bên trái, lại đem tay trái cầm lấy dây thừng, lại thoát ống tay áo bên phải. Mà bóng đen kia, dĩ nhiên gần trong gang tấc. Bất quá, gần như vậy, bởi vì sắc trời cực tối. Thấy không rõ ràng bộ mặt bóng đen. Sau đó, Đường Lan Huyễn phía trên tựa hồ cũng cởi bỏ áo, lập tức quát to một tiếng, Dương Lâm, như thế nào cũng đều là chết, chúng ta dứt khoát vẫn là tự sát. Lập tức hắn đem áo ném xuống dưới. Mà Dương Lâm nghe được câu hắn nói kia, biết rõ đây là không thích nghe mà nói, lập tức cũng ném áo xuống dưới. Đạo hắc ảnh kia lập tức nhảy xuống, muốn nắm lấy hai áo. Dương Lâm lập tức hiểu được, nghe bọn hắn muốn tự sát, sau đó trông thấy quần áo bay xuống, thật giống như bọn hắn thật sự nhảy xuống. Cái sát trời hắc ám này rõ ràng giúp bọn hắn đại ân. Một lát sau, nguyệt quang lại lần nữa lộ ra. Chỉ thấy cái bóng dáng u bạch kia giờ phút này đã tiếp cận đáy vực, áo đã rơi trên mặt đất, mà quỷ giống như có lẽ đã phát hiện đây chẳng qua là áo, nhưng mà không còn kịp rồi, quỷ thân thể đã vững vàng đập mạnh trên mặt đất. cái này có cái tác dụng gì? Quỷ vẫn là có thể trèo lên a. Dương Lâm không rõ, Lý Ẩn làm như vậy dụng ý đến tột cùng là. Đồng nhiên, kỳ tích xảy ra. Cái thân ảnh kia cuối vách núi, hình như là bị phong hóa, thân thể dần dần hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Đường Lan Huyễn cũng là trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày không kịp phản ứng. Quỷ biến mất. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại, đối với Lý Ẩn nói, Lý Ẩn. Vì cái gì, quỷ biến mất. Bởi vì quỷ trái với một trong những quy tắc trò chơi trốn tìm, cho nên quỷ không thể lại tiếp tục chơi trò chơi rồi. Trái với quy tắc. Quy tắc gì? Đường Lan Huyễn khó hiểu hỏi. Còn nhớ rõ cái huyết tự chỉ thị kia a? Có hai cái hạn chế, đầu tiên là không thể bị quỷ bắt lấy, cái thứ hai là không thể ly khai núi Hoa Nham. Cho tới nay chúng ta đều bị nhà trọ xảo diệu lừa gạt, bởi vì qua kinh nghiệm huyết tự chỉ thị, vào trước là chủ mà nghĩ, không thể ly khai, hạn chế là nhằm vào các hộ gia đình. Thế nhưng mà, lần này huyết tự chỉ thị lại nói, tuyển ra quỷ, rồi bắt đầu chơi trò chơi trốn tìm, trong quá trình chơi không thể ly khai núi Hoa Nham. A, chẳng lẽ nói, Lý Ẩn, các ngươi bị lừa gạt, bắt đầu là từ chỗ này. Lúc ban đầu, các ngươi đều cho rằng, quỷ ẩn nút cùng người, là do một trong những hộ gia đình phụ trách đảm nhiệm, cho nên tự nhiên mà cho rằng, tất cả mọi người phải tuân thủ hạn chế không được rời núi Hoa Nham. Nhưng là, đảm nhiệm quỷ lại không phải một trong những hộ gia đình, mà là quỷ hồn chân chính. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi cũng đã đem điều kiện hạn chế quỷ không thể ly khai núi Hoa Nham này, loại bỏ. Cái này. Nói như vậy. Đúng vậy. Cho dù là quỷ hồn chính thức, cũng nhất định tuân thủ cái hạn chế này. Không thể ly khai núi Hoa Nham, nếu không là trái với quy tắc trò chơi, không thể tiếp tục đảm nhiệm quỷ. Đường Lan Huyễn tức khắc giống như bị sét đánh trúng. Nơi này là biên giới núi Hoa Nham, hai tòa vách núi này, cũng không phải tương đối song song, mà giống như một cái chữ nhân, mà chỗ vách đá bọn hắn đứng hiện tại là đỉnh của chữ nhân, theo vị trí bọn hắn hạ xuống mặt đất, cũng là ly khai núi Hoa Nham. Phía dưới không tính là phạm vi núi Hoa Nham. Cửa thang máy mở. Lý Ẩn đi ra cửa thang máy, mỉm cười mà nhìn phần đông hộ gia đình, nói, các vị yên tâm à, bác sĩ Đường cùng Dương Lâm đều không có việc gì, bọn hắn sẽ an toàn trở lại nhà trọ. Mọi người vốn sững sờ, lập tức đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhất là Hoa Liên Thành, hắn lập tức nhảy dựng lên hỏi, Lý. Lầu trưởng, ngươi là nói thật. Ân, không có việc gì rồi. Khả một bên thê tử Hoa Liên Thành y dì hàm nhìn đồng hồ treo tường nói, thời gian còn chưa tới 12h. Không sao rồi, quỷ sẽ không thể tới tìm bọn họ. Nghe được câu này, Hạ Tiểu Mỹ lập tức đối với Âu Dương Tinh sau lưng làm mặt quỷ, nói, ha ha, vừa rồi ai nói bác sĩ Đường không cách nào về đến nhà trọ. Âu Dương Tinh thì có chút ngạc nhiên mà nhìn Lý Ẩn, lập tức nói, là ngươi sao? Lý Lầu Trưởng, ngươi tìm ra sinh lộ lần huyết tự chỉ thị này. Xác thực mà nói, là ta cùng Doanh Tử Dạ thảo luận ra. Lúc này một cái thang máy mở cửa, Doanh Tử Dạ từ bên trong thong dong đi ra. Mọi người ánh mắt giờ phút này nhìn về phía Doanh Tử Dạ, đều tràn đầy cảm kích. Nhìn diềm này cũng có thể thấy được, Đường Lan Huyễn có quan hệ khá tốt với các hộ gia đình khác. Cái kia, Trương Linh Phong cùng Thần Chấn Hưng đều chết hết sao? Đống nhiên y thì hàm hỏi, bọn hắn. Trương Linh Phong không rõ ràng lắm, nhưng Thần Chấn Hưng hơn phân nửa là chết rồi. Lý Ẩn thoạt nhìn phi thường tiếc hận, nói, không có biện pháp, chấp hành huyết tự chỉ thị, căn bản không thể tất cả mọi người đều sống sót. Núi Hoa Nham, Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm dồn hết sức lực bỏ lên. Tuy đã thoát cảnh quỷ đuổi giết, nhưng nếu như không cẩn thận té xuống, không khỏi chết oan uổng rồi. Lý Ẩn hắn thực là lợi hại. A Dương Lâm hai tay cầm chặt lấy dây thừng, nói, không hổ là tân nhiệm lầu trưởng. Có lẽ, hắn có thể thông qua lần thứ 5, lần thứ 6 huyết tự chỉ thị cũng không chừng. Đương nhiên, nói như vậy, nhưng sinh lộ không phải dễ dàng như vậy tìm được. Hơn nữa, mặc dù tìm được sinh lộ, muốn thực hiện cũng không phải rất dễ dàng. Thậm chí, đến cuối cùng huyết tự chỉ thị, có hay không vẫn tồn tại sinh lộ, đều là vấn đề rất lớn. Nói không chừng khi đó, chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể sống sót. Cuối cùng, hai người sức cùng lực kiệt bò lên tới vách núi, khi hai chân chạm đất, bọn hắn mới chân thật có cảm giác còn sống. Hai người đều nằm trên mặt đất, từng ngụm hít thở, giờ phút này quả thực nhẹ nhõm, cái cảm giác giành giật mạng sống lúc nãy thực không thể tưởng tượng nổi. Ta giúp ngươi băng bó tay một chút. Đường Lan Huyễn lấy ra băng gạc trong ba lô bị vứt trên vách núi nói, ngươi cái dạng này rất dễ dàng bị nhiễm trùng đấy. Băng bó kỹ những tổn thương trên người Dương Lâm xong, Đường Lan Huyễn nhìn đồng hồ tay một chút, cũng đã 10 giờ 10 phút phút. Kế tiếp, chỉ cần an tâm đợi đến nửa đêm không giờ, có thể ly khai núi Hoa Nham. Rốt cục sống sót. Dương Lâm giờ phút này còn không thể tin được chính mình rõ ràng còn sống, có nhiều lần hắn đều nhận định chính mình chết chắc rồi, cuối cùng đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm, thời khắc sinh tử hoạn nạn, thành nên tình cảm hữu nghị cực kỳ thâm hậu. Bác sĩ Đường, ngươi là lần thứ hai thông qua huyết tự chỉ thị A? Dương Lâm đột nhiên hỏi. Ân, đúng vậy. Đã sớm nghe người ta nói huyết tự chỉ thị càng về sau càng đáng sợ, ta hôm nay tính toán chân chính linh giáo. Đường Lan Huyễn nhìn xem đỉnh đầu bầu trời tinh không, nói, nếu như không có Lý Ẩn, chúng ta bây giờ chỉ sợ đã. Ta cũng bắt đầu công nhận hắn, ta nghĩ hắn nhất định có thể so với Hạ Huyên, làm rất tốt. Hai người lúc này toàn thân đều vô lực, nằm ở bên vách núi, bất chi bất giác, đã ngủ rồi. Lúc tỉnh lại, Dương Lâm rủi rủi con mắt, giơ đồng hồ trên tay lên xem xét, là 11:45. Qua 15 phút nữa, có thể ly khai núi Hoa Nham. Hắn vội vàng đánh thức Đường Lan Huyễn một bên, nói, bác sĩ Đường, tỉnh, tỉnh A. Đường Lan Huyễn mở hai mắt, vẫn bộ dạng buồn ngủ. Hai người xác thực quá mệt mỏi. Đi thôi, hiện tại đi xuống núi, thời gian cũng không sai biệt lắm đã đến. Dương Lâm đứng người lên, ngủ trong khoảng thời gian này bổ sung được một ít thể lực. Cẩn thận ngẫm lại, vì cái gì bắt đầu lần thứ 6, sẽ trực tiếp về nhà trọ. Chỉ sợ là muốn dùng phương thức vật lý trở về nhà trọ, cũng không cách nào thực hiện. Vui sướng vì sống sót dần dần tiêu tán, hiện tại vượt qua huyết tự chỉ thị đã khó khăn như thế, như vậy tương lai. Bọn hắn có thể sống bao lâu thời gian đây? Hai người hốt hoảng tiến vào nội thành, trở lại chỗ cư xá. Thời điểm chạy đến trước cái hẻm nhỏ kia, mới nhớ rằng xe không vào được. Đi xuống xe, hai người đều không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng nhà trọ. Chỉ có nhà trọ. Chỉ có trong căn hộ mới có thể làm bọn hắn có cảm giác an toàn. Lúc tới cửa ra vào nhà trọ, mọi người nhìn đến Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm, đều cao hứng la to đứng dậy. Chúc mừng ngươi, bác sĩ Đường, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Ta sớm đã từng nói qua bác sĩ Đường là người tốt, khẳng định có tốt báo. Bác sĩ Đường, lần này đều nhờ Lý Lầu Trưởng. Bất quá, Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm hai người, sắc mặt lại trắng bệch, không hề hưng phấn sống sót sau tai nạn. Cân nhắc đến tương lai, niềm vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết bị bọn hắn triệt để ném lên 9 tầng mây. Dù sao, đối với Đường Lan Huyễn cùng Dương Lâm mà nói, đây vẫn chỉ là lần thứ 2 và thứ 3 thực hiện huyết chữ chỉ thị A. Nháy mắt khi bước vào nhà trọ, tất cả tổn thương trên người Dương Lâm đều tự động khép lại. Dương Lâm đem băng gạc trên tay xé toang, cánh tay đã hoàn toàn phục hồi lớp da mới, huyết dịch cũng tự động bổ sung. Tại thời điểm chấp hành huyết tự chỉ thị, vô luận bị bao nhiêu tổn thương, chỉ cần không chết có thể trở lại nhà trọ, như vậy có thể tự động khỏi hẳn. Bất quá, cũng chỉ có trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị có thể như thế. Bình thường bị thương, vậy tự ngươi lành lấy. Lý Ẩn cảm giác thần sắc của bọn hắn rất cổ quái, nhưng là bây giờ nhìn qua bọn hắn cũng rất mệt rồi, tốt hơn không nên hỏi bọn hắn cái gì. Vô luận như thế nào? Có chuyện, ngày mai rồi nói sau. Quyển 4 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, không muốn thể. Quyển 4 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, không muốn thể. Hạ Tiểu Mỹ lúc này ở trên lớp học nằm ngáy ho ho. Đương nhiên, tại giảng đường đại học đệ tử như nàng có rất nhiều, lao sư cũng chỉ giảng bài, chỉ cần trong lớp học tiếng người không quá huyên náo, cũng sẽ không biết để ý tới. Tiểu Mỹ gần đây ngủ dường như không đủ giấc a. Nữ sinh ngồi cùng bàn với Hạ Tiểu Mỹ là An Tử nhìn tướng nàng ngủ, lắc đầu, nói, thiệt là. Kết quả mỗi lần đều hỏi ta mượn tập vở ghi chép. Khá tốt á, nam sinh ngồi phía trước tên Liễu Nguyên nói, nàng gần đây nhất định là có bạn trai, nếu không làm gì từ ký túc xá nữ sinh chuyển ra bên ngoài thuê nhà trọ. Ha ha, ngủ như vậy, chẳng lẽ là buổi tối? Lời còn chưa nói hết một cuốn sách dày cộm Tây Phương Mỹ thuật tạo hình sử hung hăng đập vào đầu hắn, hắn ôm lấy đầu rên, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Ngươi làm gì thế a An Tử? Ngươi nói chuyện không có nhìn người. An Tử nhìn lại Hạ Tiểu Mỹ. Có chút bận tâm nói, Tiểu Mỹ nàng đại khái là muốn tìm một chỗ yên tĩnh vẽ tranh. Thành tích của nàng luôn luôn đứng đầu trong danh sách học viện đấy. Tháng này thành tích trong nội viện, bức họa, vẽ, tốt nhất chính là Tiểu Mỹ nha. Không. Ngồi sau lưng An Tử, một nữ sinh đeo cái mắt kiếng thật dày, tóc ngắn, cầm lấy một bản Tây Phương Mỹ thuật tạo hình sử nữ sinh tên Khang Âm Huyền nói, ta cho rằng, Tông Viêm thuyền trình độ hội họa rất cao, cao hơn Tiểu Mỹ đây một bậc. Hắn sở dĩ không được lão sư thưởng thức. Là vì hắn một mực chỉ, vẽ, những nội dung có chút khủng bố, âm u. Tông Viêm thuyền mà bọn hắn nói, ngồi ở bên trái phòng học là một nơi hẻo lánh, một nam sinh cực kỳ xuất khí tuấn lãng, nhưng biểu lộ luôn luôn có vẻ lo lắng. Sau khi tan học, rốt cục Hạ Tiểu Mỹ tỉnh lại rủi rủi con mắt, hơi hơi ngẩng đầu, nói, a, tan học rồi hả? Tiểu Mỹ, ngươi làm sao vậy hả?
Thức đêm hả?
An Tử Ân cần hỏi, ta nhớ được ngươi trước kia đi học rất ít khi ngủ gật đó.
Có thể không mệt không?
Vì đợi bác sĩ Đường về nhà trọ, rạng sáng mới đi ngủ.
Kết quả ngủ trọn vẹn 3 tiết học.
Tiểu Mỹ ngươi bây giờ đến cùng đang ở nơi nào?
An Tử tiếp tục truy, vì cái gì đột ngột chuyển ra khỏi ký túc xá?
Ta từng muốn tới nhà trọ ngươi ở bây giờ nhìn xem, ngươi một mực đều không cho.
Hạ Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu, nói, ta ở nhà trọ kia khá tốt, ngươi cũng không cần tới xem.
Chuyển tới đó là ý của ta.
Đối với cha mẹ, Hạ Tiểu Mỹ cũng chỉ có thể nói mình tạm thời thuê nhà trọ ở bên ngoài, khá tốt cha mẹ đều không ở tại thành phố ca, nếu không bọn hắn vạn nhất nói muốn tới nhà trọ nhìn xem, nàng cũng không biết che lấp như thế nào.
Loại sự tình vớ vẩn đến cực điểm này, nói ai cũng đều không tin tưởng.
Trước mắt trong phòng Hạ Tiểu Mỹ, còn chưa xuất hiện huyết tự chỉ thị, căn cứ thuyết pháp của Lý Ẩn, đoán chừng tiếp qua một tháng, lần huyết tự chỉ thị thứ nhất sẽ xuất hiện.
Nghe nói lần huyết tự chỉ thị thứ nhất khả năng thông qua là rất cao, bởi vì sinh lộ khá rõ ràng, có rất ít hộ gia đình không sống được đến kết thúc.
Nàng thu thập xong túi sách, liền chuẩn bị đi ra.
An Tử xem tinh thần nàng không tốt, luôn luôn lo lắng.
Bất quá, nàng nếu như không nói, vậy cũng chẳng có biện pháp.
An Tử cũng thu thập túi sách, chuẩn bị trở về.
Đúng vào lúc này, đột nhiên nàng phát hiện bàn vẽ cùng thuốc màu của Hạ Tiểu Mỹ đều đặt ở dưới bàn.
Nàng như thế nào sơ ý như vậy?
Liền cái này đều quên mang theo.
An Tử vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Tiểu Mỹ, nhưng mà thực trùng hợp, điện thoại Hạ Tiểu Mỹ vừa vặn không liên lạc được.
Đành phải đưa qua cho hắn rồi.
An Tử cầm túi sách lên, thời điểm chuẩn bị đi ra, đống nhiên Khang Âm Huyền nói, ta với ngươi cùng đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn cùng Tiểu Mỹ nói một câu.
Mà Liễu Nguyên cũng đứng người lên nói, kỳ thật, ta cũng đột nhiên nghĩ có một số chuyện muốn nói với Tiểu Mỹ.
Vậy tốt, cùng đi a.
Thế nhưng mà đi ra bên ngoài, một mực chạy đến phía cổng trường, cũng không thấy Tiểu Mỹ.
Nàng đi đâu à?
An Tử nhìn chung quanh, chợt thấy Hạ Tiểu Mỹ phía trước chạm xe, đang lên một cỗ xe buýt.
A, Tiểu Mỹ, An Tử vội vàng đuổi theo, thế nhưng mà xe buýt đã đi rồi.
Cái này phiền toái.
Ngày mai là phải nộp một bức tranh a.
Hết lần này tới lần khác, Trang lão sư bình thường cực kỳ nghiêm khắc, nói không chừng sẽ trừ điểm của Tiểu Mỹ.
Nghĩ vậy, An Tử vội vàng muốn đón một chiếc xe taxi. Thời điểm này vừa vặn trông thấy Tông Viêm Thuyền tại ven đường gọi được một chiếc xe con, sau đó đi tới.
Lập tức nàng cùng Khang Âm Huyền, Liễu Nguyên liền chạy vội chui vào trong xe taxi.
Ngươi!
Các ngươi làm gì vậy?
Tông Viêm Thuyền ngây ngẩn cả người, An Tử lập tức không chút do dự đối, với, lái xe nói, nhanh, đuổi theo cái xe buýt phía trước.
Mà Liễu Nguyên thì dùng cánh tay quấn lấy cổ Tông Viêm Thuyền, cười hì hì nói, Viêm Thuyền, tất cả mọi người là đồng học, giúp một việc, cùng lắm thì tiền xe chúng ta trả.
Này, ta và các ngươi không đi một chỗ.
Nói tiền xe chúng ta trả mà.
Thật là, các ngươi đang dở trò quỷ gì?
An Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế bỗng nhiên quay đầu lại nghi hoặc hỏi, đúng rồi à, Liễu Nguyên, Khang Âm Huyền, các ngươi vì cái gì muốn đi gặp Tiểu Mỹ?
Chuyện rất trọng yếu sao?
Cái này Liễu Nguyên gãi lấy đầu nói, ngươi phải biết.
Lao Trang hôm nay đã lên tiếng, một tuần sau kiểm tra, nếu như chúng ta, vẽ, mà vẫn không có biện pháp được đạt điểm tiêu chuẩn. Vậy sẽ rất thê thảm à, đến cuối kỳ khảo thi chúng ta nói không chừng sẽ rất tín chỉ à.
Đúng vậy, Khang Âm Huyền đẩy kính mắt, ngươi cũng không phải không biết, Trang lão sư rất nghiêm khắc, hắn rất khó dàn xếp đấy.
Cho nên, chỉ có Tiểu Mỹ giúp chúng ta khai mở thiên vị, dạy cho chúng ta một chút kỹ xảo hội họa.
À, đúng à.
An Tử nghe xong cũng nói, ta quên, thành tích của ta cũng là rất kém à.
Mà xe buýt không lâu thì ngừng lại ở phía trước một cái giao lộ, Hạ Tiểu Mỹ xuống xe. Đi vào một cái nhà trọ trong vùng.
Tiểu Mỹ ở cách trường học gần như vậy a?
An Tử vừa nói vừa cầm 150 đồng đưa cho Tông Viêm Thuyền sau lưng, nói, đưa ngươi, Viêm Thuyền, chúng ta đi xuống.
Sau đó bọn hắn xuống xe.
Ai nghĩ, Tông Viêm Thuyền cũng xuống.
Ngươi,
ngươi không quay về.
An Tử nghi hoặc hỏi.
Trả lại cho ngươi.
Tông Viêm Thuyền lấy tiền giao cho An Tử, nói, nghe xong lời của các ngươi, ta cũng muốn xem hội họa của Hạ Tiểu Mỹ có cái gì tâm đắc.
Sau đó, bốn người theo sau Hạ Tiểu Mỹ đi vào khu nhà trọ kia.
Vừa đi vào, liền thấy Hạ Tiểu Mỹ rẽ vào một hẻm nhỏ, An Tử vốn định gọi nàng lại, đống nhiên nghĩ đến, tới nơi này rồi, không ngại đi theo nàng xem chỗ ở của nàng A.
Sau đó, bốn người đều đi vào hẻm nhỏ, theo đuôi Hạ Tiểu Mỹ, xuyên qua không ít đường tắt, sau đó, nhìn xem nàng tiến vào một ngõ nhỏ, đi qua xem xét.
Cái này,
bốn người An Tử tức khắc choáng váng.
Lại là một ngõ cụt.
Ta hoa mắt.
An Tử ngây ngẩn cả người, lập tức nghĩ đến, Tiểu Mỹ có thể nhảy qua tường sao.
Nhưng tường này cao như vậy,
nàng như thế nào leo lên?
Chúng ta, đi địa phương khác tìm xem a.
Khang Âm Huyền nói, đại khái chúng ta vừa rồi nhìn lầm rồi.
Đi ra ngõ hẻm này, bốn người bắt đầu chia ra tìm.
Mà lúc này, bọn hắn không ai phát hiện, bóng dáng sau lưng, đột nhiên đều phát sinh biến hóa, nguyên một đám, thoát ly dưới chân bọn hắn, lơ lửng trên mặt đất di động hướng ngõ hẻm kia.
Tìm thời gian rất lâu, cũng không có tìm được.
Bốn người cũng đành buông tha.
Lúc này bầu trời bắt đầu dần dần trở nên âm u, cho nên càng không có chú ý tới bóng dáng đã biến mất.
Đành phải đi rồi. An Tử thở dài, mà Khang Âm Huyến thì cảm giác rất cổ quái, nàng cảm giác vừa rồi không có nhìn lầm, vì cái gì Hạ Tiểu Mỹ đi vào một ngõ cụt lại không thấy bóng dáng.
Đi ra khỏi những đường tắt rắc rối phức tạp, bốn cái bóng dáng lại từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, về lại dưới chân bọn hắn.
Tại đây cách trường học cũng không xa, đi bộ cũng có thể trở về, bốn người đều là học sinh ngoại trú, vì vậy lựa chọn tuyến đường giao thông công cộng để trở về.
Tối hôm đó, An Tử.
Thời điểm An Tử chuẩn bị đi tắm, sau đó trở về lại vẽ tranh.
An Tử bỗng nhiên nghĩ đến, trước tiên đem đồ vật trong quần áo lấy ra, vì vậy sờ mó túi, lấy ra điện thoại, chìa khóa nhà, còn có.
Một cái chìa khóa.
Ân.
Cái thanh chìa khóa này.
Trên mặt có khắc con số 1002.
Cái thanh chìa khóa này, nàng hoàn toàn không nhớ rõ cầm qua khi nào.
Là chìa khóa của ai?
An Tử nổi lên nghi ngờ, lập tức bỏ chìa khóa vào ngăn kéo, ý định ngày mai mang tới lớp hỏi.
Đồng nhiên, nàng cảm giác trái tim kịch liệt đau đớn.
Cảm giác kia, giống như là bị ngọn lửa cháy thiêu đốt thống khổ.
Vượt qua đại khái 5-6 giây, loại thống khổ này cuối cùng kết thúc.
Sao? Chuyện gì xảy ra?
An Tử che ngực, thở phì phò nói, vừa rồi thật sự đau quá.
Cùng lúc đó,
ngươi xác định không nhìn lầm.
Nhà trọ tầng 10, Lý Ẩn chỉ vào cửa phòng 1002, hỏi Âu Dương Tinh đang đứng một bên, ngươi chứng kiến có ảnh tử tiến vào bên trong.
Đúng.
Lâu trưởng, khi đó ngươi còn chưa có trở lại, ta đã gõ cửa rất nhiều lần, đều không ai mở cửa.
Có hộ gia đình mới đến chính là đại sự, dù sao phải có lão hộ gia đình nói cho bọn hắn biết quy tắc nhà trọ.
Lúc này, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Đường Lan Huyễn, Dương Lâm, Đoạn Dịch Chiết, Hoa Liên Thành tụ tập tại cửa phòng 1002.
Lý Ẩn tiếp tục gõ cửa, lớn tiếng nói, có người ở bên trong không?
Không phải sợ, chúng ta với ngươi đồng dạng, đều là người, sẽ không thương tổn ngươi.
Thỉnh ngươi mở cửa.
Nhưng mà qua thật lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì.
Xô cửa.
Lý Ẩn hạ quyết định, dù sao cái nhà trọ này vô luận địa phương nào hư hao đều có thể lập tức khôi phục như cũ.
Điểm này các lão hộ gia đình đã thí nghiệm qua, nhà trọ mặc dù bị phá hư mất một viên gạch một mái ngói đều sẽ lập tức khôi phục như lúc ban đầu.
Trước kia nghe Hạ Huyên nói, thậm chí đã từng có hộ gia đình thả quả bùm vào trong nhà trọ, thử bạo phá, nhưng đều thất bại, nhà trọ bị phá hủy về sau, không đầy một lát lại tự động phục hồi như cũ.
Lý Ẩn, Dương Lâm, Hoa Liên Thành ba người nhìn cánh cửa kia, đều tích hết khí lực, dốc sức liều mạng đánh tới.
Đại môn bị phá bọn hắn lập tức chạy vào, Hoa Liên Thành cùng mọi người chứng kiến.
Trên vách tường xuất hiện huyết tự.
Không thể nào.
Cùng Doanh Tử Dạ đồng dạng, tiến nhà trọ đã nhận được huyết tự chỉ thị.
Chỉ là lần huyết tự chỉ thị nay so sánh với lần chơi trốn tìm còn muốn quỷ dị hơn.
Cả ngày 3 tháng 11 năm 2010, không được phát bất luận lời thề nào.
Nhưng nếu như thề, theo lời thề thời gian sẽ bắt đầu tính toán, trong thời gian không được đi vào nhà trọ.
Một khi hết giờ, sẽ có khả năng trở về nhà trọ.
Không muốn thề.
Không thề là được rồi.
Đã tính là lần đầu tiên huyết tự chỉ thị, khá đơn giản, nhưng như thế này có quá khoa trương không?
Nhưng mà tìm khắp gian phòng, không tìm được một người.
Trong phạm vi toàn bộ nhà trọ tìm.
Lý Ẩn khẩn trương, nói, đã tính thông qua huyết tự chỉ thị, nhưng vượt qua 48 tiếng đồng hồ không tiến vào nhà trọ sẽ chết.
Mọi người mau tìm.
Nhưng mà tới 10 giờ hơn, cả nhà trọ cơ hồ bị lật úp, nhưng vẫn không tìm được người.
Lập tức Lý Ẩn phán đoán, chỉ sợ là đã ra khỏi nhà trọ.
Cảnh vệ gác cửa cư xá đang ngồi trong phòng, bảo an chính vểnh chân bắt chéo, xem TV.
Hoàn toàn là thái độ bỏ rơi nhiệm vụ.
Thời điểm Lý Ẩn gõ cửa sổ, bảo an mở ra, hỏi, Ân.
Sự tình gì?
Sư phó Lý Ẩn đưa qua một gói thuốc lá, nói, hôm nay ngươi có thấy qua ai đi vào cái hẻm nhỏ kia hay không?
Là người lạ hoặc bình thường chưa thấy qua mặt qua.
Bảo an lắc đầu nói, ta không nhớ rõ.
Đi đi, đừng quấy rầy ta.
Lý Ẩn lại lấy ra mấy trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa tới, nói, sư phó, ta thực có việc gấp, phiền toái ngươi cố nhớ lại à.
Hắn một hơi cầm 500 nguyên, sau đó xem xét, lập tức vui vẻ ra mặt, nói, tốt, cái kia, ta nhớ ân, hôm nay tiến cái vào cái hẻm nhỏ kia đích thực khá nhiều người.
Bất quá ngươi nói người mặt lạ hoắc, đúng rồi, buổi chiều, có bốn người trẻ tuổi đi vào,
xem giống như là sinh viên A, bình thường cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.
Chương 2, Quỷ ốc Nhật Bản.
Chương 2, Quỷ ốc Nhật Bản.
Ngày thứ 2, Viện Mỹ thuật Nguyệt Thành.
Tiết học thứ nhất là giảng Tây phương Mỹ thuật tạo hình sử, Liễu Nguyên mới lên giảng đường đã vội nhìn vào tờ S tờ trong tay. Lúc này, hắn đang coi tiết mục linh dị Nhật Bản đao loạt ngày hôm qua.
Cái tiết mục linh dị Nhật Bản đêm khuya này gần đây cũng có chút danh khí, cho nên lượng đao loạt cũng tăng vọt, mà vừa may hắn tìm được một cái trang web có đao loạt bản phụ đề.
Trên màn hình, trong đêm tối xuất hiện một căn hộ dân cư bình thường, nhà này có 2 tầng lầu, lộ ra vẻ rách nát, tường ngoài có rất nhiều địa phương đã rạn nứt.
Chào các bạn khán giả thân mến, buổi tối tốt lành.
Phụ trách chủ trì chính là một nữ nhân Nhật Bản tướng mạo ngọt ngào, ăn mặc một thân kimono, nói, nơi này những năm chiêu hòa 60, chính là nhà của nghệ nhân nổi tiếng họ Tiêu, tại huyện Liêm Chính.
Thăm dò quỹ Úc, ngẫm lại cảm giác rất thú vị à, Liễu Nguyên khẩn trương nhìn xem tiết mục đang diễn ra, chợt bên cạnh chuyển đến một thanh âm, à,
là tiết mục Nhật Bản.
À đây là tiết mục linh dị Nhật Bản.
Ân.
Hắn hướng bên cạnh xem xét, là Khang Âm Huyến.
Âm Huyến.
Ngươi như thế nào ngồi cạnh ta?
Không được sao?
Không.
Cũng không phải.
Sau đó lại tiếp tục hướng cái màn hình kia, người chủ trì mặc kimono tiếp tục nói, huyện Liêm Chính, Tiêu gia sống tại thời điểm năm chiêu hòa 60, tức công nguyên năm 1985, ở nơi này vợ chồng Tiêu gia bị một kẻ vô gia cư xâm nhập giết hại, chỉ vẹn vẹn người con gái vẫn còn trong tã lót may mắn còn sống sót.
Từ đó về sau, phu cận có rất nhiều người đã từng chính mắt trông thấy trong cửa sổ xuất hiện quỷ ảnh, ban đêm xuất hiện tiếng kêu ai oán thê lương, làm cho những phòng ở quanh đó đều không người nào dám ở lại, là một quỷ ốc phi thường nổi tiếng.
Đúng vào lúc này, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, là chữ tiếng Nhật, có phiên dịch bên dưới, ý tứ là các bạn hãy chú ý cửa sổ.
Liễu Nguyên lập tức nhìn sang, Khang Âm Huyến ngồi một bên cũng nhìn qua.
Sau lưng người chủ trì mỹ nữ mặc kimono, tại cửa sổ lầu hai bên trái của quỷ ốc, giờ phút này phi thường ám, cơ hồ thấy không rõ lắm.
Nhưng mà trong nháy mắt, một điểm trắng rõ ràng xuất hiện trên cửa sổ.
Cái điểm trắng kia,
xác thực cực kỳ giống mặt người.
Nhất định là kỹ xảo máy tính, Khang Âm Huyến khinh thường nói, loại tiết mục này vì hấp dẫn người xem khẳng định sẽ áp dụng loại thủ đoạn này, dù sao người xem cũng không thể tìm tòi nghiên cứu là quỷ ốc thực hay là quỷ ốc giả.
Đừng nói như vậy nha, Liễu Nguyên cười nói. Nói vậy chẳng phải không có cảm giác thần bí.
Sau đó, cái mỹ nữ kimono kia tiếp tục nói, như vậy, để khán giả cùng tổ quay phim chúng ta cùng tiến vào tòa quỷ ốc này xem a.
Sau đó, màn ảnh bắt đầu chuyển hướng cửa ra vào.
Trên đại môn lộ ra dấu vết gỉ sét loang lổ, tràn đầy mạng nện, trong đình viện đều là cỏ dại, cơ hồ đều cao đến đầu gối rồi.
Cửa căn bản không khóa, nhẹ nhàng đẩy đã mở ra.
A, lúc này Lý Cát cũng rất sợ a.
Cái mỹ nữ kimono kia tên là Lý Cát. Nàng tựa hồ đã chủ trì tiết mục này một đoạn thời gian, tiến vào trong quỹ ốc, tuy ngoài miệng nói là sợ, nhưng là thanh âm không có chút nào sợ hãi bên trong.
Bên trong là một gian phòng phi thường điển hình, sàn nhà bằng gỗ đã có chút mục nát, bên ngoài gian phòng đều là cửa kéo.
Hành lang uốn lượn lộ ra vẻ ưu tĩnh, nữ chủ trì cầm mịt rổ phổn hướng một cái phòng đi tới.
Mặc dù biết vừa rồi cửa sổ cái điểm trắng kia hơn phân nửa là kỹ xảo, nhưng Liễu Nguyên nhìn xem vẫn là trong nội tâm có chút sợ hãi.
Đây chính là loại phim phóng sự hình ảnh, cùng phim kinh dị hoàn toàn bất đồng.
Sau khi kéo cửa ra, bên trong là một gian phòng phủ thảm nền tạ ta mì, một cái bàn tại trung tâm gian phòng, mà ở một nơi hẻo lánh trong gian phòng, có để mấy cái nhân ngâu thoạt nhìn rất cũ kỹ.
Người chủ trì Lý Cắt chậm rãi hướng những nhân ngâu đi qua, nói, khán giả, tại đây có lẽ là phòng khách lúc trước khi qua đời của Tiêu tiên sinh rồi.
Gian phòng phi thường nhỏ, mà cũng không có đồ dùng trong nhà bài trí.
Những cái tượng người này.
Nghe nói Tiêu tiên sinh khi còn sống là sư phó chế tác nhân ngẫu, xem ra đây đại khái là tác phẩm của hắn rồi.
Trong góc tổng cộng để 3 nhân ngẫu.
Màn ảnh đặc tả những nhân ngẫu kia.
Đây là Khang Âm Huyến lực chú ý cũng tập trung vào điểm này.
3 tượng nhân ngẫu kia, đều bị móc đi con mắt.
Đối với cả mạ giặt trống trơn, lộ ra chút quỷ dị.
Tượng người bộ mặt đều rất trắng, hơn nữa đều là hình tượng nữ hài.
Cái nữ nhân gọi Lý Cắt kia không biết là gan lớn như thế nào, rõ ràng cầm lấy nhân ngẫu nọ.
Mà bắt đầu sờ nắn, thậm chí còn bắt đầu đánh giá người chế tác ra nhân ngẫu này.
Nhật Bản quả nhiên biến thái, chẳng lẽ nàng thật sự một điểm cũng không sợ.
Chỉ sợ cái quỷ ốc này căn bản là bịa đặt, Khang Âm Huyến nói ra, mấy cái nhân ngẫu này cũng là đạo cụ bình thường mà thôi.
Địa phương thực sự dọa người như vậy, hơn nữa từ những năm chiêu hòa 60 sớm như vậy mà bắt đầu nói chuyện ma quái, chỉ sợ chính phủ địa phương đã sớm dỡ bỏ.
Tất nhiên là như vậy, bất quá Liễu Nguyên cảm thấy, nếu như là quỷ ốc thật sự, cái kia mới thật sự kích thích.
Đúng vào lúc này, Lý Cắt buông tượng người xuống, nhìn bề ngoài, nói, khán giả, thời điểm phát ra tiếng kêu ai oán cũng sắp đến. Nghe đến đó, Liễu Nguyên cũng có cảm giác khẩn trương. Đồng nhiên, một tay đặt lên bờ vai hắn. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, manh liệt nhìn lại, là An Tử.
An.
Tử, a, ngươi đừng dọa ta được không? Tim ta muốn ngừng đập a. Tiểu Mỹ còn chưa tới trường học, điện thoại di động của nàng vẫn là không gọi được, nàng không có liên hệ với mấy người sao.
Không có a. Liễu Nguyên nghĩ ngợi, nói, nàng đại khái tạm thời có việc gì. Đến lúc đó sẽ liên hệ với người đó.
Ta vẫn rất lo lắng, nàng gần đây rất kỳ quái, rất nhiều chuyện khác thường. Hiện tại Hạ Tiểu Mỹ đang ở đại sảnh lầu một nhà trọ. Lý Ẩn đề nghị, tuyển ra một nhóm người thay phiên chờ ở đại sảnh, có khả năng hộ gia đình mới hiếu kỳ quay trở lại nhà trọ, một khi đến nữa, như vậy lập tức nói cho bọn hắn biết sự tình cái nhà trọ này. Mà Hạ Tiểu Mỹ thì xung phong nhận việc.
Ngươi không phải còn đi học sao?
Lý Ẩn lúc ấy còn nói, trốn học không tốt lắm đâu.
Không sao cả rồi, chúng ta là cứu một cái tính mạng.
Hạ Tiểu Mỹ rất là nhiệt huyết ôm cái nhiệm vụ này, một bộ dạng ta mặc kệ hắn là ai, cho nên, Lý Ẩn đáp ứng.
Nhưng nàng nào biết đâu rằng, nếu nàng tới trường học, có thể lập tức tìm được bốn hộ gia đình mới rồi.
Buổi chiều, là tiết quả trẻng lão sư.
Mà lúc hắn vừa tiến vào, tuyên bố một cái tin làm mọi người chóng mặt, mỹ thuật tạo hình khảo thí hiện tại đổi thành ngày mai cử hành.
Những người ta gọi tên sau đây, sau khi tan học ở lại phòng học mỹ thuật ta sẽ đích thân dạy bù.
Lời này vừa nói ra, tức khắc tiếng người huyên náo, âm thanh kháng nghị liên tiếp.
Nhưng là, Trang lão sư cường thế tiếp tục nói, ta đã quyết định, sẽ không sửa đổi.
Bắt đầu đọc tên.
Tông Viêm Thuyền, An Tử, Khang Lâm Huyến, Liêu Nguyên.
Những người bị gọi tên đều là hai mặt nhìn nhau, cái này phiền toái nha.
Cái tiết học này, bốn người cơ hồ đều không chú ý ngày mai rõ ràng thi rồi.
Kết thúc chương trình học, Trang lão sư liền đưa ánh mắt nhìn bốn người kia, bọn hắn một người cũng không chuồn được.
Đành phải ngoan ngoãn lưu lại.
Biết rõ ta vì cái gì chỉ lưu bốn người các ngươi sao?
Trong phòng học mỹ thuật trống rỗng, bốn người vẻ mặt đau khổ, mà Liễu Nguyên là người đầu tiên mở miệng, biết.
Biết rõ.
À, vậy ngươi nói.
Bởi vì chúng ta, vẽ, tương đối kém.
Các ngươi, vẽ, không phải kém, mà căn bản không có linh hồn.
Trang lão sư cầm một bức họa giơ lên, nói, đây là tác phẩm học kỳ này của các ngươi.
Ngoại trừ Tông Viêm Thuyền, vẽ, coi như có chút nhập môn bên ngoài. Những người khác quả thực để cho ta hoài nghi có phải hay không các người đi cửa sau vào học viện đấy.
An Tử tiếp nhận bức, vẽ, được phát, nhìn chính mình, vẽ, nhiều lần tường tận xem xét, cảm giác mình, vẽ, xác thực không tính là đặc biệt tốt, nhưng không đến mức kém như vậy à.
Mà Liễu Nguyên mới cùng Khang Âm Huyến rõ ràng cũng không ủng hộ lời nói Trang lão sư, nhưng là...
có thể phản bác sao?
Ngược lại là Tông Viêm Thuyền, hắn tiếp nhận bức, vẽ, nói, ta xác thực vẫn là học nghệ không tinh. Hy vọng lão sư chỉ giáo một phen.
Tốt.
Chính là cái thái độ này.
Trang lão sư thoạt nhìn rất đồng ý Tông Viêm Thuyền tự nhận xét, tiếp tục nói, An Tử, ngươi nói một chút, tác phẩm của ngươi, vấn đề ở nơi nào?
Ân.
Tác phẩm của ta.
Đại khái là cao cấp A.
Cao cấp kém đến nổi không có thuốc chữa.
Nhưng mấu chốt là ngươi, vẽ, cảnh vật căn bản chính là không khí trầm lặng, không hề có sinh khí.
Rõ ràng cho thấy ngươi đẩy nhanh tốc độ tác phẩm.
A.
Thế nhưng mà ta,
còn ngươi nữa, Khang Âm Huyến,
tác phẩm của ngươi, vẫn còn biết tròn biết méo, nhưng là cảnh vật căn bản cũng không có nắm giữ tốt cảm quan về khoảng cách.
Nhất là một ít chi tiết, địa phương cần tỉ mỉ.
Cứ như vậy thao thao bất tuyệt ước chừng nửa giờ, bức, vẽ, trong tay bốn người, đã muốn trở thành nỗi sỉ nhục của học viện.
Lúc này, trong lòng Liễu Nguyên, đã nguyền rủa Trang lão sư đầy vài trang giấy rồi.
Cho nên,
Trang lão sư vô bục giảng, nói, các ngươi trước mắt trình độ muốn thông qua khảo thí ngày mai, căn bản là chuyện hoang đường viển vông.
Hiện tại, ta vẽ một bức vẽ cho các ngươi nhìn xem.
Cho các ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là mỹ thuật tạo hình.
Điều này cũng làm cho bốn người rất là kinh ngạc, nhưng lập tức bọn hắn ý thức được, chỉ sợ tối muộn mới về được.
Ai biết, vẽ, cái bức họa này bao lâu?
Hơn nữa vì làm mẫu cho bọn hắn xem, tất nhiên sẽ, vẽ, càng thêm cẩn thận, sau khi, vẽ... song sau khẳng định còn muốn bọn hắn nói cảm tưởng các loại.
Nhưng là, không có cách nào, chỉ có thể xem hắn vẽ.
Trang lão sư mở tủ trưng bày sau phòng học mỹ thuật, lấy ra đồ dùng vẽ tranh, đặt ở trên giảng đài, sau đó lắp xong bàn vẽ, lấy thuốc màu cùng bảng pha màu, vén tay áo, bắt đầu vẽ tranh.
Bốn người chỉ có thể bất đắc dĩ, nhìn không chuyển mắt mà xem.
Bọn hắn rất rõ ràng, Trang lão sư, vẽ, song nhất định sẽ hỏi bọn họ rất nhiều vấn đề, nếu như bây giờ nhìn không cẩn thận vậy thì thầm rồi.
Bất quá, bốn người không thể không bội phục tạo nghệ của Trang lão sư, thật sự rất cao.
Nghe nói hắn khi còn trẻ đã từng mở triển lãm tranh, học viện Nguyệt Thành là bỏ ra số tiền lớn mời hắn đảm nhiệm đạo sư. Nhìn xem hắn chậm chậm phát họa đường cong, Liễu Nguyên như thế nào cũng rất khó tập trung. Trong nội tâm, còn đang suy nghĩ về cái tiết mục linh dị kia. Thời gian từng chút một trôi qua, thời điểm Trang lão sư rốt cục phối màu, sắc trời đã muộn. Cái kia. Lão sư Liễu Nguyên hỏi, chúng ta trước đi ăn cơm thế nào? Lão sư ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Gấp cái gì? Người trẻ tuổi không ăn cơm tối thì thế nào? Tiếp tục xem. Chờ ta, vẽ, xong rồi ăn. Liễu Nguyên bội nói, cái kia. Chúng ta mua đồ ăn bên ngoài. Vừa ăn vừa xem. Được rồi, tùy ngươi. Như được đại xá, Liễu Nguyên lập tức gọi điện thoại. Mọi người yêu cầu cũng không cao, hơn nữa lúc này cũng không có tâm tình ăn cơm. Nghĩ đến khảo thí ngày mai, hơn nữa còn là Trang lão sư nghiêm khắc này. Thời điểm cơm được đưa tới, mới chỉ lên hình một nửa. Nhìn ra được Trang lão sư, vẽ, cực kỳ cẩn thận, nhìn không chuyển mắt vào vải vẽ tranh sơn dầu. Cuối cùng khi vẽ xong, bốn người cũng không khỏi không tán thưởng bản lĩnh Trang lão sư. Cái bức tranh này nhìn như bình thường, nhưng lại cảm giác rất sống động, sắc điệu, bối cảnh cùng chi tiết, tỉ mỉ đều xử lý không chê vào đâu được, Tông Viêm Thuyền con mắt thậm chí còn nhìn đăm đăm. Kế tiếp, Trang lão sư nói, các ngươi đánh giá bức họa này đi. Tận lực nói ra cảm thụ chân thật trong lòng, không được vuốt mông ngựa. Tông Viêm Thuyền lập tức nói, lão sư, cái bức họa này bối cảnh được xử lý tốt nhất. Bởi vì, Tông Viêm Thuyền lên tiếng, Liễu Nguyên đã sắp ngủ gà ngủ gật rồi. Thế nhưng mà, lại không thể ghé mặt lên bàn, khẩn cầu sớm chút chấm dứt. Lại qua ước chừng một giờ, Trang lão sư rốt cục nói, hôm nay nói các ngươi có lẽ đều đã nhớ kỹ. Trước khi vẽ tranh mỗi chi tiết đều phải một mực ghi nhớ. Nhớ kỹ, yêu cầu của ta rất nghiêm khắc, ngày mai khảo thí, không đạt được một nửa tiêu chuẩn của bức họa này, chính là thất bại. Đạt được điểm trung bình cũng không tính là thất bại. Bởi vậy, trừ phi các ngươi cuối kỳ khảo thi đạt điểm cao nhất, ta mới có thể cấp cho các ngươi tín chỉ. Sau đó, hắn xoay người, nói, các ngươi có lòng tin thông qua khảo thí ngày mai không?
Có.
Bốn người lúc này không có lòng tin cũng phải nói có lòng tin rồi. Vậy sao? Nếu như không thông qua thì sao? Liễu Nguyên giờ phút này không chịu được nữa. Đã đến giờ phút này sao có cách gì xử lý? Không phải đến lúc đó không lấy được tín chỉ sao? Hắn cắn răng, đông nhiên lấy tờ SG của bản thân ra, chỉ vào tiết mục linh dị đang phát, nói, lão sư, ngươi thấy không? Đây là một cái quỷ ốc tại Nhật Bản. Ta hướng ngươi thề, ngày mai nếu chúng ta không thông qua khảo thí, vậy cho con quỷ kia tới Trung Quốc tìm chúng ta. Đã thành A. Sau đó hắn quay đầu lại đối, với, ba người sau lưng nháy mắt ra hiệu, ý tứ là nhanh lên phụ họa hắn, nếu không ai biết sẽ ở lại tới lúc nào A. Ba người kia vì vậy cũng hưởng ứng, An Tử nói, đúng, nếu như chúng ta không thông qua khảo thí, vậy để con quỷ này tới tìm chúng ta đi. Khang Lâm Huyến đẩy kính mắt nói, ta cũng hướng ngươi thề, lão sư, ngày mai nhất định thông qua khảo thí, nếu không con quỷ này sẽ tới nhà tìm ta a. Tông Viêm Thuyền cảm thấy cái thuyết pháp này rất nhàm chán, nhưng nhìn những người khác nói như vậy, hắn cũng nhẹ gật đầu nói, lão sư, ta cũng thề, không thông qua khảo thí, quỷ sẽ tới tìm ta. Trang lão sư nhất thời giật mình, lập tức nói, xem ra rất có lòng tin, đều thề đến quỷ thần rồi. Tốt, xem các ngươi có lòng tin như vậy, hôm nay dừng ở đây. Nhớ kỹ lời thế này, ngày mai nhất định thông qua cho ta. Chương 3, di vật của Ổ Đạ Kỳ Di Dù Kỳ Cò. Chương 3, di vật của Ổ Đạ Kỳ Di Dù Kỳ Cò. Đã. Tìm khắp nơi. Nhà trọ, trong phòng 404, Lý Ẩn nghe các hộ gia đình báo cáo. Đúng vậy, Hoa Liên Thành cầm một trang giấy giao cho Lý Ẩn, nói, đã đem ba gian phòng khác có chủ cũng tìm được. Trên vách tường nội dung huyết tự cũng hoàn toàn giống nhau, không muốn thể. Vậy sao? Lý Ẩn cầm qua tờ giấy kia, thông tin ghi chép bên trên làm tốn hơn một ngày của các hộ gia đình. Cơ hồ phá cửa tất cả những phòng trống, rốt cục mới phát hiện thêm những căn phòng đã có chủ. Mà tất cả huyết tự chỉ thị, nội dung đều là giống nhau. Nếu như bọn hắn không thể, như vậy nhất định trong 48 tiếng đồng hồ phải trở về nhà trọ, mà bây giờ, đã vượt qua 24 tiếng đồng hồ, ngày mai còn không có bất luận manh mối nào mà nói, bốn người kia nhất định phải chết. A, Hạ Tiểu Mỹ giờ phút này mí mắt không ngừng nhíu lại, cơn buồn ngủ chinh phục lấy thân thể nàng, nhưng mà... Doanh Tử Dạ bên cạnh vẫn như cũ một bộ dạng tràn đầy tinh thần. Doanh tỷ tỷ Hạ Tiểu Mỹ không biết vì cái gì, cũng rất ưa thích Doanh Tử Dạ, bình thường không có việc gì rất hay quýt lấy nàng, bình thường luôn Doanh tỷ tỷ, Doanh tỷ tỷ, lúc này còn nói, ngươi thật đúng là có tinh thần a, ta mệt mỏi quá đi. Vậy vào nằm ngủ đi thôi, Doanh Tử Dạ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ở cửa ra vào, nói, ngươi ngày mai còn phải đến trường. Không cần, ta nhất định phải chờ đến lúc tìm được những hộ gia đình mới. Đông nhiên, Hạ Tiểu Mỹ nghĩ tới điều gì, đối với Doanh Tử Dạ nói, Doanh tỷ tỷ, không bằng ta giúp ngươi vẽ một bức họa như thế nào đây? Dù sao ngươi cũng không nhúc nhích đứng đấy, ta cứ ngồi như vậy cũng sẽ ngủ. Không, vẫn là đợi hộ gia đình mới thêm quan trọng hơn. Đọc truyện tại. Lúc này, đứng bên cạnh hai người, đầu đội mũ đen, mặc một bộ Âu phục tím sẫm, Âu Dương Tinh hé miệng cười, nói, nàng rất thích ngươi rồi, Doanh tiểu thư. Bất quá, nàng hình như rất không ưa thích bộ dáng của ta. Thực là ảo não đây này. Đừng nói như vậy, Âu Dương tiểu thư, theo ta quan sát, đa số người ở đây đều rất thích ngươi. Không. Không cần gọi ta như vậy. Gọi ta A Tinh là được rồi. Âu Dương Tinh nói đến đây, đột nhiên thở dài, nói, hạnh tử nàng. Chết thật là đáng tiếc. Ta vốn, hy vọng nàng có thể sống đến cuối cùng. Trong nhà trọ này, nàng là người duy nhất mở lòng với ta. A. Hạ Tiểu Mỹ hỏi, ngươi cùng ổ đạ kỳ gì? Tiểu thư rất quen thuộc. Cũng không rất quen thuộc, bởi vì ta từ nhỏ lớn lên tại Nhật Bản, đại khái 12-13 tuổi mới đến Trung Quốc. Phụ mẫu ta đều là Hoa Kiều, cho nên ta từ nhỏ cảm giác mình cùng người Nhật Bản không có gì khác nhau. Bất quá, trong lòng vẫn rất hướng tới Tổ quốc. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng hy vọng sau này có thể một mực sống tại Trung Quốc. Như vậy a? Hạnh tử thật ra là người rất có tâm tư, nàng sợ dĩ chết, hẳn là sau khi hoàn thành huyết tự chỉ thị lần thứ tư, cho nên bắt đầu chủ quan. Nàng thật sự rất thông minh, sự tình gì đều nghĩ rất thấu triệt, hơn nữa phi thường dũng cảm. Nhưng nàng, rõ ràng cũng đã chết. Cái chết của nàng, ta có lẽ cũng có trách nhiệm. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đối diện với Âu Dương Tinh, nói, lúc trước ta nên ngăn cản nàng tiến vào nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ nói những lời này, cũng vô dụng rồi. Chỉ có nghĩ biện pháp tiếp tục sống sót, đây chính là điều chúng ta nhất định phải làm, cũng là một chuyện duy nhất có thể làm. Lúc này, hốc mắt Âu Dương Tinh, rõ ràng đã tuôn ra nước mắt. Ta thật sự rất muốn rời nhà trọ, mỗi thời mỗi khắc đều bị sợ hãi đè nén, ta đã chứng kiến quá nhiều người chết rồi. Ngày thứ hai, Doanh Tử Dạ đi tới phòng 402 mà ổ đạ kỳ gì dù kỳ có trước kia ở. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa mở. Tựa hồ ổ đạ kỳ gì dù kỳ có ngày hôm đó ly khai căn bản là không khóa cửa. Doanh Tử Dạ tiến vào. Gian phòng tương đối sạch sẽ, cơ hồ không có đồ dùng dư thừa trong nhà. Mà Doanh Tử Dạ đi tới tủ quần áo được đặt gần nàng nhất, sau đó mở ra. Trong tủ quần áo, treo vài bộ đồ. Hộ gia đình chỉ cần viết kiểu dáng mình muốn mặc, hoặc là tự thiết kế, sau đó đem giấy dán trên cửa, trong tủ treo quần áo sẽ tự động xuất hiện. Dễ làm người khác chú ý, là hai kiện kimono. Một kiện là màu lam nhạt, một kiện là hồng nhạt. Lại nói tiếp, người Nhật Bản thời điểm đón Tết Nguyên Đán, nữ tính luôn ăn mặc kimono, tháng 2 sắp tới không phải đến Tết Nguyên Đán rồi sao? Doanh Tử Dạ đóng tủ quần áo lại đi vào phòng Oda Kijizukiko. Trên bàn sách bày biện một bản nguyên thị vật ngữ, mặt khác, còn có một bản Nhật Bản các nơi linh dị nghe đồn. Nàng không biết như thế nào, cầm lên một quyển sách. Nhật Bản truyền thuyết linh dị trong lịch sử. Tuy nhiên là sách nguyên bản, bất quá Doanh Tử Dạ học qua 4 năm Nhật ngữ, cho nên có thể xem hiểu tiếng Nhật. Cuốn sách ngược lại nội dung rất rõ ràng, hơn nữa rất nhiều sự kiện linh dị nghe đồn đều bắt nguồn từ những dòng chảy xa xưa. Có không ít đều xuất hiện tại vài thập niên trước, cấp cho người ta một loại cảm giác đặc dị thần bí. Mà ở trang mục lục, Doanh Tử Dạ chú ý tới trong đó có mấy cái tiêu đề, được đánh dấu. Là ổ đà kỳ gì rủ kỳ cỏ hay sao? Trong đó một cái tiêu đề, là sông thần mại huyện Liêm Thương phòng U Linh. Liêm Thương tại Nhật Bản gần với kinh đô cùng cố đô Nại Lương, thời kỳ Mạc Phủ cũng là trung tâm chính trị trọng yếu. Doanh Tử Dạ mở trang sách đó ra, sau đó nhìn thấy. Đây là... Chiếm cứ cả trang sách là một ảnh chụp đen trắng, nhìn thấy mà giật mình. Cái tấm hình này không phải kỹ xảo máy tính. Doanh Tử Dạ rất dễ dàng nhìn từ các nhân tố khác khẳng định, cái tấm hình này không có tay chân con người đụng qua, hàng thật giá thật ảnh chụp linh dị. Đây là... Nguyên lai ổ đạ kỳ gì dù kỳ có điều tra chuyện có liên quan tới quỷ hồn. Dưới tấm ảnh có văn tự, đây là những năm chiêu hòa 60, một viên cảnh sát lúc ấy chụp được. Mỗi đêm, âm hồn bất tán của nhân ngẫu sư bị giết sẽ hiện về. Doanh Tử Dạ khép lại quyển sách, đặt trên mặt bàn. Quyển sách này, rất có giá trị tham khảo. Buổi tối, nàng trên máy vi tính rất nhanh tra được trang web chính thức của quyển sách này. Không thể tưởng được quyển sách này bán rất chạy, thậm chí còn dấy lên một sự khủng hoảng, mà lọt vào sách cấm. Đáng nhắc tới chính là, trong sách có mấy địa điểm xảy ra hiện tượng linh dị là có thật, có không ít độc giả tự mình tìm đến, bởi vậy đã có khá nhiều sự kiện mất tích xảy ra. Doanh Tử Dạ chú ý ba cái địa phương. Một trong số đó chính căn phòng U Linh tại Liêm Thương. Mặt khác hai cái, một cái là tại Hộp Cải Đồ, còn có một là ở huyện Yêu Chi tên cổ phòng thị. đây đều là ổ đạ kỳ gì rủ kỳ cỏ đánh dấu, cũng làm Doanh Tử Dạ cho rằng, là những địa điểm này phát sinh ra hiện tượng linh dị là chân thật. Quyển sách này tuy bị cấm, nhưng thanh danh lại lan truyền lớn rồi. Mà trong quá trình kiểm tra, còn đã xảy ra một sự tình làm Doanh Tử Dạ để ý. Cái quỷ ốc kia, tựa hồ gần đây được một tiết mục linh dị đưa tin. Xem ra nguyên nhân là vì này quyển sách này, lại nhắm ngay cái quỷ ốc kia a. Cái này cho mình một cái tư liệu trực tiếp rồi. Nàng cùng ổ đạ kỳ gì dù kỳ có đã từng thảo luận qua một việc. Quỷ hồn, đến tột cùng là vốn tồn tại, hay do nhà trọ sáng tạo nên. Khi đó ODA nói, nàng một mực đối, với, nhà trọ tiến hành nghiên cứu, như vậy quyển sách này cũng nằm trong nội dung nghiên cứu của nàng chăng. Nàng hẳn là suy nghĩ. Những sự kiện linh dị này nếu như là sự thật, như vậy cùng nhà trọ này có quan hệ gì? Trên thế giới có rất nhiều địa phương có tin đồn ma quỷ. Nổi danh tỉ như tam giác quỷ Bermuda, có người cho rằng do người ngoài hành tinh, nói đó là một thế giới khác cũng đều có. Tuy nhiên cũng có luận điểm khoa học, nhưng cũng tồn tại thuyết pháp tâm linh. Doanh Tử Dạ hiện tại càng cho rằng, quỷ hồn mà nói càng thêm đáng tin. Hay là, bản thân nhà trọ, cũng là một trong số những hiện tượng linh dị trên thế gian này, vô số hiện tượng linh dị đâu phải chỉ mỗi cái này. Lúc này, trên màn hình máy tính mở ra một cái video. Trên màn hình, là người dẫn chương trình Lý Cắt mặc kimono. Thực là khó có thể tin. Nàng cầm mịt rộ phổn, nói, vốn tại thời điểm này, trong phòng sẽ phát ra tiếng kêu ai oán, hơn nữa những nhân ngẫu kia cũng sẽ tự cử động. Thế nhưng mà, bây giờ lại hết thể bình thường, sự tình gì cũng không phát sinh. Ân, thật sự, toàn bộ hiện tượng linh dị bên trong căn phòng này giống như biến mất vậy. Sau đó người chủ trì trêu ghẹo nói, ta nghĩ, chắc có lẽ quỷ hồn đã ra khỏi cái phòng này, rời tới nơi khác rồi à. Quỷ hồn đã rời đi. Từ năm chiêu hỏa 60 vẫn tồn tại ở nơi này vì cái gì bây giờ lại rời đi. Cái này không thể nào tin nổi. Nếu quyển sách kia hoàn toàn chính xác mà nói, mỗi đêm đều có âm thanh oán linh phát ra tiếng kêu, chưa bao giờ kết thúc qua. Vì cái gì đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Vì cái gì? Chương 4, tới tìm các ngươi. Chương 4, tới tìm các ngươi. Đêm đã khuya. Một máy bay dân dụng Nhật Bản đang bay tới Trung Quốc, bên trong có hơn 300 hành khách. Lúc này, đa số mọi người đều đã tiến nhập mộng đẹp. ODA. Lý Họa, thần trí phi thường thanh tỉnh. Lần đầu tiên đi Trung Quốc A. Nàng nhớ lại ngày xưa, nhị tỷ hạnh tử đi Trung Quốc du học, đồng nhiên một ngày chuyển ra khỏi ký túc xá trường học, cùng bọn họ liên hệ cũng giảm bớt. Thế nhưng mấy tháng trước, nhị tỷ liên hệ hoàn toàn cắt đứt. Gọi điện thoại đến trường đại học, phát hiện nàng hơn mấy tháng rồi chưa có đi học. ODA biến mất. Gia đình lập tức lâm vào trạng thái cực kỳ khẩn trương, cho nên người lớn trong nhà quyết định, để tam nữ là Lý Họa đi Trung Quốc, nghĩ biện pháp liên hệ với hạnh tử, nếu thật sự tìm không thấy, nghĩ biện pháp liên hệ cùng đại sứ quán. Phụ thân của hạnh tử cùng Lý Họa là một quan chức lớn bộ giáo dục Nhật Bản, cùng người của đại sứ quán cũng có chút giao tình. Bất quá, ODA biến mất. Mọi người trong gia đình đều rất rõ ràng, cá tính hạnh tử xác thực có chút đặc biệt, đối với sự tình nàng hứng thú mất tích một thời gian cũng không lạ, đã có tiền lệ nàng mất tích cả mấy tháng. Chỉ là tại dị quốc là lần đầu tiên. Cha mẹ đối với Lý Họa truyền đạt ý tứ là, nếu như xác nhận hạnh tử gặp nguy hiểm, liên hệ ngay với người của đại sứ quán. Đương nhiên, thoạt nhìn cha mẹ cũng không phải rất để ý, bọn hắn tựa hồ tin hạnh tử sẽ không thật sự có chuyện. Nhưng là, mẫu thân lo lắng vẫn rất rõ ràng. Lý Họa không thể không cảm thán, nếu như mình đột nhiên mất tích, mẫu thân cũng lo lắng như vậy sao? Từ khi sau khi đại ca Kỷ Ngạn chết đi, mẫu thân đem tất cả kỳ vọng tập trung lên người hạnh tử tỷ tỷ. Tuy biểu hiện thoạt nhìn là một gia đình rất hợp hòa thuận hạnh phúc, ở tại khu nhà cao cấp người bình thường công tác cả đời chưa hẳn đã mua được, có thể có vô số người truy cầu, nhưng đây không phải là sinh hoạt mà Lý Họa mong muốn. Hạnh tử tỷ tỷ chính xác rất ưu tú, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn Kỷ Ngạn đại ca. Thậm chí cha mẹ còn cố ý an bài nàng đi Trung Quốc du học, hy vọng nàng sau khi về nước, thừa kế cơ nghiệp của cha mẹ, tiến quân vào chính đàn. Mà Lý Họa thực sự là một người bình thường, không có năng lực cơ trí cùng ứng biến của Kỷ Ngạn đại ca, cũng không có mỹ mạo cùng trí tuệ như hạnh tử tỷ tỷ. Cha mẹ chỉ sợ, tương lai tìm cho nàng một nhà môn đăng hộ đối, gả đi coi như xong nha. Cho nên từ nhỏ chỉ là bồi dưỡng nàng học tập nội trợ gia đình. Nhân sinh của nàng, cứ như vậy quyết định. Rất không cam lòng. Nhưng là, cũng không có cách nào. Nhị tỷ thật sự xảy ra chuyện gì sao? Tại chỗ Lý Họa ngồi, đại khái cách chừng tả hữu 10 ghế, bên dưới một ghế ngồi, đặt một cái nhân ngẫu chế tác rất tinh xảo. Hình tượng nhân ngẫu là một nữ tử mặc kimono hồng sắc. Đồng nhiên, cái trán của nhân ngẫu nứt ra. Lập tức, trong khe hở, tuôn ra một dòng chất lỏng đỏ tươi. Lúc này, một tiếp viên hàng không đã tới, chặn nhân ngẫu kia lại. Sau khi nữ tiếp viên rời đi, nhân ngẫu đã biến mất vô tung vô ảnh. Thứ bảy, ngày 6 tháng 11. Lúc này, trước hành lang phòng giáo vụ, phòng hồ sơ học viện Nguyệt Thành. Cảnh vệ phụ trách tuần tra bước chậm rãi trên hành lang, thỉnh thoảng ngáp dài. Rùi rùi con mắt, hắn chợt thấy một cái thân ảnh màu đen phía trước, chui vào phòng hồ sơ. Cảnh vệ lập tức cảnh giác, vội vàng chạy vào phòng hồ sơ. Phòng hồ sơ của học viện rất lớn, tương đương với một cái thư viện nhỏ, lý lịch bao năm qua của các học sinh, cùng với một ít văn bản quan trọng. Cảnh vệ lau mồ hôi tuôn ra trên trán, cầm đèn tin, đi tới từng cái giá sách. Lão quan gia phù hộ, ngàn vạn lần đừng có sự tình gì, chúng ta chuyển nhà không dễ dàng a. Cái cảnh vệ kia ngày bình thường làm việc cũng khá rảnh rỗi, cái bóng vừa rồi cảm giác phiêu hốt bất định, quả thực không giống như nhân loại, bởi vậy hắn rất khẩn trương. Đồng nhiên, hắn nghe được tiếng nhiều đồ vật rớt trên mặt đất. Sau đó, hắn lại nghe được thanh âm lật sách. Ai? Là ai? Thanh âm không nhẹ, nhưng lực lượng không đủ. Thân thể áp sát vào giá sách, từng bước một tiến tới. Có người trộm tư liệu sao? Vạn nhất hắn có người chống lưng thì sao? Bất quá kiếm miếng cơm ăn, không đến mức liều mạng ra đâu, lên đi. Lại đi qua một cái giá sách, thanh âm bắt đầu càng rõ ràng. Cảnh vệ đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn chứng kiến chính là... Thời điểm này, An Tử lại lần nữa đi tới trước cái sư xá kia. Nàng rất lo lắng cho Hạ Tiểu Mỹ, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì sao? Tuy không biết có gặp được nàng hay không, thế nhưng An Tử không đi tìm nàng sẽ khó an tâm. Vừa lúc đó, điện thoại của An Tử vang lên. Gọi tới là một dãy số lạ lẫm. Nàng lập tức nhận điện thoại, hỏi, này, là ai? Viêm Bắc đường 387 ngõ 9 phòng 908, đi như thế nào? Ta bây giờ đang ở đường Diệp Tiên, không biết đi như thế nào sẽ tới. Cái thanh âm này, là của nữ nhân, chỉ là, phi thường âm lãnh, làm người ta cảm giác rất không thoải mái. An Tử cau mày, hỏi, ngươi là ai? Tại sao có địa chỉ nhà ta? Không hỏi ngươi nữa, ta tìm được Lộ Viêm Bắc rồi, gặp lại. Sau đó điện thoại liền dập máy. An Tử có cảm giác không hiểu thấu. Mà đúng lúc này. A, chính là ngươi, đừng núp đích. An Tử kêu lên một tiếng sợ hãi, từ bên trong phòng an ninh, lập tức nhảy ra một nam nhân mặc đồng phục cảnh vệ, tiến lên bắt lấy tay An Tử, nói, ngươi rốt cuộc đã tới. Ha ha, 1.000 đồng đến tay. Ngươi An Tử sợ tới mức hồn phi phách tán, chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại gặp bọn buôn người. Hắn lập tức cưỡng ép An Tử vào phòng bảo an, sau đó cầm điện thoại. Ngón tay linh hoạt nhân phím, chỉ chốc lát sau điện thoại đã thông. Lý tiên sinh à, người ngươi nói ta đã tìm được bảo an cười hì hì nói, đã nói rồi đấy à, một người 1.000 đồng, không được quỵt nợ à. Sau khi cúp điện thoại, An Tử kinh hoàng hỏi, ngươi, ngươi muốn gì? Ta, khẩn trương như vậy làm gì? Bảo an lại là nhếch chân bắt chéo, cầm một điếu thuốc rít, dù sao phòng an ninh đã khóa cửa. Tiểu nhi tử này, cũng trốn không thoát. Không thể tưởng được nhanh như vậy 1.000 đã tới tay. 1.000. Cái này là bảo an gì đây, chẳng lẽ là lưu manh? Lại nói tiếp phụ cận trường học có khá nhiều cư xá quản lý hỗn loạn. Đa số đều là những phòng rẻ tiền, công nhân, học sinh đại khái là cân nhắc giá tiền cùng khoảng cách mà thuê trọ. Nhưng là, chị An rất khó bảo đảm. Đúng vào lúc này, ngoài cửa xuất hiện một người thanh niên cao ngất, tướng mạo tuấn tú. Bảo an vừa nhìn thấy liền lập tức mở cửa, vẻ mặt tươi cười, Lý tiên sinh à, ngươi xem, nữ tử này đúng là một trong những sinh viên hôm đó. Lý Ẩn lập tức nhìn về phía An Tử, gật đầu, nói, tốt, cảm ơn ngươi. Đây là 1.000 khối, cầm đi. Lý Ẩn không chút nào luyến tiếc số tiền ấy, 1.000 đồng cứu một mạng người, cái này xem như rất rẻ rồi. Hắn không giống với những kẻ thờ ơ lạnh nhạt với người khác như đa số người trong xã hội ngày nay, hắn quý trọng mạng sống hơn bất luận kẻ nào khác. Ngươi, ngươi là ai? An Tử càng thêm kinh hoàng đứng dậy, nhưng mà Lý Ẩn lập tức hỏi nàng, ngươi đã phát ra lời thề gì? À. Lý Ẩn đem nàng ra khỏi phòng an ninh, tiếp tục truy vấn, nói cho ta biết, ngày 3 tháng 11, ngươi đã phát lời thề. Thề. Nói mau. Nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. 48 tiếng đồng hồ sớm đã qua, mà cửa ra vào một mực có người giám thị, nói cách khác, nàng còn sống chỉ có một giải thích. Nàng đã phát thề. Nói cách khác, nàng hiện tại muốn hồi nhà trọ, cũng không thể nào làm được rồi. Hiện tại nhất định phải biết rõ nội dung cùng thời gian phát thề, để có kế sách tương đối. Ta không biết. Người thả ta ra. An Tử đã chuẩn bị hô to có người phi lễ. Lý Ẩn lập tức nói, ngươi có phải hay không đã tiến vào một cái nhà trọ? Trên người có hay không xuất hiện một cái chìa khóa? Ngực có cảm giác qua đau đớn nóng rực như bị thiêu đốt. An Tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn nói hoàn toàn đúng. Ngươi như thế nào biết?
cái chìa khóa kia có ở đây hay không?
Đặt ở nhà của ta.
Bất quá đến cùng chuyện gì đang xảy ra?
Ngươi đã phát qua lời thề đúng hay không?
Nội dung lời thề, có hay không liên quan tới quỷ thần?
Như cái gì mà phạm phải sẽ ngũ lôi doanh đỉnh, hoặc là chết không yên lành các loại?
Thề.
Quỷ thần.
An Tử ngạc nhiên rồi, hán.
Như thế nào chuyện này cũng biết.
Ta. Ta hoàn toàn chính xác, đã phát qua lời thề.
Nội dung là cái gì?
Thời gian cụ thể nhớ rõ không?
Ngươi phải nhất định mau chóng hoàn thành nội dung lời thề, nếu không.
Ngươi rốt cuộc là ai?
Có thể cùng ta giải thích hay không?
Ta có một cái đồng học ở chỗ này, cho nên.
Đồng học.
Ta là học sinh của học viện Nguyệt Thành, nàng.
Ngươi, bạn học của Hạ Tiểu Mỹ sao?
Cùng một thời gian, tại một quán trà cách trường học rất gần.
Thế nào, các ngươi tin không?
Lý Ẩn mang theo DVD lúc trước Hạ Huyền quay chụp, đề phòng những người không tin tưởng lời hắn nói, mà cố ý ghi chép các loại hình ảnh linh dị.
Vừa rồi là thật sự.
Khang Âm Huyền thân thể đã sợ run rồi, vừa rồi An Tử gọi điện thoại cho mình nói có chuyện gấp, thế nhưng mà không nghĩ tới.
Các ngươi rõ ràng phát cái loại lời thế này.
Lý Ẩn nhìn bốn người này, có một loại cảm giác muốn sụp đổ.
Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gì gọi là cử động ba thước trên đầu có thần minh hay sao?
Nhân đối, với, sự tình không biết thì vẫn nên có một điểm kính sợ.
Huống chi, Lý Ẩn hiện tại là người chủ nghĩa duy tâm.
Tựu như là bên trong phim kinh dị, những nhân vật chính không tin quỷ thần tồn tại đều bị đẩy vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nếu ngươi không tin thực sự có quỷ thần, đợi quỷ thực đi ra, kêu cha gọi mẹ cũng không còn kịp rồi.
Liêu Nguyên Thoạt nhìn cũng lộ ra sự bất an cùng sợ hãi, mà Tông Viêm Thuyền phản ứng vẫn rất bình thản.
Mục đích của ngươi là cái gì?
Khang Âm Huyến đẩy kính mắt, nói, chẳng lẽ là thủ đoạn tuyên truyền tà giáo?
Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ dàng mắc lừa tới như vậy hay sao?
Ta biết ngay các ngươi sẽ nói như vậy.
Lý Ẩn lại cảm thán một câu, không quỷ thần luận hại chết người a.
Lúc này, điện thoại của Tông Viêm Thuyền vang lên.
Hắn vội vàng nhận nghe điện thoại, sau đó, truyền đến thanh âm của chủ nhiệm, ngươi là hệ hai lớp mỹ thuật Tông Viêm Thuyền.
Ân, đúng, là ta.
Vừa rồi trường học xảy ra một vụ trộm án.
Trong phòng hồ sơ có một cảnh vệ tựa như sợ hãi bị hôn mê, tư liệu loạn thành một đoàn, hơn nữa, mặt đất cùng trên giá sách khắp nơi đều là vết máu.
Cái gì?
Chúng ta đã báo cảnh sát.
Nói cho ngươi biết là vì tư liệu bị mất trộm là của ngươi cùng ba đồng học khác trúng lớp.
Tông Viêm Thuyền bỗng nhiên cảm giác toàn thân băng lãnh.
Khắp nơi đều là vết máu.
Cảnh vệ bị kinh hãi mà hôn mê.
Tư liệu học sinh bị mất trộm.
Nếu như không thông qua khảo thí, quỷ sẽ tới tìm ta a.
Nếu như lời kia là thật.
Mà điểm đã công bố, bốn người bọn họ, cuối cùng chính là toàn quân chết hết, một người đều không hợp cách.
Mà trên tư liệu học sinh, xác thực có địa chỉ nhà của bọn hắn.
Chương 5, đã tìm được.
Chương 5, đã tìm được.
Các ngươi.
Tông Viêm Thuyền âm trầm cúp điện thoại, nói, các ngươi muốn làm cái gì?
Cái gọi là nhà trọ là căn cứ tà giáo gì?
Ta hiểu được.
Lý Ẩn quyết định dùng một chiêu cuối cùng, các ngươi đi theo ta.
Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Ẩn không muốn làm như vậy.
Quy tắc của huyết tự chỉ thị, một khi thề, trong một tuần không được bước vào nhà trọ, trước mắt thời gian còn chưa tới, cho nên bọn hắn không thể tiến nhà trọ, nếu không bóng dáng của bọn hắn sẽ phát sinh dị biến, thao túng bọn hắn tự sát.
Nghe Lý Ẩn nói như vậy, Tông Viêm Thuyền biến sắc, nói, hẳn là, ngươi muốn mang bọn ta nhìn thấy cái nhà trọ kia.